Chương 1250, mang về uy tiểu bạch. Chương 1250, mang về uy tiểu bạch. Đương nhiên, chân chính để mê hoặc cảm thấy khó chịu, kỳ thật cũng không phải là cực nguyện các đại trưởng lão. Hai người vốn là giao tình không sâu, sơ giao thôi. Nói chuyện thái độ cái gì, căn bản cũng không trọng yếu. Chân chính để nàng cầu nhau nguyên nhân có hai cái. Một cái là lần này cực nguyện các chuyến đi, hoàn toàn tương đương với một chuyến tay không, tin tức gì đều không có lấy đưa tới tay, cứ đi như thế, tinh khiết chậm trễ thời gian. Mà đổi thành một cái chính là cốt cơ xuất hiện, để mê hoặc cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Không thể không nói, đầu này sư tử con sát thực xinh đẹp, tràn đầy giá tính đẹp. Để mê hoặc bắt đầu có chút bận tâm mình sẽ không trở thành nhất được sủng ái cái kia. Bởi vậy tính tình cực lớn, làm khuê mật một trong dư bất hạng, tự nhiên phi thường rõ ràng. Nhưng khuyên người là cái việc cần kỹ thuật, phi thường chú trọng phương thức phương pháp, giống mê hoặc loại này lòng tự trọng cực mạnh người, liền không thể từ điểm thứ hai tới dỗ dành nàng. Nếu không sẽ chỉ kích thích nàng nghịch phản tâm lý, không thừa nhận không nói, sẽ còn tại chỗ sù lông. Cho nên đối mặt mê hoặc bực tức, dư bất hạ chỉ có thể xấu hổ cười làm lành. Nhưng đột nhiên ở giữa, nàng cảm nhận được một cỗ cũng không xa lạ khí tức. Như thế nồng đậm huyết nhục khí tức, phóng nhãn toàn bộ thần giới, chỉ sợ cũng chỉ có một người đi. Dư bất hạ đột nhiên quay người nhìn hướng phía sau, mê hoặc cũng ý thức được không đúng, thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đằng sau trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng một giây sau, gió nhẹ quét, huyết nhục chi thần Thẩm Khang nhận thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Nồng đậm đến cực điểm huyết nhục khí tức, khiến cho vị trí của chỗ hắn đều trở nên hơi đỏ lên. Mê hoặc thượng thần, đã lâu không gặp, ta muốn hỏi ngươi mượn kiện đồ vật, không biết có thể hay không. Giọng nói này vẫn là trước sau như một làm cho người chán ghét. Trải qua ngộng cảnh về sau, mê hoặc cùng dư bất hạ đối với Thẩm Khang nhận đến cũng không lạ lắm. Muốn thôn vệ ta thần thể thật sao? Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia a. Vốn là trong lòng khó chịu, mê hoặc chậm rãi đi thẳng về phía trước. Giúp ta. Ta nghĩ ra xuất khí. Nghe được câu này, dư bất hạ lúc này lấy ra mình bản mệnh thần khí, cân đối. Mặc dù trong thế giới này không có bị Diệp Vũ cải tạo qua, hiện tại cũng không có Tiểu Bạch ở bên người, nhưng các nàng thực lực cũng đều có mới tiến triển, liên thủ xử lý Thẩm Khang Nhẫn cũng không phải là không có khả năng. Cùng lắm thì trước tìm một chứa, đem huyết nhục chứa bảo, trở về cho ăn Tiểu Bạch không phải. Các loại, cho ăn Tiểu Bạch, làm sao như vậy giống là cho chó ăn đâu. Khu khu cụ. Có chút đi trễ. Dư bất hạ khẽ lắc đầu, lập tức bắt đầu toàn lực thôi động lên trong tay thần khí. Trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Vì cái gì luôn cảm thấy hiện tại huyết nhục chi thần Thẩm Khang Nhẫn cùng trong mộng cảnh có chút không giống nhau lắm đâu. Nhưng về phần chỗ nào không giống, dư bất hạ lại có chút nói không ra. Cùng lúc đó, Diệp Vũ ngay tại trở về cân bằng chi thành trên đường, đột nhiên dừng bước. Cái này khiến dấu ở chỗ tối lạnh cô có chút nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Là phát giác được mình tồn tại sao? Cũng không khả năng a. Tiểu tử này bất quá là mới thần cảnh tu vi, coi như để hắn thực lực lại tăng trưởng gấp trăm lần, cũng không có khả năng phát hiện chính cổ thần cảnh. Nhưng cái này đột nhiên dừng lại là mấy cái ý tứ. Đang lúc lạnh cô suy tư thời điểm, chỉ gặp Diệp Vũ cấp tốc hướng về phương bắc mà đi. Tò mò, lạnh cô cũng không đội không chậm đi theo, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Diệp Vũ liền tới đến một chỗ dưới sơn cốc phương. Ở cái địa phương này, hắn thấy được mình tại thiên giới trong ngộng cảnh đại địch số 1, Tâm Ma Chi Thần. Mỗi lần ở trong giấc ngộng đụng phải ra hỏa này, chính mình cũng sẽ thật sớm hạ tuyến. Cho dù là ở tại thần giới trong ngộng cảnh cũng là như thế. Xưng hô hắn là đại địch số 1, không quá đáng chút nào. Vừa mới, cũng chính là cảm nhận được Tâm Ma Chi Thần thần lực ba động, Diệp Vũ lúc này mới theo tới. Mà trước mắt đứng tại Tâm Ma Chi Thần đối diện người, Diệp Vũ cũng không xa lạ gì, đã từng ở trong giấc mộng gặp được. Võ tăng không có kết quả. 1026 chương xuất hiện. Lần trước nhìn thấy gia hỏa này thời điểm là tại thiên giới, không có nghĩ rằng nhanh như vậy liền đã phá toái hư không, bước vào thần giới. Hơn nữa còn thành công bước vào đến thiên thần cảnh tu vi. Tốc độ này so với mình nhanh hơn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không phải ca môn, ngươi cũng có treo sao? Diệp Vũ đem thân ảnh giấu ở chỗ tối, lặng yên quan sát đến hết thảy. Tâm Ma Chi Thần cùng Võ Tăng không có kết quả, trên thân hai người đều có thương thế, xem ra đánh chính là vô cùng kịch liệt. Chỉ bất quá để Diệp Vũ hiếu kỳ chính là hai người bọn họ làm sao sẽ làm đâu, mà lại rất có một loại không chết không thôi cảm giác. Dấu ở Diệp Vũ hậu phương lạnh cô cũng là nhịn không được khẽ nhíu mày. Tiểu tử ngươi không có việc gì nhìn thần tộc đánh nhau có ý gì? Là thật không sợ chiến đấu ba động thương tới đến ngươi sao? Cục diện bây giờ rất có vui cảm giác. Lạnh cô từ một nơi bí mật gần đó nhìn phía trước Diệp Vũ, mà Diệp Vũ thì tại chỗ tối nhìn xem trước mặt Võ Tăng không có kết quả cùng Tâm Ma Chi Thần. Bốn người tạo thành ba cái vòng, rất có một loại bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cảm giác. Tâm Ma Chi Thần nắm chặt trong tay màu xám trắng chẳng hạn, lạnh giọng quát: "Tiểu tử, ngươi đến cùng có hết hay không? Hai ta bất quá là lần đầu gặp mặt, về phần đánh như vậy sinh đánh chết sao? Diệt trừ tà ma là ta Phật môn công đức, ngươi chết, ta công đức vô lượng." Võ Tăng không có kết quả thanh âm bình thản, nhưng lại kiên định lạ thường. Có chút hoạt động hai tay, quanh thân cơ bắp như rồng tiềm hành. Sau lưng nguyên bản đã ảm đạm Phật Đà hư ảnh lần nữa trở nên sáng lên, khiến cho chung quanh đều trở nên sáng sủa vô cùng. Tới so sánh, Tâm Ma Chi Thần lộ ra càng thêm âm u, mặt nạ trên mặt chậm rãi biến thành vẻ dữ tợn. Lúc này bóp chặt lấy ở trong tay chẳng hạn. Thối con lựa chọn, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vĩnh rơi trầm luân. Tiếng nói mà vừa dứt, Tâm Ma Chi Thần thần thể liền giống như mực nước chậm rãi hòa tan ra, khiến cho phương viên bạn giảm chi địa đều biến thành đen kịt một màu. Võ Tăng không có kết quả bất vi sở động, không tuyệt vọng tụng cái này Phật môn công pháp. Từng cái Phật âm từ trong miệng sau khi xuất hiện bắt đầu cụ hiện hóa, bám vào tại Phật đà trên thân, muốn dùng cái này đến ngăn cản hắc ám xâm lấn. Hiệu quả sát thực cũng là có, chỉ bất quá cũng không phải là hoàn toàn ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là trì hoãn mà thôi. Màu đen khu vực bắt đầu không ngừng hướng về không có kết quả lan tràn. Cái sau dưới chân một mảnh tịnh thổ phạm vi, bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Hắn bóng loáng trên đỉnh đầu, hiện ra điểm điểm mồ hôi. Hiển nhiên là vô cùng phí sức. Trái lại Diệp Vũ cũng không phải là dạng này. Hắc ám đã sớm đem hắn dưới chân thổ địa triệt để bao trùm. Diệp Vũ lăng không bay đi, mặc dù tạm thời còn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng hắn đã bắt đầu có chút hối hận. Tâm ma chi thần thế nhưng là kim thần cảnh đại lao, sớm biết liền không trôi lần này vũng nước đủ. Chờ cái gì thời điểm tu vi trướng đi lên về sau, lại báo thủ cũng không muộn a. Nếu không hiện tại trước chiến thuật tính rút lui cũng có thể a. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời khắc, Hắc ám đã thôn phệ võ tăng không có kết quả mu bàn chân. Một giây sau, tâm ma chi thần kia làm cho người buồn nôn tiếng cười vang lên. Trên mặt đất Hắc ám bay lên, đột nhiên thôn phệ phương thiên địa này hết thảy. Nhưng ngay sau đó, tâm ma chi thần tiếng cười im bặt mà dừng. Hả? Làm sao cảm giác lại thêm ra tới một người? Chương 1251, Trảm hồn thức tỉnh. Chương 1251, Trảm hồn thức tỉnh. Hàn cô thân ảnh cực tốc lui về phía sau, có chút meo cặp mắt lại. Giờ này khắc này, một tòa toàn thân đen nhánh ác ma chi thành sừng sững tại đây. Kết nối thiên địa, hiển thị rõ hùng tráng. Diệp Vũ cùng võ tăng không có kết quả thân ảnh toàn bộ đặt mình vào trong đó. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, thần hồn rung chuyển, hiển nhiên là đều đã tiến vào tâm ma chi thần khống chế bên trong. Tâm ma cường đại như thế, Hàn cô cũng là lần đầu gặp phải. Vạn hạnh chính là, gia hỏa này tu vi là kim thần cảnh đỉnh phong, bằng không mà nói, liền ngay cả mình cũng sẽ trúng chiêu. Hàn cô thần sắc rất là phức tạp, bắt đầu cân nhắc muốn hay không bổ ra tòa này ác ma chi thành, đem Diệp Vũ cấp cứu ra. Dù sao về sau người tu vi, thế nhưng là không kiên trì được bao lâu. Nhưng suy tư sau một lát, Hàn cô buông xuống trong tay thần kiếm thấu xương. Không phải không cứu, mà là không hiện tại cứu. Tâm ma công kích, có thể lịch luyện tâm cảnh. Chỉ cần nắm chắc tốc độ, tại Diệp Vũ sụp đổ trước đó xuất thủ. Như vậy trận chiến đấu này đối với hắn sẽ có lấy ích lợi cực lớn. Mà lại, tại khẩn yếu nhất trước mắt xuất thủ, dạng này đã có thể để cho ân cứu mạng tối đại hóa, đồng thời cũng có thể hiện ra một chút mình vị này cha vợ thực lực. Để tiểu tử này về sau không nên động cái gì ý đồ xấu, thành thành thật thật cùng nữ nhi cùng một chỗ tu hành, đây mới là chính sự. Ở trong lòng tính toán tốt về sau, Hàn cô ôm kiếm mà đứng, lặng lặng nhìn xem bên trong chẳng cảnh, làm tốt tùy thời chuẩn bị xuất thủ chuẩn bị. Mà ác ma chi thành bên trong, tâm ma chi thần đã hóa thành hư vô ý niệm thể. Hắn không thể tin nhìn về phía góc tây bắc, ánh mắt bên trong đều là vẻ nghi hoặc. Vừa mới nơi này không phải chỉ có mình cùng đầu chọc hai người sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái thần tộc? Chẳng lẽ lại là đầu chọc đồng bọn sao? Tâm ma chi thần thân hình du đãng, hai mắt tản mát ra tinh hồng quang mang, rất nhanh liền xem thấu Diệp Vũ ngụy trang. Đương phát hiện tiểu tử này vẹn vẹn chỉ là mới thần cảnh hậu kỳ sau, nhịn không được cười lạnh một tiếng, lập tức từ bỏ trong lòng đối với hắn nhắn hiệu. Con lựa chọc dù sao cũng là thiên thần cảnh tu vi, coi như gọi đồng bạn, cũng hẳn là kêu lên cái thực lực mạnh mẽ, hoặc là thực lực tương tự người đến phục kích chính mình. Quả quyết không có khả năng tìm một cái mới thần cảnh ra hỏa. Loại tu vi này thần tộc, mình thậm chí lười nhác nhìn nhiều hắn một chút. Có thể là ngộ nhập nơi đây, muốn ẩn nấp thân hình đào tẩu, chỉ bất quá thì đã trễ. Tâm ma chi thần thay đổi thân hình, bắt đầu toàn lực đối phó võ tăng không có kết quả. Giờ này khắc này, cái sau lưng Phật Đà hư ảnh đã trở nên mơ hồ không rõ, tùy thời đều có tan rã khả năng. Theo tâm ma chi thần như cuồng phong đem nó triệt để cuốn quanh, Phật Đà hư ảnh triệt để sụp đổ. Võ tăng không có kết quả thân thể bắt đầu xuất hiện tĩnh mịch màu xám, từ dưới lên trên, không ngừng tổn vệ. Mặc dù quá trình chậm chạp, nhưng tiến triển lại phi thường thuận lợi. Không đến một nén nhang thời gian, không có kết quả thân thể đã triệt để bảy biện ra màu xám, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn qua giống như một tòa rách nát tượng đá, nhưng nhìn kỹ, lờ mờ có thể nhìn thấy nơi ngực có kim sắc quang mang chớp động. Tâm ma chi thần từ trong tượng đá phiêu nhiên mà ra, trên mặt không có nửa phần vui sướng. Cái này con lựa chọc thật sự là có đủ khó chơi. Một viên Phật tâm thuần túy đến cực điểm, không có nửa phần sơ hở. Cho dù mình tiến vào bên trong, tùy ý quấy phá, cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đến mức viên kia Phật tâm còn tại nhảy lên, chỉ có thể lấy ma khí chậm rãi ăn mòn. Xem ra còn phải cần một chút thời gian mới có thể để cho hắn triệt để chết hết. Bất quá, hiện tại con lửa chọc cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì, cũng làm cho tâm ma chi thần rảnh tay, thuận thế giải quyết cái kia xui xẻo mới thần cảnh. Vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, Diệp Vũ liền trong nháy mắt xuất hiện đi tới tâm ma chi thần trước mặt. Đây là đại đạo của hắn, ma tâm thông thiên năng lực một trong. Tại tòa này ác ma chi thành bên trong, hắn chính là duy nhất chân thần. Nhìn xem Diệp Vũ đứng im bất động thân thể, tâm ma chi thần lộ ra vẻ trêu tức. Mặc dù loại cảnh giới này thần tộc sinh ra sợ hãi cực ít, nhưng thịt mũi cũng là thịt, coi như là giải buồn. Tâm ma chi thần đưa tay hướng về Diệp Vũ cái chán điểm tới. Thấy cảnh này chẳng cảnh, canh giữ ở ác ma chi thành ngoại vi Hàn cô có chút ngẩng đầu, cũng nắm chặt trong tay thần kiếm, chuẩn bị phá thành chu ma. Mà Diệp Vũ thì là thấp thỏm trong lòng tới cực điểm. Hiện nay hắn đã hoàn toàn đánh mất thân thể trưởng công quyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tâm ma chi thần ngón tay hướng mình tới gần. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua đột nhiên trong đầu vang lên. T, rất lâu đều chưa từng nhìn thấy như thế hùng hậu hồn lực, đại bổ, thật là đại bổ a. Nghe được câu này, trong lòng Diệp Vũ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện một ngoại nhân thanh âm? Hệ thống, không có khả năng a, mộng cảnh hệ thống không có khả năng bị hệ thống khác xâm lấn. Kia là chiếc nhẫn lao ra ra. Cũng không đúng, trên tay mình ngoại trừ nhẫn chữ vật bên ngoài, nhưng mà cái gì đều không có. "Tiểu tử, ta có thể cho ngươi mượn điểm lực lượng, ngươi chỉ cần làm một việc, vung đao, để cho ta ăn ra hỏa này." Tiếng nói mà vừa dứt, Diệp Vũ tay phải nhẫn chữ vật bên trên tán phát ra một đạo quang mang, ngay sau đó, một thanh đao gỗ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một cỗ thần lực tinh thuần tràn vào thể nội. Diệp Vũ thực lực đột nhiên tăng vọt đến lớn thần cảnh trung kỳ. Hắn theo bản năng túi đầu nhìn lại, một chút liền nhận ra, trôi này đao gỗ chính là ở trong giấc mộng cắt lao đưa cho hắn thượng phẩm thần khí chẳng hồn. Không nghĩ tới, cái này một mực ở vào trạng thái hư vô hạ đao gỗ, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Như vậy không hề nghi ngờ, vừa mới cái kia đạo thanh âm xa lạ, chính là chạm hồn khí linh. Gia hỏa này rốt cục nguyện ý cùng mình trao đổi. Diệp Vũ không kịp chúc mừng, mắt thấy tâm ma chi thần ngay tại trước mặt, vì để tránh cho thất thất lương cơ, hắn toàn lực chém về phía trước. Tâm ma chi thần nhịn không được trợn to hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ rõ ràng, vì cái gì cái này nhỏ yếu mới thần cảnh lại đột nhiên khôi phục thân tự do, hơn nữa còn có được lớn thần cảnh thần lực ba động. Đối với cái này, tâm ma chi thần thật phi thường tò mò. Về phần trôi này chém tới đao gỗ, tâm ma chi thần căn bản không có né tránh ý tứ. Nói đùa cái gì? Tại tòa này ác ma chi thành bên trong, hắn chính là duy nhất thần, bất tử bất diệt, mà lại hồn thể là hư vô, ngươi nguyện ý làm sao chạm liền làm sao chạm đi. Ta hiện tại chỉ muốn đi vào tâm hải của ngươi bên trong, nhìn xem ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch. Tiếng xe gió đông nhiên vang lên. Đao gỗ chạm hồn không có chút nào bất kỳ trở ngại nào rạch ra tâm ma chi thần hồn thể. Cái sau hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng một giây sau, đao gỗ trên lưới đao hiện ra lít nhá lít nhít đạo văn. Những này tối nghĩa khó hiểu văn tự đột nhiên bộc phát ra cực mạnh hấp lực, bắt đầu điên cuồng hấp thụ tâm ma chi thần hồn thể. Giờ này khắc này, trên mặt hắn ngoạn vị biểu lộ triệt để tiêu tán, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Dù cho là đem hết toàn lực giãy giụa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình hồn thể toàn bộ không có vào lưỡi đao phía trên, cho đến triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, Hàn Cô cũng phá vỡ ác ma chi thành, đi tới bên người Diệp Vũ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm đao gỗ chẳng hồn, thần sắc cực kỳ phức tạp. Chương 1252, phản bác hình nhân cách. Chương 1252, phản bác hình nhân cách. Đây là thượng phẩm thần khí chẳng hồn, đúng không? Hàn Cô rõ ràng nói ra trôi này đao gỗ danh tự. Diệp Vũ mở miệng hỏi, tiền bối gặp qua. Các loại, ngươi là từ đâu xuất hiện? Trôi này đao gỗ, ta đã có 300 vạn năm chưa từng thấy qua, hiện nay, vậy mà tại trong tay của ngươi. Hàn Cô cũng không có giải thích Diệp Vũ vấn đề, chỉ vì hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở đao gỗ chạm hồn trên thân. Trong mắt có kích động, có tán thưởng, nhưng càng nhiều vẫn là kính sợ. Một giây sau, chạm hồn trên lưỡi đao xuất hiện một cái thấp bé lao đầu, mặt mọc đầy râu, nhìn qua rất là lôi thôi. Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta? Câu nói này để Diệp Vũ kèm chút phát động thân thể mở UFF, rất muốn về một câu, ngươi bộ dáng biết đầy cố sự. Chán, còn tốt nhịn được. Hàn Cô nặng nề gật đầu. Gặp qua chạm hồn đại nhân, lúc trước vãn bối vừa mới phi thăng thần giới không lâu, từng thấy tận mắt ngài uy lực. Chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, liền chặt đứt trên trăm kiện thần khí, sinh sinh ép tới thần giới bắc bộ không người dám ngẩng đầu. Thật sự là danh tiếng vô hạn a. Lúc kia, vãn bối ngay tại trong lòng lập đệ, tương lai nếu là có cơ hội, có thể có được tiền bối ưu ái, tất nhiên không ngã chạm hồn vì danh. Lúc này, Hàn Cô cái này nát miệng ra hỏa, hiển nhiên tựa như là một cái kích động học sinh tiểu học. Trong lời nói tràn đầy đối cường giả kính sợ, nhìn Diệp Vũ một trận khó chịu. Phi, song tiêu. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, định mà không xuôi. Lời nói này, nói chạm hồn tâm tình thật tốt, nhịn không được lộ ra hồi ức chi sắc. Khí hư nói, ban đầu ở hoang trời trong tay, ta xác thực phong mang tất lộ. Chỉ tiếc hắn chết quá sớm, ta cũng gần như vỡ nát. Về sau rơi xuống vô tận biển sâu hồi lâu. Nói đến đây, chạm hồn ngữ khí dừng lại, không tiếp tục nói đi xuống. Nhưng thần sắc rất là ngưng trọng, hiển nhiên là muốn lên một đoạn không tốt hồi ức. Thế là hắn quả quyết nói sang chuyện khác, nhìn về phía Diệp Vũ, nghi ngờ hỏi, kỳ thật ta vẫn muốn không rõ, ta làm sao lại tại tiểu tử ngươi trong tay? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào cầm tới ta? Đối mặt như thế hỏi thăm, trong lòng Diệp Vũ đột nhiên siết chặt. Vấn đề này, thế nhưng là phi thường khó mà trả lời. Cũng không thể nói thẳng, ngươi chính là mộng cảnh ban thưởng cho ta a. Nhìn xem Hàn Cô cùng Trảm Hồn hai người quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ngạch, kỳ thật ta cũng không biết, ngẫu nhiên cầm tới. Lúc trước nhìn không thấy ngươi toàn cảnh, chỉ cảm thấy mò tới một thanh trong suốt đao, liền phóng tới trong nhận chứa đồ. Có thể là ta cơ duyên tương đối tốt đi. Không. Trảm Hồn rất là chăm chú lắc đầu, cũng tiếp tục nói ra, cơ duyên của ngươi không phải tốt, mà là phi thường tốt, có thể cầm tới ta. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Cam, ngươi nói thẳng phi thường tốt không được sao? Còn không phải trước không đồng nhất hạ, đem người khiến cho không hiểu ra sao? Ngươi lão tiểu tử này sợ không phải phản bác hình nhân cách a? Tốt, nơi này thôn vệ hồn lực rất nhiều, ta còn cần đoạn thời gian tiêu hóa, không nói trước. Tiểu tử, cố gắng mạnh lên đi. Cảnh giới bây giờ quả thực có chút quá yếu. Nói xong, chàng hồn thân ảnh triệt để tiêu tán, mà đao gỗ bên trên đạo văn cũng lần nữa biến mất không thấy. Diệp Vũ thực lực cũng từ lớn thần cảnh trung kỳ chậm rãi lui trở về nguyên bản chân thực tu vi. Hàn Cô cũng thu hồi mê đệ ánh mắt. Mặc dù trong lòng phi thường muốn chẳng hồn, nhưng cũng có lẽ là tương lai con rể người đoạn, hắn còn không có như vậy không muốn mặt. Chờ quay đầu xác định hắn thật sẽ không trở thành tương lai con rể về sau, lại đoạn cũng không muộn. Khu khu, không phải đoạn, là cầm. Diệp Vũ nhìn về phía Hàn Cô, lần nữa hỏi thăm cái khác tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cái sau cũng không có che giấu. trực tiếp biểu thị mình vừa mới ngay tại, chỉ là muốn đợi mấu chốt nhất thời kỳ xuất thủ. Tiếp nhận tâm ma khảo nghiệm, đối ngươi cũng là một sự rèn luyện. Mặc dù tối hậu quan đầu là trảm hồn xuất thủ cứu rút, nhưng ta ở bên cạnh bảo vệ phần nhân tình này, ngươi cũng phải nhận. Nghe không biết xấu hổ như vậy phát biểu, Diệp Vũ nhịn không được khỏe miệng có chút có rúm. Tiền bối, ngươi nói loại lời này thời điểm, mặt là thật sẽ không đỏ sao? Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Ta cho ngươi biết, cái này hoàn toàn là xem ở Nguyệt Tịch trên mặt mũi. Hàn Cô vốn còn muốn lại tiếp tục đối Diệp Vũ vừa, làm sâu sắc Hàn Nguyệt Tịch điểm ấn tượng. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, một thân ảnh đã nhào tới Diệp Vũ trong ngực. Phu quân, ngươi rốt cục xuất hiện đạp phá hư không, đi vào thần giới sao? Thần Phược Tâm thanh âm có một chút phát run. Nàng dùng sức ôm lấy Diệp Vũ, phản phất chỉ có dạng này mới có thể nói với mình, đây không phải ảo giác, mà là chân thực. Diệp Vũ khẽ vuốt Thẩm Phược Tâm mái tóc, nhẹ giọng nói ra, "Ừm, ta hoàn thành đối ngươi hứa hẹn, ta đến rồi." Ban đầu ở ma giới thời điểm, Thẩm Phược Tâm cùng Diệp Vũ hai người vừa mới gặp nhau, thể nội quỷ khí liền rốt cuộc khống chế không nổi. Tại chỗ phá toái hư không, bước vào thần giới. Ngắn ngủi gặp lại để tưởng niệm chi tình trở nên càng thêm dày hơn nặng. Đến mức lần này gặp nhau, để Thẩm Phược Tâm mừng rỡ như điên, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ cảm thấy cao hứng. Thì như Hàn Cô, nguyên bản hắn còn muốn lợi dụng lần này ân cứu mạng, khuyên bảo Diệp Vũ muốn đối Hàn Nguyệt Tịch trung trinh không hai. Nhưng ngoại ý muốn theo nhau mà tới, không chỉ có không cứu được mệnh tri ân, hơn nữa còn không chờ hắn giúp Hàn Nguyệt Tịch soát hảo cảm phân thời điểm, liền có nữ thần bổ nhào Diệp Vũ trong ngực. Cái này khiến Hàn Cô cảm giác nữ nhi của mình trên đỉnh đầu xanh mơn mởn, mà lại mấu chốt nhất là vẫn là ở ngay trước mặt hắn. Không phải các ngươi cái này đều không tránh người sao? Ta vị này tương lai cha vợ còn đứng ở chỗ này đây, ngươi thật lấy ta làm không khí a? Diệp Vũ, đây là có chuyện gì? Ta cần một lời giải thích. Đây cũng là cho Hàn Nguyệt Tịch. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Lão nhân này không xong thật sao? Trước đó lúc không có người, ngươi rông dài liền rông dài đi, không quan trọng, nhiều lắm là ta lỗ hai trái tiến, lỗ hai phải ra. Nhưng bây giờ, ta chính phái đạo lữ đều ở nơi này, ngươi còn cần cha vợ khẩu khí nói chuyện với ta? Ít nhiều có chút quá mức a. Nghĩ sĩ diện chờ con gái của ngươi lúc nào thật thành ta đạo lữ. Lại nói, tiền bối, ta không cần cho ngươi bất kỳ một cái nào giải thích, ngươi cũng không cần dùng loại phương thức này nói chuyện với ta. Về phần ta cùng Hàn Nguyệt Tịch quan hệ, ta đã giải thích đủ nhiều. Ngươi như còn không tin, mình đi tìm nàng, chớ cùng lấy ta. Bước xuống lời nói này về sau, Diệp Vũ liền dẫn Thẩm Phược Tâm rời đi nơi đây. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Hàn Cô nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Hắn có thể cảm nhận được, Diệp Vũ đây là động hỏa khí. Như thế lẽ thẳng khí hùng, chẳng lẽ lại gia hỏa này thật cùng Hàn Nguyệt Tịch không có quan hệ? Đang lúc hắn suy tư lúc, thông tin thạch bắt đầu chấn động. Rót vào thần lực về sau, Hàn Nguyệt Tịch thanh âm lập tức vang lên. Cha, ta nhìn thấy ngươi tại bên trong tòa thần thành lưu thông tin thạch, ngươi từ bí cảnh bên trong ra rồi. Ừm, ra. Nữ nhi, ta muốn hỏi ngươi, cái kia Diệp Vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Cô thăm dò tính hỏi thăm về tới, mà Hàn Nguyệt Tịch phản ứng thì rất là kích động. Cha, ngươi nhìn thấy Diệp Vũ ở nơi nào? Ta quá khứ tìm ngươi. Nghe được câu này, Hàn Cô lập tức nheo cặp mắt lại. Kích động như vậy, khả năng chỉ là bằng hữu bình thường sao? Tiểu tử, ngươi không nói lời nói thật à? Cùng lúc đó, tại cách đó không xa địa phương, võ tăng không có kết quả tượng đã đột nhiên tan vỡ một tấm khe hở. Chương 1253, đại ca, tình cảm của Mộ Ít Ta P2 nhạt. Chương 1253, đại ca, tình cảm của Mộ Ít Ta P2 nhạt. Sau nửa canh giờ, tượng đá đã triệt để vỡ vụn. Võ tăng không có kết quả lần nữa mở hai mắt ra, dãy rùa đứng dậy, nhìn xem chung quanh bình tĩnh như nước thần giới. Lập tức nhíu mày. Tâm ma chi thần đâu? Tên kia đi nơi nào? Vì cái gì không có giết mình? Là xảy ra biến cố gì sao? Không có kết quả suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, chỉ cảm thấy trong lòng rất là bực bội. Đúng vậy a, cũng nên phiền não. Nguyên lai tưởng rằng, tại cầm tới thần giới cổ Phật truyền thừa về sau, mình liền có thể nhất phi trùng thiên, bắt đầu diệt trừ tà ma, thành lập bất bại Phật quốc. Thật không nghĩ đến, tiếp nhận truyền thừa sau trận chiến đầu tiên, mình thiếu chút nữa bị ma thần chém giết. Đây thật là để cho người ta rất được áp chế. Không được, còn chưa đủ mạnh, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Nếu là lần sau còn có cơ hội gặp phải vị này tâm ma chi thần, mình nhất định phải đem nó tháo thành tăng khối, ngược sát chí tử. Giờ này khắc này, không có kết quả cũng không có phát hiện, tính cách của mình đã lặng yên sinh ra biến hóa. Cái kia quả Phật tâm đã bị kín một tầng bụi bặm. Đây là tâm ma chi thần ma tâm thông thiên lưu lại ấn ký. Cho dù là đã vất lạc, nhưng ấn ký vẫn còn, bởi vậy Phật tâm bị long đong. Một bên khác, tại khoảng cách nơi đây 800 dặm bên ngoài một chỗ trên tầng mây, Hàn Cô rốt cục gặp được mình nữ nhi, Hàn Nguyệt Tịch. Đã lâu không gặp, lại thêm cảm thấy lòng có thua thiệt. Hàn Cô ánh mắt cực kỳ nhu hòa, nhẹ giọng hỏi câu, "Nguyệt Tịch, phải biết, trước đó Hàn Cô nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy, gặp mặt câu nói đầu tiên hỏi, mãi mãi cũng là đệ đệ ngươi ở đâu. Bây giờ có thể cải biến thành bộ dáng như vậy, đã là cực kỳ không dễ. Nếu là đặt ở trước kia, Hàn Nguyệt Tịch nói không chừng sẽ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, nàng tâm tư toàn bộ đều ở trên người Diệp Vũ, chỗ nào sẽ còn chú ý tới loại này chi tiết nhỏ. Cha, Diệp Vũ đâu? Hắn ở đâu? Ta có việc gấp muốn tìm hắn." Lần này thức tỉnh về sau, Hàn Nguyệt Tịch đã có thể xác định, lần trước Diệp Vũ hoàn toàn không có nói với nàng lời nói thật. Cái gì thần thạch, cái gì chỉ có thể dùng 3 lần, toàn bộ đều là giả. Hiện nay, Hàn Nguyệt Tịch không kịp chờ đợi muốn tìm được Diệp Vũ, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là muốn nghiệm chứng một ít chuyện. Nếu mà là thật, đây chính là sẽ tiết kiệm đại phiền toái. Hàn Cô sắc mặt cứng đờ, thấp giọng nói ra, là cha không tốt, ta không có coi chừng hắn, để hắn chạy mất. Hàn Nguyệt Tịch một mặt không thể tin. Diệp Vũ tại phương này trong thế giới hiện thực, tu vi tựa hồ vẹn vẹn chỉ có mới thần cảnh mà thôi. Ngươi một cái cổ thần cảnh, nhìn không ở một cái mới thần cảnh. Làm sao có thể? Đối mặt Hàn Nguyệt Tịch ánh mắt nghi hoặc, Hàn Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quả thật có chút xấu hổ. Nhưng sự tình có đôi khi thường thường chính là như thế mà huyễn. Lúc đầu Hàn Công nghĩ đến, Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm tu vi đều là mới thần cảnh, bọn hắn đi không được bao xa. Chỉ cần tùy tiện thôi diễn một chút, liền có thể biết được vị trí của bọn hắn. Cho nên hoàn toàn không cần phải gấp. Mình sớm ở phía trước chờ đợi Hàn Nguyệt Tịch đến. Lúc kia sẽ cùng nhau quá khứ, cũng có thể để Hàn Nguyệt Tịch thấy rõ ràng Diệp Vũ cặn bã nam sắc mặt, sớm rời khỏi. Tốt bao nhiêu kế hoạch a. Ngay tại vừa mới, Hàn Nguyệt Tịch sắp đến thời điểm, Hàn Cô vì bảo đảm vạn vô nhất thất, sớm thôi diễn một chút. Không có nghĩ rằng, lại hoàn toàn thôi diễn không ra Diệp Vũ bất kỳ tin tức gì. Mà Thẩm Vực Tâm vừa mới vẹn vẹn chỉ gặp qua một mặt, hoàn toàn không biết tên của nàng, cũng không tốt thôi diễn. Cái này không phải tương đương với tinh khiết uổng công nha. Ghê tởm, sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, vừa mới nên một mực đi theo phía sau bọn họ mới đúng. Nhưng trên thế giới này không có sớm biết. Mắt thấy Hàn Nguyệt Tịch thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Hàn Cô theo bản năng tưởng rằng nữ nhi không gặp được người trong lòng mà khổ sở. Thế là liền ngay cả vội mở miệng nói ra, "Nguyệt Tịch à, nghe cha một câu, ta một nhìn kia Diệp Vũ liền không giống như là người tốt. Vừa mới còn có nữ quỷ thần ở ngay trước mặt ta bổ nhào vào trong ngực hắn hô tướng công. Dạng này người, không thích hợp phó thác trung thân. Nô, thầm mến cũng không được. Nam nhân tốt còn nhiều, quay đầu cha cho ngươi thêm tìm tốt hơn." Nghe được lời nói này, Hàn Nguyệt Tịch sắc mặt lập tức trở nên quái dị vô cùng. "Cái gì phó thác trung thân? Cái gì thầm mến? Cha ngươi đang nói cái gì?" "Ừm. Lúc này ngươi cũng không cần lừa gạt nữa lấy cha, ngươi đến cùng là ưa thích Diệp Vũ, vẫn là đã đi cùng với hắn. Đối với tìm đạo lữ loại sự tình này, kỳ thật ta là không phản đối, nhưng con mắt nhất định phải sáng lên một điểm mới được." Hàn Cô còn tại ngữ trọng tâm trường tiến hành giáo dục, nhưng Hàn Nguyệt Tịch lại là nửa điểm đều nghe không vào. "Ngươi hiểu lầm, ta cùng Diệp Vũ chỉ là bằng hữu quan hệ, quả quyết không phải đạo lữ người yêu, ngươi cũng đừng ở cái này loạn điểm yên ương phủ. Nếu không tin, ta có thể dùng đại đạo phát thệ, biết cha chi bằng nữ." Hàn Nguyệt Tịch rất rõ ràng Hàn Cô tính tình đa nghi lại khó chơi. Có một số việc, nếu như không rất sớm giải thích rõ ràng, hắn liền sẽ vẫn muốn. Cho nên Hàn Nguyệt Tịch đi lên liền phóng đại chiêu. Hàn Cô có chút nhíu mày, các ngươi thật không phải đạo lữ, ngươi cũng không thích hắn. Vậy ngươi gấp gáp như vậy tìm hắn làm gì? Ta đương nhiên là có chuyện a. Được rồi, tên kia hành tung không thể phỏng đoán, trên thân khả năng có bí bảo cũng vô pháp bị thôi diễn. Tìm hắn không phải cái chuyện dễ dàng, chờ sau đó lần gặp gỡ rồi nói sau. Bất quá, ngươi làm sao lại đi cùng với hắn đâu? Hàn Nguyệt Tịch lập tức cảm thấy có chút nghi hoặc. Sau đó, Hàn Cô liền sắp rời đi bí cảnh hậu sự tình toàn bộ nói lên một lần. Sau khi nghe xong, Hàn Nguyệt Tịch quát tay nói, không có khả năng à, tiểu đệ bây giờ đang ở Thông Huyền Miếu bế quan, an toàn vô cùng, không tin ta mang ngươi tới nhìn xem. Sau một lát, Hàn Cô cùng Hàn Nguyệt Tịch hai người tới Thông Huyền Miếu. Nơi đây là khoảng cách cái sau thần thành không xa một cái ẩn nấp trong hạp cốc. Bình thường căn bản không ai sẽ chú ý tới nơi này, mà lại nơi này còn có bao nhiêu tầng trận pháp bảo hộ. Hàn Thiên Trương thường xuyên ở chỗ này bế quan tu hành. Tại liên tục mở ra bao nhiêu tầng trận pháp cấm chế về sau, Hàn Nguyệt Tịch mang theo Hàn Cô tiến vào Thông Huyền trong miếu. Bọn hắn đứng tại cổng, liền có thể rõ ràng trông thấy Hàn Thiên Trương khoanh chân tu hành bộ dáng. "Tiểu đệ, tỉnh, cha đến rồi." Hàn Nguyệt Tịch bắt đầu nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng liên tiếp hồi lâu, đối phương đều không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến nàng lập tức ý thức được có chút không đúng lắm. Thế là liền vội vàng tiến lên xem xét, lúc này mới phát hiện, Hàn Thiên Trương thân thể là cái xác không. Chính chủ đã sớm không biết tung tích. Gặp tình hình này, Hàn Cô lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh. "Thế, ngươi đến cùng ở đâu a?" "Cân bằng chi thành, phủ thành chủ bên ngoài." Tiểu Bạch một mặt sinh không thể luyến nhìn về phía phương bắc. Quả nhiên, yêu là sẽ biến mất đúng không? Tại một canh giờ trước kia, Diệp Vũ mang theo một cái xa lạ nữ quỷ thần trở về. Không đợi Tiểu Bạch kêu lên một câu mới tẩu tử, liền bị Diệp Vũ một cước đá ra đến bên ngoài. Công bố hai người muốn kể ra tương tư chi tình, không muốn bị quấy rầy. "Nhưng ngươi tố liền tố thôi, đem ta đá ra ngoài ngoài cửa là mấy cái ý tứ? Hơn nữa còn như vậy dùng sức, như vậy quyết tuyệt. Đại ca, chúng ta tình cảm phai nhạt." Gió nhẹ thổi qua, thổi không dậy nổi Tiểu Bạch bởi vì ủy khuất mà sẽ xuống quẻ miệng. Chương 1254, cầu viện chương 1254, cầu viện trong phủ thành chủ. Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm tại kể ra xong tương tư chi tình về sau, lại giảng thuật lên trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch. Thẩm Phược Tâm đi vào thần giới chuyện thứ nhất chính là đi tìm Quốc Cơ. Muốn nói cho nàng Diệp Vũ còn tại hạ giới tin tức, để đừng quá mức sốt ruột. Thật không nghĩ đến, tại đi đến mới xây chi thành về sau, lại bùa hụt. Quốc Cơ cũng không có ở chỗ đó. Thẩm Phược Tâm hơi nghi hoặc một chút, bắt đầu bốn phía tìm hiểu tin tức của nàng, cũng là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể một bên tu hành, một bên ở tại thần giới lục soát cốt cơ hạ lạc. Có lẽ là Lao Thiên có mắt, mình không tìm được cốt cơ, vậy mà tìm được Diệp Vũ. Đôi này Thẩm Phược Tâm tới nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Phải biết, dựa theo nàng suy tính, Diệp Vũ ít nhất hẳn là còn cần trăm năm thời gian mới có thể phá toái hư không, đi vào thần giới. Không nghĩ đến nhanh như vậy, nàng thật là thật cao hứng. Diệp Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên có chút phức tạp. Cốt cơ không thấy, đây là có chuyện gì? Ai, nếu như bây giờ tiểu manh tại bên cạnh mình, thật là tốt bao nhiêu a. các loại, tiểu manh không tại, thế nhưng là còn có tiểu bạch a. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lập tức đứng dậy, thi triển thần lực đem tiểu bạch từ ngoài thành bắt trở về. Cái sau mặc dù không có nửa phần phản kháng, nhưng ở đi vào Diệp Vũ trước mặt thời điểm, vẫn là ngay đầu tiên đem mặt xoay qua một bên. Muốn dùng loại phương thức này để diễn tả mình bất mãn. Đại ca thông minh như vậy, khẳng định sẽ trước tiên nhìn ra mình nhỏ tính tình. Đến lúc đó tự nhiên sẽ mở miệng hống chính mình. Về sau thuận sườn núi xuống lửa, huynh đệ quay về tại tốt, há không lại là một đoạn giải thoại. Kịch bản dù sao đã viết xong, tiểu bạch cho là nên không có cái gì sai lầm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Diệp Vũ vậy mà trực tiếp bắt hắn lại đầu ngạnh sinh sinh bài trình tới. Ngươi là cổ không phải mái sao? Có muốn hay không ta tìm người cho ngươi xem một chút? Câu nói này để tiểu bạch kém chút tại chỗ bạo tẩu, trực tiếp chuẩn bị miệng phun hương thơm. Nhưng Diệp Vũ đã sớm dự đoán trước nó dự phán, trực tiếp đưa tay nắm dê miệng. Chăm chú nói ra, tốt, không ra trò đùa, chúng ta đến nói chuyện chính sự đi. Gần nhất có hay không đến qua cái gì có thể truy tung thần tộc vị trí thần thú? Nếu như không có, ngươi nhanh tìm hai cái ăn ăn một lần, ta có tác dụng lớn. Tiểu bạch không nói gì, bởi vì miệng còn bị Diệp Vũ cho nắm. Thẳng đến cái sau kịp phản ứng, nó mới hoàn toàn khôi phục tự do. Sau đó cũng không có trước tiên trả lời, mà là lăng không dâng lên, đi tới cùng Diệp Vũ song song độ cao, bắt đầu lớn tiếng gào thét. A, cái gì? Thật coi ta là bách biến quái a? Dùng cái gì ăn cái gì? Còn truy tung thần tộc vị trí thần thú, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, thần giới có loại vật này sao? Tiểu bạch thanh âm cực lớn, khiến cho toàn bộ phủ thành chủ nóc phòng đều có chút ẩn ẩn rung động. Cuống họng thật sự là sáng a. Diệp Vũ đào đào lốt hai, sau đó chăm chú suy tư. Nô, sát thực a, tiểu manh loại kia thuộc về biến dị tiên thú phạm chủ, chỉ sợ toàn bộ tiên giới bên trong, liền nó là phần độc nhất. Đồng lý, thần giới cũng hẳn là như thế. Dưới tình huống bình thường, là không có loại này thần thú tồn tại. Liền xem như có, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mình hoàn toàn không biết, chớ nói chi là tìm. Ai nha, thật đúng là phức tạp a. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, ngoài cửa hầu thần cuốn quýt đến đây bẩm báo. Bạch thần, bên ngoài có vị không có cuối cùng sơn thần minh thần tộc đến đây, công bố dư bất hạ thành chủ cùng mê hoặc tại bể khổ bên trong dãy núi, bị huyết nhục chi thần thẩm khang nhẫn tập kích. Hắn muốn có tâm cứu viện, làm sao dư bất hạ thành chủ khăng khăng muốn để hắn đến cân bằng chi thành mời bạch thần ngài xuất thủ? Còn nói chỉ có ngài có thể cứu các nàng. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch lập tức biến sắc. Tại trong hiện thực, thẩm khang nhẫn vẫn là đối mê hoặc cùng dư bất hạ xuất thủ. Tên kia sát thực phi thường khó chơi. Dư bất hạ cũng nói không sai, chỉ có Tiểu Bạch có thể cứu các nàng. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Cái sau lập tức minh bạch, lúc này vỗ cái bụng nói ra, thực lực bây giờ phóng đại, coi như nuốt hai cái hắn cũng không quan hệ. Có câu nói này, Diệp Vũ cũng nhiều mấy phần lực lượng. Lúc này liền mang theo Tiểu Bạch đi ra ngoài. Thẩm Phược Tâm vốn định đi theo, nhưng bị Diệp Vũ cự tuyệt. Mới thần cảnh tu vi, thật không tham gia được loại trình độ này chiến đấu. Trên thực tế, Diệp Vũ cũng là như thế. Bất quá nhà mình phu nhân gặp nạn, hắn cũng không có khả năng chỉ phái Tiểu Bạch một người qua khứ a. Nhất định phải tự mình đi một chuyến. Rất nhanh, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch đi tới phủ thành chủ bên ngoài, gặp được vị kia không có cuối cùng sơn thần tộc. Tại Diệp Vũ trong trí nhớ, từng tại không có cuối cùng núi gặp qua người này. Giống như gọi Võ Khải, hẳn là thiên thần cảnh tu vi. Lại nói không có cuối cùng núi cái này trung nhị thần minh, không khí là tương đối không tệ. Nhưng thần minh chi chủ thái sự hiệp tâm thực sự không được. Mình đối với hắn thật không có hảo cảm gì. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, sau đó để Tiểu Bạch lấy ra trên trăm khối thần thạch đưa cho Võ Khải. Hỗ trợ truyền tin một chuyện, có nhiều cảm tạ, chỉ bất quá, còn muốn làm phiền đạo hữu dẫn đường, dẫn chúng ta qua đi một chuyến. Võ Khải theo bản năng muốn cự tuyệt Diệp Vũ hảo ý dẫn đường có thể, thần thạch không cần. Nhưng cự tuyệt hai chữ, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Trên trăm khối thần thạch, đã là cái phi thường con số không nhỏ. Suy đi nghĩ lại về sau, Võ Khải vẫn là nhận. Sau đó mang theo Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch hướng về bể khổ dãy núi cấp tốc tiến lên. Tại dọc đường, Võ Khải biểu thị, huyết nục ma thần thẩm khang nhận chính là tà ác trên bảng tà thần, bọn hắn không có cuối cùng sơn thần tộc nhân người đến mà chu diện. Chỉ hận thực lực mình không đủ, không phải nhất định phải tự tay xử lý tên kia. Bất quá tại đến cân bằng chi thành trước đó, hắn cũng đem nơi này tin tức truyền lại cho không có cuối cùng sơn thần minh. Nghĩ đến thần minh rất nhanh cũng sẽ phái người tới. Đến lúc đó chúng ta tuyệt đối có thể xử lý huyết nục ma thần thẩm khang nhẫn. Tại làm cuối cùng tổng kết thời điểm, Võ Khải nhìn xem Diệp Vũ trầm mặc rất lâu, mới tiếp tục hướng phía sau nói tiếp. Giảng thật, hắn hiện tại có chút hối hận. Vừa mới tại cân bằng chi thành bên trong, ánh mắt của mình hoàn toàn bị thần thạch hấp dẫn tất cả ánh mắt. Căn bản liền không có thấy rõ ràng, Diệp Vũ vẹn vẹn chỉ có mới thần cảnh tu vi, mà trong truyền thuyết bạch thần thì là một con manh manh đắt con cừu non. Không phải, liên loại tổ hợp này, các ngươi xác định là đi cứu người, mà không phải đưa đồ ăn thịt dê nướng chợ hướng sao? Ở đâu ra như thế lớn tự tin a? Diệp Vũ ngay đầu tiên nhìn ra Võ Khải ánh mắt bên trong cái gì, lúc này nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, nhà ta tiểu bạch thế nhưng là cái nhân vật hung ác, không có chuyện gì. Võ Khải mở mịt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không làm sao tin tưởng. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào không có cuối cùng núi trên thân. Hy vọng nhà mình thần minh có thể phái điểm cường đại thần tộc đến đây đi. Bằng không thật không dễ đối phó vị này huyết nhục chi thần a. Sự thật cũng như Võ Khải trong dự đoán như thế. Không có cuối cùng sơn thần minh chi chủ thái sự hiệp tâm tự mình mang theo hơn 10 người thần tộc đi tới bể khổ trong dãy núi, muốn xử lý thẩm khắc nhẫn. Nhưng mà chờ bọn họ chạy tới về sau mới phát hiện, ý nghĩ của mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Chương 1255, xác nhận qua ánh mắt, là không đội trời xe hồng người chương 1255, xác nhận qua ánh mắt, là không đội trời xê hồng người giờ này khắc này, toàn bộ bể khổ dãy núi đã hoàn toàn bị huyết nhục bao trùm. Lấy Thái Sử Hiệp Tâm cầm đầu hơn 10 người không có cuối cùng sơn thần tộc, toàn bộ đều bị dìm ngập trong đó. Mỗi người trên trán đều có một cây rút máu quản, đem bọn hắn thần thể huyết nhục chi lực liên tục không ngừng rút đi. Ở trong đó không ít thần tộc thân thể đều đã triệt để khô héo. Thái Sử Hiệp Tâm mặc dù còn sót lại một chút ý thức, nhưng lại căn bản bất lực thay đổi gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem của mình sinh mệnh lực tại cực tốc trôi qua. Mà tại bể khổ dãy núi chính giữa, Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc hai người còn tại đau khổ chèo chống. Hai người các nàng thần lực sớm đã tiêu hao 7-8 phần, liền ngay cả thần khí cân đối cũng bị huyết nhục triệt để quấn quanh, căn bản là không có cách sử dụng. Mê Hoặc hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệnh. Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tại trong trí nhớ, hắn căn bản không phải dạng này a. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dư Bất Hạ toàn lực chống lên bình chướng, ngăn cản huyết nhục xâm nhập. Nhưng bình chướng bên trên càng ngày càng nhiều vết rạn, đủ để chứng minh nàng đã đạt tới cực hạn. Căn bản không chống được bao lâu, trong mắt thậm chí đã hiện ra vẻ tuyệt vọng. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó, Dư Bất Hạ cho rằng, nương tựa theo thần khí cân đối, tăng thêm thời kỳ toàn thịnh mê hoặc, coi như không thể triệt để xử lý huyết nhục tà thần thâm kháng nhẫn, tối thiểu nhất đem nó đánh cái nửa tàn cũng không có vấn đề. Nhưng vừa mới giao thủ, các nàng liền trong nháy mắt đã nhận ra là lạ. Thẩm Khang Nhẫn thực lực vậy mà đạt đến kinh khủng thần quân cảnh tu vi, huyết nhục chi lực càng là tăng vọt nghìn lần không chỉ. Dù là Dư Bất Hạ sử dụng thần khí cân đối, đem Thẩm Khang Nhẫn cùng Mê Hoặc tu vi tạm thời bình quân xuống tới, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Bước vào thần quân cảnh, Thẩm Khang Nhẫn đối huyết nhục chi lực rõ ràng có mới trưởng khống, thậm chí không nhìn thẳng Mê Hoặc tinh thần chi lực, sinh sinh ngưng tụ ra huyết nhục thiên địa, đem tất cả sao trời ngăn cách bên ngoài. Lúc kia, vừa lúc có một không có cuối cùng sơn thần tộc đi ngang qua, hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc liền lập tức để hắn đi cân bằng chi thành tìm Tiểu Bạch cầu viện. Trước mắt cũng chỉ có thể để Tiểu Bạch đến nếm thử một đợt, nhìn có thể hay không nuốt mất Thẩm Khang Nhẫn. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc hai người, căn bản là không có cách xử lý ra hỏa này. Tại không có cuối cùng sơn thần tộc sau khi đi không bao lâu, thần khí cân đối thời gian triệt để tiêu hao hoàn tất. Thẩm Khang Nhẫn thực lực lại lần nữa trở về đến thần quân cảnh. Lần này càng đem Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc hai người ép không ngẩng đầu được lên. Trong lúc đó, nếu không phải có hay không cuối cùng sơn thần minh chi chủ Thái Sử Hiệp Tâm dẫn người đuổi tới nơi đây, chỉ sợ các nàng đã sớm biến thành Thẩm Khang Nhẫn huyết nhục một bộ phận. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ là tranh thủ một điểm thở dốc thời gian. Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc hai người vẫn như cũ không cách nào phá mở chung quanh vô tận huyết nhục, chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian chờ đợi Tiểu Bạch đến. Ta có đôi khi thật nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi những này chú định sẽ trở thành ta huyết nhục một bộ phận thần, đến cùng suy nghĩ cái gì? Rõ ràng căn bản không có sức chống cự, tại sao muốn lãng phí thời gian giáng chống đỡ đâu? Dạng này thật sự có ý nghĩa sao? Huyết nhục ta thần Thẩm Khang Nhẫn ánh mắt nghiền ngẫm, thần sắc vô cùng trêu tức. Hắn thấy, hiện tại giai đoạn này chính là đang lãng phí thời gian. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Mê Hoặc cười lạnh nói, cái gì gọi là có ý nghĩa? Xử lý ngươi. A, đều đến mức này, vẫn là như thế mạnh miệng. Xem ra, còn muốn tiếp tục cho các ngươi phía trên một chút cường độ mới được a. Thẩm Khang Nhẫn nói, hai tay biến hóa đạo ấn. Trung quanh huyết nhục trong nháy mắt biến thành màu đen. Xem toàn thể đi lên, cho người ta một loại gần như tuyệt vọng cảm giác các bách. Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc hai người quanh thân bình chướng bị đè ép đến cực hạn. Quang mang cũng gần như tiêu tán, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Ta, có chút, không chịu được nổi. Hai người chúng ta, khả năng thực sẽ chết ở chỗ này. Dư Bất Hạ mặt lộ vẻ khó xử, ngay cả câu đầy đủ đều nói không được, chỉ có thể được quãng. Mê Hoặc muốn đi lên hỗ trợ, nhưng thần lực trong cơ thể rỗng tuyết. Nàng bây giờ, ngay cả đứng lập cũng khó khăn. Thật đã đến mức đèn cạn dầu sao? Mê Hoặc cười khổ một tiếng nói, thật là có chút hối hận, còn không có nhìn thấy Diệp Vũ đâu. Dư Bất Hạ cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng. Nỗi tiếc nuối này, nàng phi thường có thể trung tình. Nếu là có thể, nàng cũng muốn gặp Diệp Vũ một mặt. Dù là liền một mặt liền tốt. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, ai cũng không cải biến được. Mình thật không chịu nổi. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, bình chướng triệt để vỡ vụn ra. Dư Bất Hạ nhận mệnh hai mắt nhắm lại, nhưng trong tưởng tượng huyết nhục ăn mòn cảm giác cũng chưa từng xuất hiện, chung quanh tựa hồ vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Cái này khiến nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Mà vừa lúc này, Mê Hoặc thanh âm từ bên tai truyền đến. Ngươi mau nhìn, chung quanh huyết nhục tại cực tốc giảm bớt. Nghe vậy, Dư Bất Hạ lập tức mở hai mắt ra hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh kim sắc huyết nhục cũng bắt đầu hướng về trên cùng liều mạng hội tụ, phản phất cái chỗ kia xuất hiện hấp lực cường đại. Thẩm Khang Nhẫn cũng ngay đầu tiên phát hiện dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên. Vẹn vẹn một chút, cả người sắc mặt liền trở nên vô cùng khác biệt. Ta phát, kia rốt cuộc là cái thứ gì? Xấu vô cùng thần thú, trước đó hoàn toàn chưa từng gặp qua. Gia hỏa này vậy mà tại điên cuồng thôn vệ lấy huyết nhục của mình. Không phải, nó điên rồi sao? Nghĩ đến chỉ có ta huyết nhục tà thần thôn vệ người khác, chưa hề không ai dám đến thôn vệ ta. Tốt, đã ngươi nghĩ nuốt, vậy lao tử liền để ngươi nuốt chó. Theo Thẩm Khang Nhẫn tâm niệm vừa động, chung quanh huyết nhục bắt đầu cấp tốc lan tràn. Hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Nhưng này chỉ thần thú phảng phất cùng Thẩm Khang Nhẫn đòn khiêng bên trên, cũng gia tăng thôn phệ lực lượng. Khổng lồ huyết nhục chi lực, giống như hồng thủy, không ngừng hướng về phía trên chút xuống. Này lên kia xuống ở giữa, cái này một thần một thú phảng phất đòn khiêng bên trên. Ai cũng không chịu thư giãn nửa phần, cũng gắt gao nhìn đối phương. Xác nhận xem qua thần, là không đội trời chung người. cứ như vậy rằng có thời gian một nén nhang về sau, cuối cùng Thẩm Khang nhận dẫn đầu thu hồi chúng quanh huyết nục, đem nó thu sạch về thể nội. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật có chút gánh không được. Khổng lồ huyết nục là lực lượng nơi phát ra. Liên vừa mới như vậy một chút thời gian, gần 1/5 huyết nục bị toàn bộ thôn vệ. Có thể lên mặt con kia thần thú nhưng không có nửa phần muốn dừng lại ý tứ. Lại như thế nuốt xuống lời nói, Thẩm Khang nhận chỉ sợ ngay cả thần quân cảnh tu vi đều không gánh nổi. Loại tình huống này, hắn thật không còn dám hờn dỗi. Chỉ có thể trước đem huyết nục thu lại hỏi một chút làm sao chuyện gì lại nói. Cũng không thể không minh bạch, đem mình góp nhặt gần ngàn vạn năm huyết nục đều đốt cho người a. Nhưng mà, không đợi Thẩm Khang nhận bắt đầu đặt câu hỏi thời điểm, con kia thần thú liền đánh một cái thật dài ở một cái. Nâng âm thanh chấn đại địa đều đang run rẩy không thôi. Cái này ở trong mắt Thẩm Khang nhận, càng giống là một loại khoe khoang cùng khiêu khích. Cậu vật, người ăn lão tử mau ăn đã no đầy đủ thật sao? Ngươi có cân nhắc qua tâm tình của ta sao? Quả thực là quá phật đi. Thật có lỗi chư vị các đại ca, hôm nay sự tình quá nhiều, chậm trễ đổi mới. Lên trước một chương các ngươi trước nhìn, sau một tiếng còn có một chương. Chương 1256, ta muốn nói chương 1256, ta muốn nói ngươi, đến cùng là cái thứ gì? Thẩm Khang nhẫn cắn chặt hàm răng, trong mắt lửa giận đều nhanh muốn phun ra ngoài. Phải biết, tại trong lúc này hắn không phải là không có nghĩ tới, lợi dụng bị thôn phệ huyết đục gây dựng lại biến hình, hóa thành lưỡi dao, từ nội bộ xuyên thấu này thần thú thân thể. Phải biết, một chiêu này hắn dùng mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thần thú liền như là khắc tinh của hắn, bị thôn phệ huyết nhục triệt để bùn chìm biển cả, không có chút nào bất kỳ đáp lại nào. Đây mới là nhất làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ năng lực. Nếu quả thật tiếp tục kéo dài, gia hỏa này nói không chừng thật sẽ đem mình ăn xong lau sạch. Ngươi nói nó a? Nó gọi Tiểu Bạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi hắn Bạch Thần, hắn đánh chịu nổi. Diệp Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bên cạnh còn đứng nghiêm mặt sắc tái nhợt Võ Khải. Cái sau khi nhìn đến không có cuối cùng núi Đông Đảo đồng môn thảm trạng sau, trong lòng sợ hãi không thôi. Vạn bạn không nghĩ tới, trong lòng hắn gần như vô địch thần minh các tiền bối, hiện tại cơ bản toàn bộ chết hết, chỉ còn lại thần minh chi chủ còn sống. Nhưng thái sử hiệp tâm trạng thái hiển nhiên cũng không quá lạc quan, thân thể hoàn toàn khô quắt xuống tới, so như tiểu thụy. Suy tư liên tục về sau, Võ Khải trong lòng đạo nghĩa chiến thắng sợ hãi, thân hình cực tốc hướng phía dưới tiến lên, kéo lấy thái sử hiệp tâm liền đi, căn bản không dám ở nơi đây dừng lại chốc lát. Mà thái sử hiệp tâm ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch trên thân, thằng đến mình triệt để thoát ly nơi đây. Mà đối với hai cái này tôm tép nhại nhép rời đi, Thẩm Khang nhẫn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là mê hoặc tinh thần chi thể. Chỉ cần mê hoặc không? Hả? Mê hoặc cũng chạy. Không sai, mê hoặc sát thực chạy, vẫn là mang theo Dư Bất Hạ cùng một chỗ. Nhưng các nàng hai cái cũng không phải là thoát đi nơi này, mà là đi tới bên người Diệp Vũ. Mặc dù rõ ràng là Dư Bất Hạ ở phía trước, nhưng cuối cùng nàng vẫn là sớm dừng bước. Tùy ý sau lưng mê hoặc xông đi lên, ôm lấy Diệp Vũ. Ta liền biết, ngươi nhất định còn sống, ngươi nhất định còn sống. Giờ này khắc này, mê hoặc kích động đều nhanh lời nói không mạch lạc. Dư Bất Hạ chỉ có thể đem lời muốn nói hoàn toàn giấu ở trong lòng, yên lặng đứng ở một bên, đảm nhiệm bối cảnh tâm nhân vật. Diệp Vũ vô nhẹ nhẹ lấy mê hoặc phía sau lưng, trong mắt đều là vẻ ôn nhu. Tiểu Bạch cười nói ra, chúc mừng đại ca đại tẩu gặp nhau lần nữa, nhị tẩu, ngươi còn sửng sốt làm gì? Ta dùng lưu ảnh thạch chụp tấm hình ảnh chụp, chúc mừng các ngươi mỹ mãn. Nhị tẩu. Diệp Vũ ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nổi lên nghi ngờ. Dư Bất Hạ lập tức sắc mặt tường đỏ một mảnh, vội vàng nói, ngươi đừng nghe Tiểu Bạch ở chỗ này nói bậy. Nó. Không chờ nàng nói hết lời, liền bị một cái thô lỗ thanh âm đánh gãy. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đến cùng có hay không đem ta để vào mắt ta? Tại cái này tú ân ái thật sao? Có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi triệt để thôn vệ. Huyết nhục ta thần Thẩm Khang nhẫn vẫn nộ đến cực hạn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, bước vào thần quân cảnh về sau, lại còn có người dám không nhìn chính mình. Những này con kiến hôi thần tộc đều là điên rồi sao? Ta không tin, ngươi có bản lĩnh liền thử một chút. Nhìn xem đến cùng là ta nuốt ngươi nhanh, vẫn là ngươi nuốt bọn hắn nhanh. Tiểu Bạch đứng dậy, vỗ vỗ mình bằng phẳng bụng dưới, giọng nói vô cùng độ phách lối. Cái này lập tức đưa tới Diệp Vũ, mê hoặc, Dư Bất Hạ ba người tán thưởng ánh mắt. Còn phải là ngươi a? Ngay lúc này, Diệp Vũ đột nhiên phát hiện, Thẩm Khang nhẫn quanh thân thần lực ba động đã đi tới thần quân cảnh. Cái này lập tức để hắn rất là nghi hoặc. Không đúng, gia hỏa này ở trong giấc mộng cũng không phải dạng này. Làm sao hiện tại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Diệp Vũ vụng trộm hướng về Tiểu Bạch tiếng lòng truyền âm nói, ngươi thế nào? Còn có thể chống đỡ sao? Nếu không trực tiếp đem hắn nuốt mất, ta cho ngươi thêm tìm một chút thuốc bổ tiêu cơm một chút. Đại ca, ta nếu là thật có thể đem hắn ăn xong, ta còn cần đến tại cái này nói với hắn nói nhảm. Nói thực ra, ta thật có chút không chịu nổi. Hiện tại phi thường muốn nói. Tiểu Bạch lời nói này, để trong lòng Diệp Vũ đột nhiên giật mình. Thần quân cảnh lực lượng mạnh đến mức nào, hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại Thẩm Khang nhẫn sở dĩ không có động thủ, là bởi vì Tiểu Bạch chấn nhiếp rồi hắn. Nếu là bạn nhất Tiểu Bạch nôn, vậy đã nói do Tiểu Bạch không có triệt để đem nó thôn vệ năng lực. Thẩm Khang nhẫn tất nhiên bí quá hóa liều, đến lúc đó bọn hắn có một cái tính một cái, cũng không thể xuống nổi. Cho nên Tiểu Bạch không thể nôn, ngàn bạn không thể nôn. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị tiếng lòng truyền âm khuyên can thời điểm, Tiểu Bạch bụng đột nhiên chấn động một cái. Cái này nho nhỏ động tác để cả người hắn như rơi vào hầm băng. Mẹ, thật là trên trời thác nước hạ xuống a. Vừa mới ăn có bao nhanh, hiện tại nôn liền có bao nhanh. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Thẩm Khang nhẫn hơi sững sờ, lập tức phá lên cười. Nguyên lai vừa mới cái này thần thú là đang hư trương thanh thế a. Cam, hắn đều đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không đường chạy, không nghĩ tới đối diện trước không chịu nổi. A, cái này thần thú xác thực lợi hại phi phàm. Nhưng cổ thần cảnh chính là cổ thần cảnh, chung quy là lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Không ăn được thật sao? Vậy không bằng đổi ta đến. Thẩm Khang nhận thân hình cực tốc bay lên không, vô tận tuyết tan từ phía sau lưng chen chúc mà ra, lần nữa đem toàn bộ dãy núi triệt để biến thành huyết nhục vui trận. Theo tâm hắn niệm khẽ động, vô số huyết nhục xúc tu tuôn ra, hướng về Tiểu Bạch cùng Diệp Vũ bọn người phóng đi. Mê Hoặc cùng Dư Bất Hạ đội vàng nói, Tiểu Bạch cố lên, ngươi cũng không dám ở thời điểm này như xe bị tuột xích ra. Nhưng mà đáp lại hai nữ chỉ có một thanh âm. Hẹ, không sai, Tiểu Bạch còn tại nôn, nó còn tại nôn. Trong lòng Diệp Vũ kinh hãi, hiện tại Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc hai người thần lực khô kiệt, Tiểu Bạch lại là cái dạng này. Trước mắt có thể dựa vào chỉ có chính mình, nhưng ngươi thần cảnh đại chiến thần quân cảnh, chuyện này nghe liền vô cùng điên cuồng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục mới được. Trong chốc lát, một cái kế hoạch to gan hiện lên ở trong đầu hắn. Cùng lúc đó, Diệp Vũ đông nhiên xuất ra một khung liên nổ, bóp cỏ về sau, 3000 mũi tên bắn ra. Tại phía trước tạo thành một cái khu vực chân không. Vật này chính là lần trước nữa mộng cảnh ban thượng, tà thần kết thúc. Đối phương hoàn khí càng nặng, uy lực càng mạnh. Dùng để đối phó tà thần, có thể nói là vô thượng thánh vật. Thẩm Khang Nhẫn có chút hăng hái nhìn xem trong tay Diệp Vũ liên nổ, nhịn không được cười nói, là cái không tệ thần khí, nhưng ngươi thật định dùng cái đồ chơi này đến giết chết ta sao? Sâu kiến. Hai chữ cuối cùng, Thẩm Khang Nhẫn nói phá lệ rõ ràng. Hiển nhiên, đối phương căn bản liền trướng mắt Diệp Vũ loại này mới thần cảnh tu vi, muốn chỉ bằng vào một kiện thần khí đi giết hắn, không khác thiên phương giả đảm. Mà Diệp Vũ từ đầu đến cuối cũng không có tính toán chỉ dùng tà thần kết thúc xử lý đối phương a. Cho nên hắn lúc này đem nó thu vào, trực tiếp hướng về Thẩm Khang Nhẫn chậm rãi đi đến. Kỳ thật, có kiện sự tình ngươi từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng, đó chính là hai người chúng ta, đến cùng ai mới là chân chính sâu kiến? Thật cho là ăn một chút không nên ăn đồ vật, chính là vô địch thiên hạ sao? Nghe được lời nói này, Thẩm Khang Nhẫn lập tức chau mày. Chương 1257, Kiếm Đầu Thiên Phong. Chương 1257, Kiếm Đầu Thiên Phong. Dựa theo dưới tình huống bình thường, Thẩm Khang Nhẫn trước mắt tu vi hẳn là vẹn vẹn dừng lại tại cổ thần cảnh đỉnh phong mới đúng. Khoảng cách thần quân cảnh còn chênh lệch một mảng lớn đâu. Sở dĩ hiện nay có bước tiến dài, nguyên nhân thực sự cũng là bởi vì hắn ngoại ý muốn đạt được một phần cơ duyên. Hai ngày trước, tại bãi huyền trên núi, thôn vệ ba cái trọng thương thần tộc huyết đủ. Trong đó, hai cái kim thần cảnh thần tộc chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Chân chính để hắn thực lực đại trướng, là cuối cùng vị kia thần quân cảnh cường giả. Người này Thẩm Khang Nhẫn trước đó cũng nhận biết, là phần thiên núi máu đen xả thần Đồng Phương. Tên tuổi của nàng cực lớn, tại thiên giới nam bộ bên trong, cơ hồ không người dám đi trêu chọc. Nếu là đặt ở trước đó, Thẩm Khang Nhẫn nhìn thấy nàng lần đầu tiên khẳng định là chào hỏi liền đi, tuyệt không dám quá nhiều lưu lại. Nhưng lúc kia, Đồng Phương bản thân bị trọng thương, đen nhánh huyết dịch không khô trôi qua lấy. Thẩm Khang Nhẫn căn cứ liều một phen, xe đạp biến mồ tở tâm tư. Đông nhiên nổi lên, bắt kia một kim thần cảnh cường giả, người này là Đồng Phương đạo lữ. Thẩm Khang Nhẫn liền dùng mệnh của hắn đến uy hiếp, để Đồng Phương từ bỏ chống lại. Thành đạo lữ mà hy sinh loại chuyện này, mặc dù tại hắn nhìn vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng một chiêu này lại lần nào cũng đúng. Dùng để đối phó Đồng Phương, cũng là như thế. Vị này máu đen xả thần vậy mà thật từ bỏ chống cự, nguyện ý dâng ra huyết nhục của mình, đến đổi đạo lữ sống sót cơ hội. Thẩm Khang Nhẫn đầu tiên là miệng đáp ứng nàng, nhưng khi đem nó hoàn toàn khống chế về sau, liền ngay đầu tiên xử lý nàng đạo lữ. Đau mất người yêu tiếng gào thét, là thế gian tuyệt vời nhất chương nhạc. Chỉ ít Thẩm Khang Nhẫn thì cho là như vậy. Tại triệt để thôn phệ xong Đồng Phương về sau, hắn triệt để bước vào thần quân cảnh. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Đồng Phương gia hỏa này, tại trước khi chết vậy mà đối với mình hạ xuống nguyên rủa. Nguyên rủa mình huyết nhục sẽ triệt để hòa tan. Trước khi chết nói vài lời ngoan thoại rất bình thường, những người khác nói cũng coi như. Nhưng một vị thần quân cảnh cường giả lâm chung nguyên rủa, lại làm cho Thẩm Khang Nhẫn không thể coi thường. Cũng bắt đầu lo lắng, máu đen rắn huyết nhục của thần bên trong, có thể hay không cũng có độc rắn tồn tại. Cho dù là trước mắt mà nói, trừ huyết nhục nhan sắc biến thành màu đen bên ngoài, cái gì cũng không có. Nhưng chuyện này y nguyên giống một cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng, để Thẩm Khang Nhẫn như nghẹn ở cổ họng, thậm chí có chút hối hận nuốt mất máu đen xả thần Đồng Vương. Chuyện này hắn ai cũng không có nói qua. Vì cái gì trước mắt tên này mới thần cảnh giá hỏa sẽ nói mình ăn không nên ăn đồ vật? Hắn có phải hay không nhìn ra cái gì? Nghĩ tới đây, Thẩm Khang Nhẫn ra vẻ bình thản, nhưng ánh mắt vẻ mặt nghiêm trọng, lại là căn bản không giấu được. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giờ này khắc này, Diệp Vũ chạy tới Thẩm Khang Nhẫn chính đối diện. Hai người cách xa nhau bất quá khoảng 3 mét. Như thế khoảng cách, chỉ cần Thẩm Khang Nhẫn nguyện ý, tùy thời đều có thể động thủ xử lý chính mình. Nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì dị động, mà là nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Cái này nói rõ, mình thành công. Không sai, Diệp Vũ chính là đang đánh cược. Đã biết dùng bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách chiến thắng Thẩm Khang Nhẫn, cũng vô pháp từ nơi này địa phương còn sống rời đi. Vậy liên đại biểu cho, nhất định phải kiếm tàu thiên phong, dùng một chút thủ đoạn không thường quy. Thì như, giả chi đạo. Mà đã mất đi người mang thiên mệnh cái này kỹ năng bị động, đối phương tự nhiên có thể rõ ràng xem thấu tu vi của mình. Cho nên muốn hù dọa hắn, nhất định phải trước chấn nhức hắn. Dựa theo trong mộng cảnh kinh lịch đến xem, huyết nhục ma thần Thẩm Khang Nhẫn chỉ có được cổ thần cảnh tu vi. Bây giờ tại cơ hồ bằng nhau thời gian tuyến bên trên, thực lực của hắn lại có cực lớn tăng trưởng. Cái này nhất định là dựa vào ngoại vật. Cho nên Diệp Vũ liền trực tiếp bắt đầu lắc lư. Liên tính hướng trước mắt đến xem, lắc lư thành công. Như vậy đã như vậy, kia tất nhiên là không ngừng cố gắng. Diệp Vũ đột nhiên lần nữa tiến lên một bước, rút ngắn cùng Thẩm Khang Nhẫn khoảng cách, không lọt vào mắt đống nhiên đang không ngừng bặm bẹo huyết nhục xúc tu. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta đang nói cái gì, ngươi so ta rõ ràng hơn. Thẩm Khang Nhẫn, có lẽ ngươi thật rất mạnh, nhưng cũng không phải là bất tử. Nếu không phải giết ngươi sẽ nỗ lực quá lớn đại giới, ngươi bây giờ đã sống chết. Cho nên, hiện tại lăn đi, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, như thế nào? Thẩm Khang Nhẫn trầm mặc một lát sau, có chút nhíu mày, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ hù ta? Là tại hù ngươi a? Không tin ngươi đại khái có thể động thủ, nhìn xem hai người chúng ta đến cùng ai sẽ chết trước. Diệp Vũ không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, có chút hăng hái nhìn về phía Thẩm Khang Nhẫn, phản phất tại chờ mong hắn xuất thủ. Loại này 10 phần tự tin bộ dáng, để Thẩm Khang Nhẫn nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này thật là đang giả heo ăn thịt hổ? Không đợi Thẩm Khang Nhẫn qua quá nhiều suy tư, Diệp Vũ tiếp tục mở miệng nói, liền biết ngươi không dám động thủ, tỉnh lại đi, có công phu này, không bằng về trước đi điều dưỡng thân thể, để tránh qua mấy ngày chết oan chết uổng. Huyết nhục dung hợp, triệt để tiêu tán. Nghe được câu nói sau cùng, Thẩm Khang Nhẫn nhịn không được mở to hai mắt. Gia hỏa này tuyệt đối là biết một chút cái gì, hắn khẳng định là biết đến. Bằng không làm sao lại biết Đồng Phương Nguyên rủa đâu? Người có đôi khi chính là như thế, càng lo lắng sự tình gì, đụng phải một chút kinh nghiệm liền sẽ không tự chủ được hướng lên dựa vào. Cái này gọi là mèo đen hiệu ứng. Bởi vì sợ hãi mà vô hạn phóng đại lo lắng. Thẩm Khang Nhẫn không nói một lời, đem chung quanh huyết nhục lại lần nữa thu hồi lại. Thân thể chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt nhưng như cũng nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, phản phất muốn đem cái sau triệt để nhìn đấu. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Có thể không ý ở giữa, Thẩm Khang Nhẫn ánh mắt liếc qua thoáng nhìn hậu phương còn tại nôn mửa tiểu bạch. Lập tức dừng bước. Bởi vì cái gọi là có dạng gì thần sủng, liền sẽ có dạng gì chủ nhân. Thần sủng thích cậy mạnh dọa người, nói không chừng Diệp Vũ cũng là như thế. Hắn vừa mới nói tới hết thảy, vạn nhất toàn bộ đều chỉ là suy đoán đâu. Thẩm Khang Nhẫn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó có chút quay người, nhìn như muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng kỳ thực tâm niệm vừa động, lợi dụng vô tận huyết nục, hình thành một thanh vô cùng to lớn khai thiên thần phủ. Hình thể chi lớn, che khuất bầu trời, khiến cho nơi đây hoàn toàn lâm vào bóng tối bao trùm phía dưới. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Thẩm Khang Nhẫn còn tại không ngừng chuyển vận lấy huyết nục, khiến cho chung quanh tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Kinh khủng uy áp cũng đang không ngừng ngưng tụ. Lúc đạt tới mát trị số thời điểm, khai thiên thần phủ hướng về Diệp Vũ phương hướng đột nhiên bổ tới. Đây chính là ngưng tụ Thẩm Khang Nhẫn một kích toàn lực. Huyết nục khai thiên thần phủ đem không gian xung quanh đều cho xé rách. Không hề nghi ngờ, cái này một đũa xuống dưới, đừng nói cổ thần cảnh tu vi, liền ngay cả thần quân cảnh sơ kỳ cũng phải nuốt hận tại đây. Diệp Vũ theo bản năng muốn né tránh, nhưng chung quanh đã vẫn lạc không có cuối cùng sơn thần tộc tại huyết nục điều khiển ở dưới, đột nhiên đằng không mà lên, phong tỏa tất cả đường lui, chỉ có thể bị một mực vây ở chính giữa. Đã lui không được, vậy liền không lùi. Diệp Vũ nhìn về phía xa xa Thẩm Khang Nhẫn, nghiêm nghị quát, cuồng vọng. Trong chốc lát, khai thiên thần phủ rơi vào trên thân Diệp Vũ. Cái sau kim quang tùy ý, không có thu được nửa phần tổn thương. Trôi này từ vô số huyết nhục tạo thành cự phủ, triệt để vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, Thẩm Khang Nhẫn thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1258, nhị tổ a, đường diễn chương 1258, nhị tổ a, đường diễn thăm dò, phi thường thuần túy thăm dò. Vừa mới Thẩm Khang Nhẫn một kích cuối cùng, chính là muốn nhìn một chút, Diệp Vũ có phải hay không cùng hắn thần thú, là cái sẽ chỉ dọa người, trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mặt. Toàn lực của mình một kích phía dưới, Diệp Vũ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này đại biểu cho, hắn tuyệt đối không thể nào là một cái bình thường mới thân cảnh. Khả năng người ta vừa mới nói đều là thật, hoàn toàn có được có thể xử lý lực lượng của mình, chỉ bất quá trả ra đại giới quá lớn, cho nên mới không muốn động thủ. Loại tình huống này, mình xuất thủ trước, đã tính làm khiêu khích. Nếu không chạy, là thật sẽ chết. Bởi vậy, Thẩm Khang Nhẫn đi phi thường dứt khoát, cũng vô cùng quả quyết. Chỉ để lại một chút mất đi thần lực huyết đủ, tàn mát trên mặt đất. Diệp Vũ thần sắc bình thản, lặng lặng đứng tại chỗ, trung quanh kim sắc quang mang cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn đã sớm dự liệu được, huyết nục tà thần Thẩm Khang Nhẫn sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ bị mấy câu cho hướng đi. Tên kia tất nhiên sẽ bắt đầu thử. Bởi vậy, Diệp Vũ làm xong tùy thời mở ra một hơi kim thân chuẩn bị. Vạn hạnh chính là, hiện tại Thẩm Khang Nhẫn là hướng đi, bọn hắn cũng rốt cục có thể sống xuống tới. Mê hoặc tiến lên muốn nói cái gì, nhưng bị Diệp Vũ đưa tay ngăn cản. Nơi đây việc này không nên chậm trễ, về trước đi lại nói. Huyết nục tà thần Thẩm Khang Nhẫn thực lực cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, trong thế giới này tồn tại biến số. Không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Cho nên, mau chóng về trước đi mới là chính đạo, tránh khỏi lại đụng tới cái gì không có mắt hỗn đản. Lúc kia mình thế nhưng là thật hống không ở dù sao, một hơi kim thân thời gian cũng đổ thế nhưng là dài đến một tháng lâu a. Diệp Vũ rời đi thời điểm, cũng không có quên mang lên tiểu bạch gia hỏa này. Chỉ bất quá cái sau còn tại nôn mửa bên trong. Diệp Vũ chỉ có thể một tay nắm lấy cái đuôi của nó, hướng về cân bằng chi thành phương hướng tiến lên. Ngạch, gia hỏa này có phải hay không gần nhất tiêu hóa không tốt? Hương vị thật rất khó ngửi a. Một canh giờ sau, ba người một thú về tới cân bằng chi thành bên trong. Lúc này tiểu bạch mặc dù đã đình chỉ nôn mửa, nhưng lại cũng không có tiến vào trong chủ điện, mà là bị hầu thần mang đi ra ngoài tắm rửa đi. Trông gậy vào đơn thuần nước sạch thuật khẳng định là không được, nhất định phải hảo hảo xoa nhất trà sát, lại dùng lá ngải cứu hun sấy đi vị, dạng này mới được. Mà không tiểu bạch về sau, Dư Bất Hạ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tại trong chủ điện ngay cả hai hơi thời gian cũng không có đợi, đội vàng mượn cớ rời đi. Diệp Vũ nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng lưng, rất là nghi hoặc, nhịn không được mở miệng dò hỏi, nàng trước kia không dạng này. Ở trong giấc mộng, Dư Bất Hạ tính cách coi như tương đối thoải mái. cùng Diệp Vũ trung đụng cũng phi thường vui sướng. Cùng hiện tại cái này né tránh bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nàng. Diệp Vũ đột nhiên toàn thân chấn động, phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đó chính là Dư Bất Hạ sao có thể có ký ức đâu. Theo lý mà nói, nàng không nên không có mới đúng. Nhưng vừa vặn tại lúc gặp mặt, mình hoàn toàn không để ý đến điểm này, thậm chí cảm thấy cho nàng có ký ức cũng là bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ đến, hoàn toàn không bình thường a. Dựa theo ngộng cảnh hệ thống lệ cũ, chỉ có thích mình người mới có thể có được ký ức. Dư Bất Hạ hiện tại tính là gì? Chẳng lẽ lại nàng cũng thích mình? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Vũ nhịn không được chau mày. Không đúng. Rõ ràng hai người ở trong giấc mộng hoàn toàn không có cái gì quá nhiều giao lưu, nói gì thích hai chữ. Diệp Vũ đem ánh mắt đặt ở mê hoặc trên thần, hy vọng có thể từ nàng nơi đó đạt được đáp án. Nhưng kẻ sau cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nắm thật chặt Diệp Vũ hai tay. Nhẹ giọng nói ra, vừa mới gặp mặt, thời gian bây giờ là thuộc về ta, chứ không nên nghĩ những người khác được không? Diệp Vũ nhẹ gật đầu, đem mê hoặc ôm vào trong ngực, cảm thụ được độc thuộc về hai người thời gian. Một bên khác, Dư Bất Hạ đứng tại đầu tường, quan sát mình thần thành. Ánh mắt cũng rất là phức tạp. Trước đó đương Diệp Vũ cũng không đến thời điểm, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tìm tới Diệp Vũ. Nhưng đợi đến thật tìm được về sau, mình phản phất thành hơn một cái hơn người. Nhất là nhìn thấy Diệp Vũ cùng mê hoặc song song đứng chung một chỗ thời điểm, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Người ta ngọt ngào mật mật, mình làm sao có thể cho đi vào đâu? Dù là mê hoặc không chỉ một lần hứa hẹn qua, biểu thị nguyện ý tiếp nhận chính mình, nhưng chân chính có được quyền quyết định người cũng không phải là nàng, mà là Diệp Vũ a. Tình cảm là chuyện hai người tình, tương tư đơn phương nhất định là dày vò. Giờ khắc này, Dư Bất Hạ thậm chí có loại muốn thoát đi thần thành cảm giác. Coi như thế rời đi, Diệp Vũ cùng mê hoặc lại sẽ nghĩ như thế nào? Là mình trột dạ rời đi, vẫn là lấy thất bại người rời đi đâu? Dư Bất Hạ cảm giác mình đầu óc rất loạn, thần sắc trở nên càng phát ra phức tạp. Mà vừa lúc này, một cái thân ảnh xa lạ xuất hiện. "Ngươi tốt, ta là Thẩm Phục Tâm, Diệp Vũ đạo lữ. Ngươi hẳn là tòa này thần thành chủ nhân a." Nghe được câu này, Dư Bất Hạ nhịn không được mở to hai mắt. "Cái gì? Ngoại trừ cốt cơ bên ngoài, còn có cao thủ? Phi, không phải, còn có cái khác đạo lữ?" Nhìn xem Dư Bất Hạ thần sắc kinh ngạc, Thần Phượng Tâm cũng không có cảm giác có quá nhiều ngoài ý muốn. Đây là sự thật, vô luận ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không rời đi Diệp Vũ. Mà lại, đạo lữ của hắn không chỉ ta một cái. Dư Bất Hạ hỏi dò, còn có cốt cơ, đúng không? Ngươi cũng biết cốt cơ. Thần Phượng Tâm không khỏi có chút chấn kinh. Dư Bất Hạ nhẹ gật đầu, sau đó hai nữ bắt đầu trò chuyện. Khi biết được cốt cơ trước mắt tại Cực Nguyệt các thời điểm, Thần Phượng Tâm rất là ngoài ý muốn. Tốt như vậy bưng quả nhiên sẽ đi cái kia thần minh đâu. Đối với nguyên nhân này, Dư Bất Hạ cũng không rõ lắm, tựa như là Cực Nguyệt các trưởng lão mang cốt cơ tiến vào thần minh, cũng coi là một quả cơ duyên. Dù sao Cực Nguyệt các bị danh, tại thiên giới bên trong ai không biết. Từ trong lời nói, Thẩm Phược Tâm phát hiện, Dư Bất Hạ đối nàng cùng cốt cơ tồn tại, cũng không có cái gì bài xích tâm lý. Cái này khiến trên mặt nàng tiếu dung cũng nhiều. Lúc này biểu thị mọi người về sau có thể kết làm tỉ muội, cộng đồng làm Diệp Vũ đạo lữ. Đối với lời nói này, Dư Bất Hạ thần sắc cứng đờ. Nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, ta cùng Diệp Vũ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia quan hệ, chúng ta chỉ là phổ thông. Bằng hữu? Bằng hữu? Không có khả năng a. Ngươi không phải nhị tẩu sao? Thẩm Phược Tâm cảm thấy rất là không thể tin. Dư Bất Hạ lập tức sạm mặt lại. Nhị tẩu? Xưng hô thế này đến cùng là thế nào ra? Đương nhiên là ta kêu đi ra a, mê hoặc là đại tẩu, ngươi là nhị tẩu a. Bất quá gần nhất ta cảm thấy cái bài danh này tựa hồ cần phải sửa lại một chút. Phân biệt đối xử, giống như hai người các ngươi cũng không chiếm được cái gì tiên cơ. Tiểu Bạch gật gù đắc ý từ bên ngoài bay tới, nhìn tư thế kia, hẳn là đã nôn sạch sẽ. Xem toàn thể đi lên tinh thần không ít. Dư Bất Hạ vừa định muốn giải thích, Tiểu Bạch lập tức nhấc chảo ngắt lời nói, đừng nói ngươi không biết nhị tẩu xưng hô thế này, lúc trước ta gọi như vậy ngươi thời điểm, ngươi cũng cao hứng cái giấm chít chít. Câu nói này, để Dư Bất Hạ tại chỗ xa chết, lập tức đối Tiểu Bạch triển khai truy sát. Ngày thứ hai, không có cuối cùng Sơn Thần Minh chi chủ Thái Sử Hiệp Âm, mang theo trọng lễ đến nhà bái phòng cân bằng chi thành. Chương 1259, ta từng nghĩ tới xử lý nàng chương 1259, ta từng nghĩ tới xử lý nàng cân bằng chi thành trong chủ điện. Thái Sử Hiệp Tâm mang theo Võ Khải đến chỗ này, dâng lên rất nhiều thiên tài địa bảo, làm báo đáp ân cứu mạng lễ vật. Đối với cái này, Dư Bất Hạ cũng không có cự tuyệt, an bài hầu thần tượng trước, chiếu đơn thu hết. Nhưng cả người thần sắc lại có chút không được tự nhiên, ánh mắt càng là đang tận lực tránh né chéo phía bên trái hướng. Chỉ vì Diệp Vũ ngay tại vị trí kia, hắn ánh mắt cuối cùng sẽ không tự giác rơi trên người Dư Bất Hạ. Hôm qua cùng Mê Hoặc kể ra xong tưởng niệm chi tình sau, Mê Hoặc chủ động biểu thị nguyện ý tiếp nhận Dư Bất Hạ, cho phép hai người bọn họ cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu nghe được lời nói này thời điểm, Diệp Vũ là có chút không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại nguyện ý tiếp nạp, lại thế nào lại cho phép? Tại ta không đến trước đó, các ngươi đến cùng đạt thành thỏa thuận gì? Đối với Diệp Vũ đủ loại đặt câu hỏi, Mê Hoặc cũng không có giải thích quá nhiều, sau đó liền lại ném ra một cái trọng lượng cấp vấn đề. Đó chính là nàng đã biết cốt cơ tồn tại. Cái sau trước mắt ngay tại Cực Nguyệt trong các, tại gặp được huyết nục tà thần Thẩm Khang nhận trước đó, các nàng vừa mới đã gặp mặt, cũng đánh lên một trận. Hiển nhiên, đối Diệp Vũ tới nói, chuyện này xung kích viễn siêu Dư Bất Hạ. Diệp Vũ rất rõ ràng, Mê Hoặc tính cách cực kỳ không ổn định, làm đã từng tà ác trên bảng xếp hạng cực kỳ cao tồn tại. Nàng mức độ nguy hiểm, so huyết nục tà thần muốn càng mạnh. Mê Hoặc chủ động thẳng thắn, biểu thị cốt cơ không có việc gì, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, tiến vào ngộ đạo thời khắc, có phá cảnh cơ hội. Trung thực giảng, tại đi cực nguyện các trước đó, nàng không phải là không có nghĩ tới muốn xử lý Quốc Cơ, nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì mê hoặc không dám. Nàng sợ Diệp Vũ bởi vì chuyện này mà vĩnh viễn không thấy nàng. Đang nói lời nói này thời điểm, mê hoặc hai mắt hơi đỏ lên, rất là ủy khuất. Nguyên bản Diệp Vũ còn muốn hỏi thăm Quốc Cơ là vì cái gì sẽ đi cực nguyện các, nhưng nhìn thấy mê hoặc bộ dáng như vậy, chỉ có thể đem tất cả nói nuốt về trong bụng, bắt đầu kiên nhận an ủi người bên cạnh. Đến ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, nhị tẩu chi danh liền đã thông qua thẩm phược tâm miệng chuyển đến Diệp Vũ trong thai. Nên nói không nói, xưng hô thế này thật để cho người ta rất khó kéo căng. Không đợi Diệp Vũ đi gặp Dư Bất Hạ, không có cuối cùng Sơn Thần Minh Chi chủ Thái Sử Hiệp Tâm liền tới này đến thăm. Đám người liền tề tụ trong chủ điện. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Vũ ánh mắt tự nhiên sẽ không tự chủ hướng Dư Bất Hạ nhìn lại. Đây cũng là nhân chi thường tình a. Nhưng mà trong đại điện, ánh mắt bận rộn cũng không chỉ có Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ hai người, còn có Thái Sử Hiệp Tâm. Giờ này khắc này, hắn thần thể đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng sắc mặt vẫn như cũ rất là tái nhợt. Hiển nhiên, ngày hôm qua thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Dù sao tổn thất nhiều máu như vậy lục chi lực, lại thế nào khả năng nhanh như vậy bù lại? Mà hắn hiện tại sở dĩ kéo lấy thân thể bị trọng thương, không kịp chờ đợi đi vào cân bằng chi thành bãi phòng, nó mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn lần nữa gặp một lần vậy chỉ có thể thôn phệ Thẩm Khang Nhận thần thú. Nói thật, đương thăm dò được cân bằng chi thần Dư Bất Hạ thành công trở về cân bằng chi thành lúc, Thái Sử Hiệp Tâm phản ứng đầu tiên chính là Thẩm Khang Nhận bị con kia thần thú cho triệt để nuốt lấy. Cũng chính là bởi vậy, hắn đối Tiểu Bạch hứng thú có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Chỉ bất quá ngắm nhìn một phía, đều không có nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Thái Sử Hiệp Tâm thuận tiện kỳ nhìn về phía Diệp Vũ, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, hôm qua con kia thần thú là ngươi thần sủng sao? Làm sao hôm nay không có nhìn thấy?" Ghé vào Diệp Vũ trên bờ vai, Tiểu Bạch mở mịt ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, "Ngươi tìm ta làm gì?" "Ngươi?" Thái Sử Hiệp Tâm cùng Võ Khải đều không thể tin nhìn xem Tiểu Bạch. Bọn hắn thực sự không cách nào đem ngày hôm qua cái kinh khủng đến cực điểm hung thủ, cùng hiện tại chỉ có cánh tay lớn nhỏ manh manh con cừu nhỏ liên tưởng tại một khối. Quả thực có chút quá tương phản. "Nói nhảm, không phải ta chẳng lẽ là ngươi a, muốn hay không đem ngươi cũng nuốt vào chứng minh a?" Tiểu Bạch khinh thường niết miệng, nhưng vì tình lực phiền toái không cần thiết, vẫn là tâm niệm vừa động, chân thân hư ảnh tại sau lưng hiện hiện ra. Kia tràn ngập lực lượng thân thể, dù là cũng không thực chất xuất hiện, vẫn cho người một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Doa đến Võ Khải nhịn không được hướng lui về phía sau lại hai bước. Thái Sử Hiệp Tâm cũng không khỏi tự chủ trận to hai mắt. Sau đó ổn định tâm thần lập tức chắp tay nói, "Đa tạ. Tiền bối xuất thủ cứu rút, ta tới đây còn muốn hỏi một vấn đề, huyết nhục tà thần Thẩm Khang Nhẫn là bị ngài triệt để thôn phệ sao? Nay tà thần cực kỳ nguy hiểm, chỉ dựa vào một chút huyết nhục liền sẽ phục hoạt chủ sinh, cho nên tiền bối vô cùng cẩn thận. Nếu là tiêu hóa không được, còn xin sớm tính toán. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi tiên, chỉ bằng Tiểu Bạch tại giai đoạn trước có thể ổn ép Thẩm Khang Nhẫn lấy đầu biểu hiện đến xem, Thái Sử Hiệp Tâm xưng hô người ta vì tiền bối, cũng không quá đáng chút nào. Hiện tại đến phổ cập khoa học tri thức, cũng là căn cứ hảo ý tới." Nhưng lời nói này để Tiểu Bạch rất là không vui, lúc này đem mặt xoay đến một bên. "Cái gì gọi là tiêu hóa không được? Ta nôn đều nôn ra, dùng ngươi tới nói a." Dư Bất Hạ chủ động mở miệng nói ra, "Thái Sử Minh chủ hiểu lầm, Thẩm Khang Nhẫn hôm qua cũng không có bị thôn phệ rơi, mà là trốn." Nghe được lời nói này, trong mắt Thái Sử Hiệp Tâm hiện lên một vòng dị dạng quan mang. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Dù là hôm qua bị đánh đến loại trình độ kia, nhưng Thái Sử Hiệp Tâm vẫn như cũ mơ ước có thể tự tay xử lý Thẩm Khang Nhẫn. Đây là hắn làm không có cuối cùng Sơn Thần Minh chi chủ chấp nhận chỗ. Có cái này công tích, bọn hắn diệt trừ tà ma chính nghĩa thần tộc danh hiệu, mới có thể trở nên càng thêm vang dội. Nhưng Thái Sử Hiệp Tâm cũng không phải là kẻ ngu, biết chỉ dựa vào tự mình một người thực lực, căn bản không thể nào là Thẩm Khang Nhẫn đối thủ. Cho nên hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Dư thành chủ, nếu là như vậy, chư vị sẽ phải cẩn thận. Thẩm Khang Nhẫn người này có thù tất báo, không có xử lý hắn, hắn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại báo thù. Tại hạ tu vi mặc dù không tính quá cao, nhưng đối phó với tà thần cũng có chút hứa tâm đắc. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác, cùng một chỗ." Không đợi Thái Sử Hiệp Tâm nói hết lời, Diệp Vũ liền lạnh giọng mở miệng nói, "Hợp tác thì không cần, nếu là không có những chuyện khác, Thái Sử Minh chủ có thể rời đi." Đặt ở bên ngoài lệnh đuổi khách, có thể nói là nửa điểm mặt mũi đều không có cho Thái Sử Hiệp Tâm lưu. Diệp Vũ không che giấu chút nào trong mắt chán ghét. Đối với Thái Sử Hiệp Tâm người này, hắn thật không thích. Trong ngộng cảnh kinh lịch đều còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nếu không phải là xem ở không có cuối cùng Sơn Thần tộc Võ Khải, đến đây vì mê hoặc cùng Dư Bất Hạ hai người cầu viện phân thượng, Diệp Vũ thậm chí sẽ cân nhắc để Tiểu Bạch một ngụm đem Thái Sử Hiệp Tâm nuốt mất giải thể một chút. Có thể để ngươi còn sống rời đi, đã là kết quả tốt nhất, đừng không biết đủ. Thái Sử Hiệp Tâm trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn về phía Diệp Vũ. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, đối phương vẹn vẹn chỉ là mới thần cảnh tu vi, nhưng trên bờ vai Tiểu Bạch lại có được có thể so sánh cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí thần quân lực lượng. Dưới loại tình huống này, Thái Sử Hiệp Tâm tự nhiên không thể đối khinh thường. Thế là chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Dư Bất Hạ trên thân, muốn nhìn một chút vị này cân bằng chi thần là thái độ gì, có thể hay không có hợp tác mục đích. Chương 1260, C Hồng ta coi như chưa thấy qua được không. Chương 1260, C Hồng ta coi như chưa thấy qua được không. Sau một lát, Thái Sử Hiệp Tâm sắc mặt tái xanh lấy từ cân bằng chi thành bên trong đi tới. Dư Bất Hạ phảng phất còn tại lần quần bên hai. Diệp Vũ thái độ chính là ta thái độ, mời trở về đi. Cự tuyệt phi thường dứt khoát, mình phảng phất bị xem như rác rưởi đồng dạng đuổi ra ngoài. Võ Khải đứng ở một bên, yếu ớt mà hỏi, "Thần Minh chi chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao?" đương nhiên là trở về. Trước lúc rời đi, Thái sử Hiệp Tâm lần nữa nhìn về phía Cân Bằng Chi Thành. Diệp Vũ, Dư Bất Hạ, ta nhớ kỹ các ngươi. Hôm nay các ngươi chướng mắt ta, ngày khác ta nhất định phải các ngươi không với tao nổi. Một bên khác, Cân Bằng Chi Thành trong chủ điện, Dư Bất Hạ vốn nghĩ tại Thái sử Hiệp Tâm rời đi về sau, mình cũng nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn là bị Diệp Vũ cho ngăn lại. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Nghe được câu này, Dư Bất Hạ chỉ có thể dừng bước lại, theo bản năng nhìn về phía Mê Hoặc cùng Tiểu Bạch. Hai người bọn họ phi thường thức thời rời đi, cho bọn hắn đưa ra một cái đơn độc trung đụng không gian. Rất nhanh, lớn như vậy trong điện, liền chỉ còn lại Diệp Vũ cùng Dư Bất Hạ hai người. Người muốn nói chuyện gì? Dư Bất Hạ thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, ánh mắt càng là không tự chủ được bắt đầu né tránh. Diệp Vũ không có quá nhiều nói nhảm, nói thẳng nói, ngươi thích ta. Dư Bất Hạ một tay nắm thật chặt pháp bảo một góc, không nói gì, càng không có phủ nhận. Diệp Vũ tiếp tục tự mình nói ra, đạo lữ của ta có rất nhiều, không chỉ Cốt Cơ cùng Thẩm Phược Tâm hai người, dạng này ta, ngươi sẽ còn thích không? Dư Bất Hạ cố chấp nhìn sang một bên, có chút ủy khuất nói, ngươi đây là ý gì? Muốn quên lui ta? Đã có rất nhiều, vì cái gì không thể nhiều ta một cái? Vẫn là nói, ngươi căn bản liền chán ghét ta, nếu như chán ghét, nói thẳng liền tốt, ta không phải là không thể tiếp nhận. Hiển nhiên, Dư Bất Hạ lý giải sai Diệp Vũ ý tứ, còn tưởng rằng đây là cự tuyệt nàng một loại phương thức. Diệp Vũ nhịn không được cười nói, ngươi nói đúng, đã có rất nhiều, vậy dĩ nhiên không nhiều ngươi một cái. Về sau, liền an tâm làm ta đạo lữ. Tốt. Về phần nhị tẩu cái danh xưng này, nghe không dễ nghe, vẫn là đổi đi đi. Nghe được lời nói này, Dư Bất Hạ không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Đây là đồng ý sao? Diệp Vũ thân mật méo méo Dư Bất Hạ gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại đi cực nguyện các đem Cốt Cơ tiếp trở về, tại trong lúc này, các ngươi phải cẩn thận Thẩm Khang Nhân đến. Còn có, Thái sử Hiệp Tâm người không được, không cùng hắn hợp tác là đúng. Dư Bất Hạ liên tục gật đầu. Nàng bây giờ bị vui vẻ làm choáng váng đầu óc, cả người lâng lâng, hoàn toàn không có nghe tiếng Diệp Vũ đang nói cái gì, chỉ là một vị gật đầu đồng ý phu sướng phụ tùy bộ này quá trình, nàng làm phi thường tốt. Sau đó, Diệp Vũ liền rời đi Cân Bằng Chi Thành. Về phần Thẩm Phược Tâm cùng Mê Hoặc, hai người các nàng đã biết Diệp Vũ dự định, cho nên cũng vô dụng sớm cáo chi. Mà Tiểu Bạch thì là đi theo Diệp Vũ bước chân. Thực lực của nó không tệ, tại giai đoạn trước xung làm bảo tiêu nhân vật cũng là rất tốt. Cái gì? Lưu lại trấn nhiếp Thẩm Khang Nhẫn? Đừng ngốc, liền nó nôn cái dạng kia, còn không bằng cầu nguyện hắn chết cười Thẩm Khang Nhẫn đâu. Cứ như vậy, một người một thú bước lên đi hướng cực nguyện các con đường. Đối với cái này trong thần giới nhất lưu thần minh, Diệp Vũ không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí có chút phiền chán. Chủ yếu là gặp cái này thần minh thần tộc đều không phải là quá tốt. Bởi vậy có chút lọc kính, hy vọng lần này cực nguyện các hành trình sẽ không đụng phải cái gì quá hổ ra băng đi. Mấy canh giờ sau, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch đi tới cực nguyện các phụ cận. Ở cái địa phương này, hắn thấy được một cái cũng không thân ảnh xa lạ. Liệt Dương môn môn chủ Trúc Tâm Trừng. Nữ nhân này, làm sao cũng sẽ ở cái địa phương này. Theo lý mà nói, nàng cùng cực nguyện các gặp nhau, không phải hẳn là chỉ có bị lấy lớn hiếp nhỏ, cướp đoạt thần thạch mỏ sao. Đương Diệp Vũ đang nhìn Trúc Tâm Trừng thời điểm. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng từ trên thân liếc nhìn mà qua, lập tức thân hình chớp động, hướng về hắn cực tốc tới gần. Tiểu Bạch tại cảm nhận được Trúc Tâm Trừng quanh thân sóng thần lực chấn động mạnh mẽ về sau, lập tức lông dê dựng thẳng lên, như lâm đại địch. Đại ca, gia hỏa này có chút cứng rắn a, là địch hay bạn? Vấn đề này Diệp Vũ cũng không biết hẳn là trả lời thế nào. Trúc Tâm Trừng vì sao lại tới đây chứ? Chẳng lẽ lại nàng cũng thích mình? Không phải đâu, làm sao đột nhiên cảm giác đi vào thần giới về sau, nữ nhân của mình duyên trở nên càng quá đáng đây. Tại hoàn toàn không có cảm giác tình huống dưới, đối phương liền sẽ thích chính mình. T, đây có phải hay không là đại biểu cho mị lực của mình giá trị đã phá trần đây? Đương Diệp Vũ suy tư thời điểm, Trúc Tâm Trừng đã đi tới hắn trước mặt. Vẫn như cũng là kia diễm lệ vô cùng trang dung, phối hợp trong mắt màu vàng nóng, giống như thần chỉ giáng lâm. Ngạch, không đúng, người ta vốn chính là thần. Chỉ bất quá cái này thần bị mười phần thôi. Diệp Vũ nhất thời có chút nghẹn lời, muốn làm sao mở miệng đâu. Có phải hay không phải cùng đối đãi Dư Bất Hạ, trực tiếp nói thẳng đâu. Ngươi, nhận biết ta. Trúc Tâm Trừng trước tiên mở miệng. Chỉ một câu, liền đem Diệp Vũ cho hế trụ. Cái sau trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi không biết ta. Trúc Tâm Trừng hơi nhíu lên lông mày, cố gắng suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Thế là liền khẽ lắc đầu. Thấy thế, Diệp Vũ không ngừng ở trong lòng âm thầm may mắn. May là không có đưa ngươi thích ta bốn chữ này nói ra, bằng không thật là tại chỗ xã chết ta. Khu khu, đã ngươi không biết ta, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Diệp Vũ cấp tốc nắm giữ lời nói quyền chủ động, trực tiếp từ bị hỏi phương, chuyển đổi thành chất vấn phương. Trúc Tâm Trừng cũng không cam chịu yếu thế, lạnh giọng nói ra, ngươi nhìn về phía ánh mắt của ta, không giống như là nhìn người xa lạ, cho nên ta tới. Ngươi, đến cùng đúng đúng ai? Diệp Vũ có chút nhíu mày. Cam, cái này đều có thể nhìn ra. Ngươi quả thật có chút đồ vật a. Diệp Vũ vốn định tùy tiện qua loa vài câu liền đi, nhưng lại ở thời điểm này, ngay cảm phát giác được Trúc Tâm Trừng quanh thân thần lực bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Gia hỏa này, là dự định đối với mình động thủ sao? Diệp Vũ cưỡng ép ổn định tâm thần, trầm giọng nói ra, ta là thần giới tán tu, cũng là Cắt Lao bạn bao niên, hắn đã từng cho ta giảng thuật qua ngươi, cho nên ta nhìn về phía ngươi ánh mắt tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng mà, ta cùng Cắt Lao quan hệ kỳ thật cũng, mà lại đối với các ngươi quan hệ trong đó không có chút nào hứng thú. Nếu như không có chuyện gì, không bằng chúng ta như vậy phân biệt, chỉ coi chưa thấy qua liền tốt. Cắt Lao là cái vạn năng công cụ người, hiện tại đến dùng không thể thích hợp hơn. Nhưng bọn hắn cha con quan hệ của hai người cũng không tốt. cho nên kịp thời phủi sạch quan hệ mới là lựa chọn chính xác nhất. Vốn cho rằng dạng này liền có thể an toàn rời đi, cũng không có nghĩ đến, Trúc Tâm Trừng đột nhiên mở miệng nói ra, "Đợi một chút, đã ngươi là cái kia lão hôn đản bằng hữu, như vậy, tới giúp ta một chuyện, cũng không khó xử à?" Tiếng nói mà vừa dứt, trung quanh thần lực đống nhiên phong tỏa tất cả con đường. Câu nói này nhìn như thương lượng, kỳ thực căn bản liền không có cấp Diệp Vũ cơ hội cự tuyệt. Chương 1261, chỉ đùa một chút, hoạt động mạnh bầu không khí xuống chương 1261, chỉ đùa một chút, hoạt động mạnh bầu không khí xuống tại một ít đặc biệt tình huống dưới, làm ra lựa chọn chính xác, là kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cũng tỉ như nói hiện tại, Diệp Vũ quả quyết quyết định giúp Trúc Tâm Trừng chuyện này. Dù sao ở trong giấc mộng tất cả mọi người là bằng hữu nha, cho dù đến trong thế giới hiện thực, ngươi không biết ta cũng không quan hệ. Đám bằng hữu bận bịu loại chuyện này, Diệp Vũ thích nhất làm. Cái này cùng Trúc Tâm Trừng có được thần quân cảnh tu vi sự thật, cũng không có bao nhiêu liên hệ. Ân, tối thiểu Diệp Vũ cho rằng là dạng này. Về sau, Trúc Tâm Trừng lại mở miệng dò hỏi, ngươi là có hay không là cực nguyện các người? Tới nơi này làm gì? Ta cũng không phải là cực nguyện các người của thần minh, tới đây vẹn vẹn chỉ là bởi vì đi ngang qua mà thôi. Diệp Vũ cố ý để ý, không có nói thật. Liệt Dương môn cùng cực nguyện các thế nhưng là hai cái không hợp nhau thần minh. Nếu là Diệp Vũ nói thẳng tới chơi bạn, không chừng Trúc Tâm Trừng sẽ nghĩ như thế nào đâu. A, là đi ngang qua sao? Không quan hệ, tiếp xuống, ta sẽ bám vào tại ngươi pháp bảo phía trên, ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta, đi tìm một người là đủ. Trúc Tâm Trừng nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bám vào tại Diệp Vũ pháp bảo phía trên. Từ ở bề ngoài đến xem, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng nguyên bản ghé vào Diệp Vũ trên bờ vai Tiểu Bạch lại trực tiếp bị đá ra. Để ngươi thần sủng chuyển sang nơi khác đợi, ta không thích lông dê. Trúc Tâm Trừng thanh âm tại Diệp Vũ trong tâm hải vang lên. Rơi trên mặt đất Tiểu Bạch, lại là một mặt một bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ trên người pháp bảo. Lúc này liền muốn nghe răng. Không có nghe được tiếng lòng truyền âm nó biểu thị phi thường không phục. Ngươi tại pháp bảo bên trên đợi liền đợi thôi, ngươi không phải đem ta đá ra ngoài tới làm gì? Thật sự cho rằng ca môn là quả hồng mềm đâu. Ngay sau đó, Tiểu Bạch một cái kinh người bật lên, vừa định phải biến thân, liền bị Diệp Vũ một bàn tay cho nắm ở trong tay. Được rồi, đừng quấy rối, ngươi trước trên tay ta nằm sắp được. Tiểu Bạch thực lực xác thực rất mạnh không sai, nhưng đó là đối cổ thần cảnh cùng cổ thần cảnh trở xuống thần tộc tới nói. Thần quân cảnh lực lượng, cùng cổ thần cảnh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Điểm này, từ huyết nhục tà thần Thẩm Khang Nhẫn liền có thể nhìn ra. Từ khi bước vào thần quân cảnh về sau, đoàn kia làm cho người buồn nôn huyết nhục chi lực, đơn giản để cho người ta thế không thể đỡ. Cho nên, Diệp Vũ cũng không muốn để Tiểu Bạch cùng Trúc Tâm Trừng phát sinh xung đột. Thậm chí nói, nếu như có thể mà nói, hắn còn chuẩn bị đến một chiêu khu sói nuốt hổ. Đến lúc đó mượn dùng Trúc Tâm Trừng lực lượng, đến xử lý Thẩm Khang Nhẫn. Cứ như vậy, Dư Bất Hạ cùng Mê Hoặc sẽ an toàn rất nhiều. Đương nhiên, đây đều là phía sau mưu đồ, bây giờ nói quá sớm. Vẫn là xem trước một chút Trúc Tâm Trừng đến cùng muốn làm gì rồi nói sau. Dựa theo nàng chỉ dẫn, Diệp Vũ ngoặt đông ngoặt tây, đi tới một cái quen thuộc địa phương. Khoảng cách cực nguyệt các cũng không tính quá xa rơi lên trên lôi sơn. Đây là Tuyết Ngân lão giả chết tiệt kia chứng đạo trường, Diệp Vũ nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Lúc trước giá hỏa này đối Thẩm Phược Tâm lòng mang ý đồ xấu, đem bọn hắn cùng cốt cơ đều lừa gạt đến nơi này. Cũng chính là bởi vì Tuyết Ngân nguyên nhân, Diệp Vũ đối cực nguyệt các ấn tượng vẫn luôn không phải quá tốt. Trong này có cái thần tộc, ngươi cần tại không phá ra phòng ngự trận pháp tình huống dưới đem hắn dẫn ra, hoặc là ngươi đi vào, đều có thể. Sau đó, ta liền sẽ hiện thân khống chế lại hắn. Có phải hay không rất đơn giản? Trúc Tâm Trừng thanh âm không vui không buồn, để Diệp Vũ thậm chí có một loại chơi đùa tiếp nhận lở cờ nhiệm vụ tức thị cảm. Tại không phá hư phòng ngự trận pháp tình huống dưới, đem Tuyết Ngân dẫn ra. Không phải, nhất định phải làm phiền toái như vậy sao? Mặc dù nhiệm vụ có chút phức tạp, nhưng đối Diệp Vũ tới nói, nhưng không có bất luận cái gì độ khó. Trước đó ở trong giấc mộng thời điểm, hắn từng đi theo Tuyết Ngân tới qua nơi này. Lúc kia, cái sau mở ra trận pháp đại trận thời điểm, hắn đã từng nhìn qua một lần. Có lẽ loại chuyện này đối với người khác tới nói, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng Diệp Vũ đối với trận pháp tinh thông vô cùng, hoàn toàn có thể mô phỏng ra Tuyết Ngân đạo ấn, giải khai trận pháp. Làm tốt chuyện này, vẹn vẹn chỉ cần một chút xíu hồi ức thời gian. Diệp Vũ hai mắt nhắm lại, minh tưởng một lát sau, trực tiếp tiến lên, một tay thi triển đạo ấn. Một giây sau, toàn bộ Lạc Lôi Sơn thần thuật trận pháp trong nháy mắt bị mở ra. Lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hư hao vết tích. Thấy cảnh này chẳng cảnh, bám vào tại Diệp Vũ pháp bảo bên trên Trúc Tâm Trừng lập tức biến sắc. Lạnh giọng dò hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì có thể mở ra nơi đây trận pháp? Nếu như ta nói trong truyền thuyết trận pháp đại sư, không biết ngươi tin hay không. Diệp Vũ mở một cái nhỏ trò đùa, muốn sinh động một chút bầu không khí, nhưng là bùn chìm biển cả, không có nửa phần đáp lại. Cái này khiến Diệp Vũ rất là khó chịu. Ngươi người này thật rất không có lễ phép a, nói thế nào nói liền không nói rồi. Không nói ngươi bao nhiêu nhiệt tình đáp lại, tối thiểu nhất, ngươi cao thấp nói ân chữ cũng coi như a. Trên thực tế, Diệp Vũ cũng không biết, tại hai hơi thời điểm, Trúc Tâm Trừng đã đối với hắn động 8 lần sát tâm. Một cái biết được thân phận của mình người xa lạ, sẽ còn mở cực nguyệt các phân địa trận pháp cái giới. Tất nhiên là cái khả nghi nhân viên a. Mà lần hành động này lại nhất định phải phi thường giữ bí mật ấn lý tới nói, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu không liền có khả năng sẽ nỗ lực diệt môn đại giới. Nhưng cuối cùng, Trúc Tâm Trừng vẫn là đem phần này sát tâm cho nhịn xuống. Bất kể nói thế nào, Diệp Vũ trung quy chỉ là mới thần cảnh tu vi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nếu là thật sự dám có cái gì dị động, lại giết hắn cũng không muộn. Cũng chính là mang phần tâm tư này, Trúc Tâm Trừng lúc này mới lựa chọn buông xuống sát nghiệm. Đang trầm mặc sau một lát, mở miệng nói ra, nơi đây có chỗ đạo trường, ngươi đi lên xem một chút, phải chăng có vị thần tộc ở đây? Nếu là không có, vậy thì tìm cái địa phương ẩn nấp thân hình, trước giấu đi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Hắn có thể xác định, Trúc Tâm Trừng chính là hướng về phía Tuyết Ngân mà đến. Chỉ bất quá để cho người ta nghĩ không hiểu là, Trúc Tâm Trừng dù sao cũng là Liệt Dương môn thần minh chi chủ, ngươi tìm Tuyết Ngân làm gì? Chẳng lẽ lại bị cặn bã qua? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Không thể nào, Tuyết Ngân hẳn là không bản sự kia mới đúng. Ngươi đang cười cái gì? Trúc Tâm Trừng thanh âm có chút trầm thấp. Không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, hắn trong lòng bàn tay Tiểu Bạch liền nghe không nổi nữa. Không phải, ta đại ca cười không cười mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có phải hay không quản có chút quá rộng? Nghe được lời nói này, Trúc Tâm Trừng khuôn mặt từ pháp bào nổi lên hiện ra, cặp kia kim sắc đồng nhìn về phía Tiểu Bạch. Trong mắt quang mang trở nên càng phát ra lấp lánh. Tiểu Bạch cũng giảm thấp xuống thân thể, làm xong tùy thời chuẩn bị tính toán ra tay. Thực lực của nó khả năng xác thực không có Trúc Tâm Trừng cao, nhưng không có nghĩa là sẽ sợ. Có câu nói tốt, sợ liền sẽ thua cả một đời. Cho nên Tiểu Bạch dê sinh tín điều chính là, không phục ta liền làm. Nhìn xem bọn hắn sẽ phải làm bộ dáng, Diệp Vũ đội vàng đưa tay đưa các nàng hai cái tách ra. "Đều đừng nói trước, các ngươi nghe, đây là thanh âm gì?" Nghe vậy, Tiểu Bạch cùng Trúc Tâm Trừng cũng nhịn không được nhíu mày, hướng về phía trên nhìn lại. Giống như xác thực có âm thanh, mà lại, thanh âm này vô cùng không đúng. Trúc Tâm Trừng sắc mặt đỏ hồng, một lần nữa quay trở về tới Diệp Vũ pháp bảo phía trên. Chương 1262, đây là một cái làm lòng người xê hoa câu chuyện tình yêu chương 1262, đây là một cái làm lòng người xê hoa câu chuyện tình yêu đại ca, đây là thanh âm gì? Vì cái gì nghe như vậy kỳ quái? Ai, không phải, ngươi chặn lấy lô thai ta làm gì? Tiểu Bạch vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Diệp Vũ đến cùng đang làm gì. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Cửa trúc chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trước chờ đã đây. Vẫn là nói. Diệp Vũ đem lựa chọn quyền lực giao cho Trúc Tâm Trừng. Giảng thật, đối với người khác tâm sự thanh âm, hắn là không hứng thú nghe. Càng không muốn ở thời điểm này đi phá hư bầu không khí. Mặc dù Tuyết Ngân sắc thực phi thường chán ghét, nhưng đạp cửa mà vào loại chuyện này, là sẽ đến nhanh mắt, Diệp Vũ cũng không muốn làm như thế. Trúc Tâm Trừng tiếng trầm nói ra, chờ cái gì chờ? Trực tiếp đem hắn kêu đi ra liền tốt. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Diệp Vũ một tay chống lạnh, cao giọng hô lớn, Tuyết Ngân, cút ra đây gặp mặt. Nhưng mà, nói xong câu đó về sau, hắn lập tức liền hối hận. Ngươi, làm sao biết tên của hắn? Trúc Tâm Trừng băng lãnh thanh âm trong nháy mắt vang lên. Lần này, sát ý không có bất kỳ che giấu nào. Cái này khiến Diệp Vũ trong nháy mắt đánh lên 12 phần tinh thần. Nguy rồi, vừa mới tâm sự thanh âm quá mức hài kịch tính, khiến cho mình hoàn toàn quên đi trước mắt nhân vật. Không được, nhất định phải mau chóng nghĩ một cái lý do thích hợp, bằng không, không chừng Trúc Tâm Trừng sẽ làm ra sự tình gì đâu. Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó ra vẻ ưu sầu nói ra, kia là một cái làm lòng người chua tình yêu cố sự, ước chừng phát sinh ở mùa đông. Ta có cái thanh mai trúc mã, bị Tuyết Ngân đoạt đi. Ta muốn cùng chi quyết đấu, làm sao thực lực không đủ, chỉ có thể ẩn nhận đến tận đây. Ngươi hỏi ta vì cái gì biết tên của hắn, lại vì cái gì biết nơi này trận pháp mở ra phương thức. Đó là bởi vì. Nói đến đây, Diệp Vũ thanh âm trở nên nghẹn ngào vô cùng, đồng thời cố ý dừng lại. Có đôi khi, chưa nói xong, sẽ cho người vô hạn mơ màng. Não bổ tinh tiết, vĩnh viễn so người khác nói, càng phải có tin phục độ. Quả nhiên, Trúc Tâm Trừng trầm mặc. Nữ nhân thật là một cái phi thường dễ dàng trung tình tồn tại. Một cái xúc động lòng người tình yêu cố sự trong lòng nàng nổi lên. Nguyên lai là mình hiểu lầm Diệp Vũ sao? Hắn bị tia thanh mai trúc mã khẳng định là bởi vì một ít không cách nào kháng cự nguyên nhân, không thể không bị thân cho Tuyết Ngân, nhưng vì có thể cùng Diệp Vũ vụng trộm riêng tư gặp, thế là liền đem trận pháp mở ra phương thức nói cho hắn. Chậc chậc chậc, thật sự là số khổ huyền ương a. Trúc Tâm Trừng hô hấp trở nên dồn dập lên, sau đó lạnh giọng nói ra, sau nửa canh giờ, ta sẽ phong ấn Tuyết Ngân tất cả thần lực, sau đó đem nó giao cho ngươi, tùy ý xử trí. Đa tạ. Diệp Vũ vội vàng nói tạ, cũng ngay đầu tiên bưng kín Tiểu Bạch dê miệng. Không có cách, loại này cố sự gạt được Trúc Tâm Trừng, nhưng không gạt được Tiểu Bạch. Một khi gia hỏa này mở miệng nói lung tung lời nói, như vậy cố sự này liền sẽ giống bọn biển vỡ vụn. Đến lúc đó Diệp Vũ còn phải tiếp tục đốt não giải thích. Hắn mới sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy đâu. Hai hơi về sau, quần áo xốc xếp Tuyết Ngân từ trong đạo trường phi nhanh mà ra. Phẫn nộ khiến cho hắn diện mục dữ tợn. Tâm sự bị đánh gãy, chuyện này, chỉ sợ đổi ai cũng nhịn không được a. Tuyết Ngân khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, lúc này hóa thành lưu quang, cực tốc vào tới. Cuối cùng vững vàng dừng ở 10 mét có hơn chi địa. Quanh thân mang khí lưu cực lớn, thổi đến trên thân Diệp Vũ pháp bảo bay phất phới. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại xâm nhập nơi này? Ngươi tốt nhất là có một cái lý do thích hợp, không phải ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lạc Lôi Sơn là Tuyết Ngân sư tôn vì hắn tranh thủ tới tu hành đạo trưởng không sai, nhưng cũng coi là cực nguyện các một chỗ tu hành. Cho nên, trận pháp mở ra phương thức, không chỉ là Tuyết Ngân một người có, cực nguyện các cũng có. Tuyết Ngân vô ý thức đem Diệp Vũ xem như thần minh bên trong một phần tử. Lúc này mới không có trước tiên động thủ. Cảm thụ được đối phương thiên thần cảnh uy áp toàn bộ triển khai, Diệp Vũ trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ là chỉ vào trên người pháp bảo, nhẹ giọng cười nói, lần này tìm ngươi, không phải ta, là nàng à. Cái gì ngươi ta hắn? Ngươi đang nói cái gì a? Tuyết Ngân lúc này đưa tay liền muốn cho Diệp Vũ một bài học. Mà vừa lúc này, Trúc Tâm Trừng thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, ngón tay hướng về phía trước điểm nhẹ. Một đạo tựa như trích dương ánh sáng long lánh xuất hiện. Tuyết Ngân lúc này bay ngược ra ngoài, cả người cuộn thành một đoàn, liền như là tuyết gặp được thiên địch, trên thân xuất hiện vô số vết rạn, phảng phất muốn hòa tan. Đừng nói phản kháng, hiện tại liền đứng lên đều khó khăn. Trúc Tâm Trừng có chút đưa tay, một cây tản ra kim sắc quang mang trường thương xuất hiện tại Tuyết Ngân trước mặt. Dùng thông tin thạch cùng ngươi sư tôn liên hệ, gọi hắn tới, nói có chuyện quan trọng thương nghị, để một mình hắn đến. Ngoan ngoãn làm theo, bằng không thì chết. Nghe được lời nói này, Tuyết Ngân lúc này đáp ứng xuống, từ trong nhận chứa đồ xuất ra thông tin thạch bắt đầu liên hệ tới. Sư tôn, ngươi mau tới, đừng mang những người khác, Đồ Nhi có chuyện quan trọng phải hướng ngài báo cáo. Hừ, tên lịch đồ nhà ngươi, có phải hay không lại làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Ngươi chờ xem, ta lập tức liền đến. Tuyết Ngân sư tôn, Đường Kiện Sinh thanh âm từ thông tin trong đá truyền đến. Diệp Vũ có chút nheo cặp mắt lại. Lúc trước trong mộng cảnh, chính mình là chết tại lao giá chết tiệt này trứng trong tay. Sao trời bất diệt, thần thuật bất xâm, sát thực bá đạo. Nhìn thấy thông tin thạch quang mang tiêu tán, Tuyết Ngân chủ động đem nó để dưới đất, sắc mặt thống khổ nói, thượng thân yên tâm, ngài muốn ta làm cái gì ta đều sẽ ngoan ngoan phối hợp. Chỉ là còn xin ngài thả ta một con đường sống, đừng giết ta. Về phần sư tôn kia lão hỗn đản có chết hay không, không quan hệ với ta. Ta cùng hắn không có gì tình cảm, không cần lo lắng ta sẽ báo thù cái gì. Nhìn xem Tuyết Ngân như vậy không có cốt khí bộ dáng, Trúc Tâm Trừng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Đưa tay phong tỏa trên người hắn thần lực, cũng đối Diệp Vũ khẽ gật đầu. Hắn hiện tại là của ngươi, nghĩ đối với hắn làm cái gì đều được, giết chết cũng không quan trọng. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Không phải tìm muội, ngươi câu nói đầu tiên thật rất có nghĩa khác ra cái gì gọi là cái gì đều được. Ta cái gì cũng không muốn làm a. Loại này tạp thoái, giết là được, lười nhắc cùng hắn quá nhiều lãng phí thời gian. Diệp Vũ đem Trảm Hồn đem ra, một đao vung xuống. Trong nháy mắt đem Tuyết Ngân thần hồn nuốt chửng lấy hầu như không còn. Trảm Hồn khí linh từ lần trước xuất hiện qua về sau, lại lần nữa tiến vào trong ngủ mê. Diệp Vũ phỏng đoán, khả năng khuyết thiếu lực lượng thần hồn bổ sung mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy, thiên thần cảnh thần hồn tự nhiên muốn đút cho Trảm Hồn. Trúc Tâm Trừng có chút nhíu mày. Nàng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Trảm Hồn lai lịch, thế là liền yếu ớt nói ra, xem ra, ngươi cùng lão hôn đản quan hệ thật rất tốt, hắn ngay cả cái đồ chơi này đều cho ngươi ạ. Diệp Vũ khẽ cười một tiếng, không nói gì. Mà vừa lúc này, một cái lười biếng thanh âm vang lên. Kaka, sự tình còn không có xử lý tốt sao? Ta còn chờ ngươi đấy. Thanh âm này, ổn ẻn không có chút nào thiên lý, nghe người toàn thân thẳng lên nổi da gà. Trúc Tâm Trừng sắc mặt quái dị nói, đây chính là ngươi thanh mai trúc mã sao? Thanh âm, rất tốt. Diệp Vũ chăm chú nói ra, nàng không phải. Chương 1263, ngươi cho ngươi cha bên trên cường độ rất cao a. Chương 1263, ngươi cho ngươi cha bên trên cường độ rất cao a. Không bao lâu, rơi lên trên lôi sơn liền nhiều hai cỗ thi thể. Một bộ là Tuyết Ngân, mà đổi thành một bộ thì là dung mạo hơi có vẻ yêu diệm nữ tử, cũng là trung thượng chi tư, nhưng giữa lông mày phong trần khí tức rất đậm. Tại xử lý nàng về sau, Trúc Tâm Trừng còn lặng yên đem nó thần hồn cho rút ra, cũng điều lấy một chút ký ức. Ngươi không tin ta? Diệp Vũ thanh âm từ phía sau Trúc Tâm Trừng yếu ớt vang lên. Cái sau lập tức sắc mặt cứng đờ, ra vẻ chấn định nói, không có không có, ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái đến cùng là thân phận gì mà thôi. Câu nói này, về mặt khí thế đến xem, đều yếu đi rất nhiều. Ngạch, hồi lâu đều không có nói sai, quả thật có chút lạnh nhạt. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nữ nhân bắt quái chi tâm một khi xuất hiện, sẽ rất khó tiêu trừ. Cho dù Diệp Vũ cực lực phủ nhận, công bố nữ nhân này không phải hắn thanh mai trúc mã. Nhưng Trúc Tâm Trừng y nguyên ôm lấy một chút hoài nghi. Có phải hay không Diệp Vũ bởi vì thanh mai trúc mã thay lòng đổi dạng, lại hoặc là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, cho nên mới phủ nhận. Mặc kệ là ra ngoài cái mục đích gì, dù sao không làm rõ ràng chân tướng sự thật, Trúc Tâm Trừng từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Bởi vậy cũng liền có rút ra thần hồn, điều lấy ký ức tràng cảnh xuất hiện. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại bị Diệp Vũ thấy được, thật là có chút không có ý tứ a. Đồng thời, Trúc Tâm Trừng trong lòng còn có chút nho nhỏ thất vọng. Diệp Vũ nói là sự thật, nàng này thật không phải là nàng thanh mai trúc mã. Đã như vậy, vậy chân chính thanh mai trúc mã đến cùng hình dạng thế nào? Còn có, hiện tại Tuyết Ngân chết rồi, bọn hắn có thể hay không một lần nữa cùng một chỗ? Diệp Vũ đến cùng có thể hay không để ý kia đoạn ám muội tương lai? Trung điệp vấn đề từng cái hiện lên ở trong đầu. Viên kia bắt quái tâm, lần nữa bành trướng gấp trăm lần không thôi. Đương Diệp Vũ phát hiện trong mắt Trúc Tâm Trừng tựa hồ có quang mang chớp động thời điểm, lập tức liền biết nữ nhân này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt nói. Vì phòng ngừa nàng lại tiếp tục hỏi lung tung này kia, Diệp Vũ quả quyết bắt đầu nói sang chuyện khác. Gần nhất ta nghe nói, Từ Nguyệt Các coi trọng một cái thần thạch mỏ, chuẩn bị chiếm thành của mình, kia tựa hồ là các ngươi Liệt Dương môn đồ vật. Ngươi hôm nay tới đây, là vì chuyện này mà đến a? Chuẩn bị cầm Tuyết Ngân sư tôn tới làm đột phá khẩu sao? Nghe được lời nói này, Trúc Tâm Trừng thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Gan tương chữ, tin tức của ngươi, tựa hồ phi thường linh thông a. Nguyên bản Diệp Vũ chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ nhìn thấy Trúc Tâm Trừng bộ dáng như vậy, đã có thể hoàn toàn xác định, đây chính là kế hoạch của nàng. Ở tại thần giới lắc lư, tin tức tự nhiên cần linh thông chút, không phải lúc nào chết cũng không biết. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Cực Nguyệt các trưởng lão đều không phải cho không. Tuyết Ngân sư tôn, thực lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận a. Trúc Tâm Trừng hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng hỏi, đây coi như là ngươi đối ta quan tâm sao? Vâng, cũng không hoàn toàn là. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ta mặc dù cũng là thần, nhưng cảnh giới cùng các ngươi chênh lệch rất xa. Tiếp tục lưu lại nơi này nhìn các ngươi chơi lỡ, ta tất nhiên gặp nguy hiểm. Cho nên nói, không bằng trước thả ta rời đi, đợi ngày mai chúng ta bàn lại. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, nếu ngươi không tin, ta có thể lấy đại đạo phát thệ. Diệp Vũ làm nền nhiều như vậy, xét đến cùng vẫn là lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Lạc Lôi Sơn cứ như vậy lớn một chút, Trúc Tâm Trừng thật muốn buông tay một trận chiến, 10 cái Lạc Lôi Sơn đều không đủ nhịn. Huống hồ, Đường Kiện Sinh lão giả chết tiệt kia chứng cũng rất tác động. Đến tột cùng sẽ hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ thật không muốn ở chỗ này bồi Trúc Tâm Trừng chờ. Bởi vậy quả quyết đưa ra rời đi. Trúc Tâm Trừng suy tư sau một lát, cũng không có ngăn cản, biểu thị Diệp Vũ có thể rời đi. Cũng để cho lão hỗn đản cắt lão mang hộ câu nói, còn dám con ta vụng trộm tiến vào Liệt Dương môn, ta tất đánh gãy hắn một cái chân. Diệp Vũ xấu hổ sờ lên cái mũi, không thể không nói, ngươi cho ngươi cha bên trên cường độ rất cao a. Hắn đến cùng là làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, đáng giá như thế phẫn hận. Diệp Vũ vốn muốn hỏi ra một cái 1 2 3, nhưng khi nhìn thấy Trúc Tâm Trừng tấm kia băng lãnh gương mặt thời điểm, cuối cùng đem lòng hiếu kỳ một lần nữa nhịn trở về. Rất nhanh, Diệp Vũ liền rời đi Lạc Lôi Sơn. Nhưng vừa đi ra đi, hắn liền lại dừng bước. Muốn hay không trở về đem cái kia đạo trưởng phá đi lại đi. Vạn nhất Trúc Tâm Trừng không địch lại Đường Kiện Sinh, thất bại mà chạy. Đến lúc đó Đường Kiện Sinh phát hiện Tuyết Ngân đã chết, mà trùng hợp trong đạo trưởng có cái ẩn nấp lưu ảnh thạch, vậy phải làm thế nào? Bởi vì lưu ảnh thạch mà chết một cảnh, cũng không phải chưa từng xảy ra. Nếu là bởi vì cái này nho nhỏ sơ sẩy, mà đụng phải toàn bộ cực nguyện các truy sát, vậy liền không khỏi quá được không đến mất. Suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ cuối cùng quyết định quay về Lạc Lôi Sơn, đem bên trong sơn trang triệt để phá hủy hoàn tất, bảo đảm không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chỉ cần động tác rất nhanh, chậm trễ không được bao dài thời gian. Nhưng mà, ngay tại Diệp Vũ quay người thời điểm, một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh lướt qua, thẳng tắp rơi vào Lạc Lôi Sơn bên trong. Đó phải là Tuyết Ngân sư tôn, Đường Kiện Sinh đi. Quả nhiên, bất quá hai hơi về sau, một cái bi thảm tiếng hô hoán truyền khắp toàn bộ Lạc Lôi Sơn. Ngay sau đó, thần lực mênh mông dâng lên, từ nội bộ trực tiếp đem Lạc Lôi Sơn quanh mình thần thuật trận pháp đều đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được bên trong chiến đấu là bực nào kịch liệt. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại Lạc Lôi Sơn khẳng định là không vào được, cứ vậy rời đi cũng không thích hợp. Chờ một lát chiến đấu kết thúc, nhìn xem đến cùng ai là bên thắng, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu là Trúc Tâm Trừng thắng, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là Đường Kiện Sinh đứng ở cuối cùng, như vậy Diệp Vũ sẽ phải suy tính một chút mai danh nhận tích chuyện này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Vũ lập tức tìm một cái nơi thích hợp, lặng yên ẩn nấp thân hình, lặng lặng nhìn xem rơi bên trong Lôi Sơn chiến đấu. Không biết qua bao lâu, hắn thậm chí lại lần nữa nghe được kia một tiếng quen thuộc la lên. Sao trời bất diệt, thần thuật bất xâm. Xem ra, Đường Kiện Sinh đã phóng đại chiêu, không biết Trúc Tâm Trừng có thể hay không chịu nổi. Lại qua mười mấy hơi thở thời gian sau, rơi bên trong Lôi Sơn bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản cuồng bạo thần lực cũng đều bắt đầu dần dần tiêu tán. Là hết thảy đều kết thúc rồi ạ? Diệp Vũ có chút nheo cặp mắt lại chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Rất nhanh, một thân ảnh từ Lạc Lôi Sơn bên trong chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, chính là Tuyết Ngân sư tôn Đường Kiện Sinh. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Xong, xem ra chính mình thật muốn mai danh nhận tích một đoạn thời gian. Ngươi là đang vì ta mà cảm thấy thở dài sao? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Vũ đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trúc Tâm Trừng liền ở sau lưng mình đứng đấy. Thần sắc không buồn không vui, phản phất cùng lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Một giây sau, Đường Kiện Sinh thân ảnh trong nháy mắt đi tới Diệp Vũ trước mặt, đối Trúc Tâm Trừng vô cùng cung kính hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Diệp Vũ có chút nheo cặp mắt lại. Trúc Tâm Trừng khống chế Đường Kiện Sinh, là thần thuật, vẫn là thần đan. Chương 1264, rơi dương hạc biến cố. Chương 1264, rơi dương hạc biến cố. Không phải nói muốn đi sao? Làm sao cái này lại không đi? Là muốn đợi kết quả gì sao? Trúc Tâm Trừng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái ngoạn vị tiêu dung. Ta còn chưa đi bao xa, các ngươi liền trực tiếp đánh, ta tự nhiên muốn nhìn một chút kết quả. Bất quá, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Giảng thật, Diệp Vũ hiện tại cũng đối với mình nhanh sinh ra hoài nghi. Ẩn nặc thuật nửa điểm dùng đều không có sao. Làm sao hồi hồi đều có thể bị người khác phát hiện ra? Trước đó là Hồng Chân Thành, hiện tại là Trúc Tâm Trừng. Làm sao, tên gọi thành thần tộc, đều có hỏa nhãn kim tinh sao? Trúc Tâm Trừng dựng thẳng lên xanh thẳm ngón tay ngọc, đưa tay chỉ thiên. Ánh nắng đi tới chỗ, trong mắt ta, đều không có bí mật, hiểu chưa? Diệp Vũ nhịn không được hơi bĩu môi. A, nói ngươi méo, thật đúng là để ngươi cho lắp đặt thật sao? Diệp Vũ lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân Đường Kiện Sinh, bắt đầu chăm chú dò xét. Cái sau quanh thân thần lực ba động phi thường bình thường, ánh mắt cũng lộ ra rất là thanh minh, hoàn toàn không giống như là bị khống chế bộ dáng, giống như trạng thái bình thường không khác, là dùng thần đan khống chế hắn. Đối mặt Diệp Vũ nghi vấn, Trúc Tâm Trừng phi thường rộng thoáng nói ra, là thần đan không sai, nhưng cũng phù hợp một cái nho nhỏ bí pháp, chỉ có như vậy mới có thể để cho người nhìn không ra sơ hở. Đúng, muốn nghe xem kế hoạch của ta sao? Biệt giới, ta không muốn nghe, tránh khỏi quay đầu ngươi kế hoạch thất bại, tưởng rằng ta cao bí. Diệp Vũ liên tục khoát tay, biểu thị cự tuyệt. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Trúc Tâm Trừng nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Trên thực tế, Trúc Tâm Trừng ở trong lòng đã tin tưởng Diệp Vũ. Người này tuyệt không phải là cực nguyện các thần tộc. Bằng không, hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Đường Kiện Sinh đến, lại hoặc là thông chi các trưởng lão khác hỗ trợ trợ trận. Hiện tại cũng không có, tự nhiên cũng liền đã chứng minh trong sạch của hắn. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Rất nhanh, Diệp Vũ cũng phát giác Trúc Tâm Trừng đối với mình không có trước đó phòng bị. Thế là liền mở miệng nói ra, "Tốt, thần minh chi chủ, tất cả mọi người rất bận, cũng liền đừng chậm trễ lẫn nhau thời gian. Ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta tới tìm ta đạo lữ, chúng ta như vậy tách ra cũng rất tốt. Trúc Tâm Trừng trong mắt lóe lên dị dạng quan mang, liền vội vàng hỏi, ngươi nói là Thanh Mai Trúc Mã? Diệp Vũ sạm mặt lại, cái này ngạnh không qua được thật sao? Thanh Mai Trúc Mã đã không có, về sau đừng nhắc lại. Gặp lại, sau này không gặp lại. Quẳn xuống lời nói này về sau, Diệp Vũ quay đầu bước đi, không mang theo bất luận cái gì lưu luyến. Trúc Tâm Trừng đứng tại chỗ, sóng mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Mà ở sau lưng hắn, Đường Kiện Sinh giống như trung thành nhất thủ vệ, cảnh giác nhìn bốn phía, chủ yếu là không muốn gặp Cực Nguyệt các đồng môn. Bằng không, còn phải động thủ thí thần. Sau một nén nhang, Diệp Vũ lặng yên đi tới Cực Nguyệt các nơi cửa, đối phòng thủ thần tộc nói ra, ta là Cốt Cơ bằng hữu, làm phiền thông báo một tiếng, mời nàng ra gặp mặt nói chuyện. Phòng thủ thần tộc nhẹ giọng nói ra, cái này thật là không trùng hợp, Cốt Cơ thượng thần vừa mới đột phá thiên thần cảnh, được an bài ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ. Không bằng đạo hữu qua một thời gian ngắn lại đến tìm nàng, hay là dùng thông tin thạch tới liên hệ. Diệp Vũ lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Như thế không trùng hợp sao? Vừa qua khỏi tìm đến nàng, vừa vặn không tại. Ở chỗ này chờ khẳng định là không thích hợp, Trúc Tâm Trừng nữ nhân kia, không chừng muốn tại Cực Nguyệt trong các làm ra sự tình gì ra. Nơi đây không nên ở lâu a. Nhưng Diệp Vũ lại không muốn uổng phí lãng phí lần này thời gian, thế là liền nghĩ nhìn xem có thể hay không nếm thử một đợt thao tác. Hắn mười phần mịt mờ xuất ra 5 mai thần thạch, nhét vào phòng thủ thần tộc trong tay. Kỳ thật, ta có việc gấp muốn tìm Cốt Cơ, không biết có thể dàn xếp một chút. Đây cũng không phải là dàn xếp không dàn xếp sự tình, Cốt Cơ thượng thần đi rơi Dương Hạp sự tình, ta không có khả năng nói cho ngươi, đây là vấn đề nguyên tắc. Tốt, ngươi đi đi, ta bể bộn nhiều việc. Phong thủ thần tộc rất là dứt khoát quay người rời đi, kia thật gọi một cái quang minh lẫm liệt. Nên nói không nói, là thật muốn cho hắn điểm cái tán a, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này hàm kim lượng còn tại điên cuồng lên cao bên trong. Rơi Dương Hạp, cái chỗ kia không phải là lần trước mình trong mộng cảnh nơi ngã xuống. Cự Nguyệt các lăng đầu thanh trưởng lão, tự tay đem hắn kết thúc. Lúc kia, Diệp Vũ biết ngoại trừ hai vị kia trưởng lão bên ngoài, còn đi rất nhiều thần tộc. Nhưng trong trí nhớ cũng không có Cốt Cơ tồn tại. Trong thế giới hiện thực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vậy mà đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp lớn như thế. Vốn nên tại mới xây chi thành Cốt Cơ, lại gia nhập Cực Nguyệt Các, thậm chí còn đi rơi Dương Hạp. Đây hết thể biến hóa thực sự quá lớn, để cho người ta bất ngờ. Suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ bắt đầu hướng về rơi Dương Hạp phương hướng tiến lên. Ngày thứ hai, rơi Dương Hạp bên trong, thất trưởng lão Trần Quang Cự cùng bát trưởng lão Đỗ Mưa, mang theo trên trăm tên Cực Nguyệt Các thần tộc đến chỗ này. Cốt Cơ cũng trong đám người. Thông qua lần trước cùng mê hoặc chiến đấu, nàng ý thức được mình còn có chỗ thiếu sót. Thế là liền chủ động tiếp nhận Cực Nguyệt Các lần này đi sứ rơi Dương Hạp nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, mới có thể thu được thần minh điểm cống hiến, hối đoái cao hơn thần thuật. Cốt Cơ muốn trở nên mạnh hơn, tối thiểu không thể tại cái kia trước mặt nữ nhân cúi đầu. Tại đội ngũ phía trước nhất, thất trưởng lão Trần Quang Cự có chút nhíu mày, một bên cẩn thận nhìn bốn phía, một bên rêu rêu nói, liệt dương môn đám người kia là sợ sao? Ngay cả mặt cũng không dám cùng chúng ta gặp, liền trực tiếp đem tòa này thần thạch mỏ chắp tay tương lượng sao? Bát trưởng lão Đỗ Mưa tiếng trầm nói ra, liệt dương môn người có sợ hay không ta không biết, nhưng ta cảm giác ngươi sợ. Đứng tại ta đằng sau cứ như vậy có cảm giác an toàn sao? Nghe được lời nói này, Trần Quang gương mặt khổng lồ sắc cứng đờ, hơi có vẻ xấu hổ từ phía sau Đỗ Mưa đi ra. Cái gì gọi là ta sợ? Ta đây là chiến thuật tính tẩu vị mà thôi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo lưu quang chạy nhanh đến, cuối cùng vững vàng đứng tại Trần Quang Cự cùng Đỗ Mưa trước mặt. Người này không phải người khác, chính là Tuyết Ngân sư tôn, Đường Kiện Sinh. Nhìn thấy hắn đến, Trần Quang Cự cùng Đỗ Mưa sắc mặt đều có vẻ hơi quái dị. Lão Đường, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Thế nhưng là có chuyện gì không? Trước đó tại an bài đi sứ rơi Dương Hạp thời điểm, cái thứ nhất cân nhắc nhân tuyển chính là để Đường Kiện Sinh dẫn đội. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không giống Trần Quang Cự như vậy quá phận cẩn thận, cũng không giống Đỗ Mưa, trong đầu chỉ có chiến đấu. Đường Kiện Sinh càng thích hợp làm dẫn đội người, nhưng hắn lại là đủ kiểu chối từ. Bởi vậy, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lúc này mới có Đỗ Mưa cùng Trần Quang Cự đến. Đường Kiện Sinh thanh âm hấp tấp nói, ta được đến tin tức, Liệt Dương Môn đã cùng Say Mê Cốc kết làm đồng minh, bọn hắn sẽ tại nơi đây phục kích chúng ta. Nghe vậy, Trần Quang Cự cùng Đỗ Mưa bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau lưng thần tộc cũng bắt đầu trở nên rối loạn lên. Tất cả mọi người coi là tới này là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không nghĩ tới đầu năm nay thực sự có người dám đối Cực Nguyệt các độc thủ. Không có niềm tin tuyệt đối căn bản không có khả năng làm như thế, kia như thế nói đến, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Trong đám người, Cốt Cơ cũng không nhịn được nhíu mày. Chương 1265, một tên cũng không để lại. Chương 1265, một tên cũng không để lại. Mặc dù Cốt Cơ gia nhập Cực Nguyệt các thời gian không dài, nhưng đối với thần minh một chút cơ bản quan hệ vẫn là biết chút ít. Liền trước mắt thần giới mà nói, Cực Nguyệt các đúng là nhất lưu thần minh không sai, nhưng bởi vì làm việc tương đối bá đạo, bởi vậy cũng gây thù hằn không ít. Trong đó, Say Mê Cốc chính là đối địch thần minh một trong. Hai đại thần minh oán hận chất chứa đã sâu, gần nhất càng là không ngừng xung đột. Nếu thật là Say Mê Cốc cùng Liệt Dương Môn cộng đồng đến phục kích bọn hắn, như vậy lần này tại rơi Dương Hạp thần tộc nhóm, đều vô cùng có khả năng vẫn lạc đến tận đây. Trên thực tế, không chỉ là Cốt Cơ một người nghĩ đến hậu quả, ở đây tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Cho nên, trong lòng bọn họ đều đã bắt đầu sinh ra thoái ý, bắt đầu dẫn phát bạo động. Bát trưởng lão không lọt vào mắt sau lưng thần tộc, lạnh giọng hỏi, "Đường trưởng lão, cái tin tức này từ đâu biết được? Là có hay không có thể tin?" Ngậm miệng a ngươi, đến lúc nào rồi còn như thế nhiều vấn đề. Lão Đường là chính chúng ta người, hắn đã dám nói ra, vậy liền khẳng định là thật, chúng ta vẫn là rời đi trước rơi Dương Hạp rồi nói sau. Thất trưởng lão Trần Quang Cự trực tiếp đẩy ra đi đường kế hoạch. hắn muốn là cẩn thận quá mức, chỗ nào gánh vác được bị như thế dọa. Bát trưởng lão Đỗ Mưa hơi nhíu lên lông mày. Đường Kiện Sinh tại trưởng lão trên bàn tiệc xếp hạng thứ 13, thứ tự dựa vào sau. Bởi vậy cho dù thần sắc rất là sốt ruột, nhưng vẫn là chắp tay nói ra, "Trần trưởng lão nói có lý, chúng ta vẫn là trước từ rơi Dương Hạp lui ra ngoài lại nói. Về phần tin tức, khẳng định là thật chờ đến an toàn địa phương, ta chậm rãi sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại thật không phải nói chuyện thời điểm, vạn nhất say mê cốc thần tộc sớm tới, chúng ta liền phiền toái." Nghe được lời nói này, Bát trưởng lão Đỗ Mưa trên mặt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Đường Kiện Sinh xưa nay trời sinh tính mờ nhạt, ngày bình thường ngoại trừ Đồ Nhi Tuyết Ngân bên ngoài, xưa nay sẽ không bận tâm bất luận kẻ nào. Làm sao hôm nay trở nên nhiệt tâm như vậy ruột? Thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn a. Nhưng quanh người hắn thần lực lưu chuyển tự nhiên, hoàn toàn không giống như là bị đoạt xá bộ dáng. Chuyện này là sao nữa đâu? Bát trưởng lão Đỗ Mưa trăm mối vẫn không có cách giải. Thất trưởng lão Trần Quang Cự thật không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tâm tư hoàn toàn cũng đặt ở đi đường bên trên. Trực tiếp ra lệnh, tối lui đến bạn giảm dưới núi. Cái chỗ kia, khoảng cách rơi Dương Hạp không nhiều không ít, đúng lúc là khoảng cách một vạn dặm. Đợi đến đạt nơi đó, nhóm người mình cũng liền thuộc về thoát đi khu vực nguy hiểm. Đến lúc đó lại cùng Cực Nguyệt Các liên lạc một chút, để thần minh phái thêm chọn người tới, đem say mê cốc người một mẹ hốt gọn. Đây cũng là đầy trời đại công a. Ngấp lại đều để người cảm thấy có chút hưng phấn a. Trần Quang Cự nhãn chứa ý cười, thân hình cấp tốc lưu chuyển, mang theo Cực Nguyệt Các chúng thần hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn hắn tốc độ phi hành không ngừng tăng lên, sợ chậm một chút, liền sẽ gặp gỡ say mê cốc thần tộc. Nhưng thật tình không biết, dạng này mới là nguy hiểm nhất. Rất nhanh, Trần Quang Cự nhìn thấy nơi xa vạn dặm núi hình dáng. Hả? Vạn dặm chi địa gần như vậy sao? Vẫn là nói, mình tốc độ phi hành biến nhanh, đến mức tâm lý còn không có hoàn toàn thích ứng. Trần Quang Cự cái này hơi suy nghĩ một hồi, dẫn đến tốc độ chậm lại. Mà chung quanh thần tộc thì như cuồng phong quét sạch mà qua. Một giây sau, phía trước vạn dặm núi tràng cảnh đột nhiên vỡ vụn ra, thay vào đó là một mặt hoàn toàn do thần thụ chỗ tổ kiến thành tường cao liên tiếp thiên địa. Thần lực mênh mông mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, chung quanh ba mặt cũng đều có thần thụ dâng lên, đem Cực Nguyệt Các chúng thần đều nhốt ở nơi này. Cũng là tận đến giờ phút này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó nhìn thấy vạn dặm núi hình dáng, hoàn toàn chính là một cái chướng nhãn pháp. Nơi này chính là một cái bẫy. Trần Quang Cự vô ý thức muốn chuẩn bị phá vỡ thần thụ, nhưng lại phát hiện phía trên có một tầng màu xanh bình chướng, cứng rắn vô cùng. Cho dù là thần quân cảnh lực lượng, cũng vô pháp dao động mảy may. Được rồi, đừng uổng phí sức lực, ta mưu đồ một ngày một đêm thiết kế ra được trận pháp, há lại các ngươi nhất thời bán hội có thể phá vỡ. Không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta đều tỉnh phiền toái. Một cái hơi có vẻ khinh bạc thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng tao bao nam nhân, đột nhiên xuất hiện tại thần thụ phía trước, xung quanh còn có mười mấy tên thần tộc đứng lơ lửng trên không. Trần Quang Cự liếc mắt liền nhìn ra thân phận của người này. Say mê cốc trưởng lão Tiêu Nam Hưng. Thần quân cảnh cường giả, cũng chỉ tới một mình hắn sao? Không, là hai cái. Trần Quang Cự lang rất nhanh liền nhìn thấy, một bên khác, Trúc Tâm Trường thân ảnh cũng chậm rãi nổi lên. Trong truyền thuyết, vị này liệt dương môn thần minh chi chủ, đồng dạng cũng là cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Bất quá thật muốn đánh lên, kỳ thật cũng không tính khó khăn. Ba đối hai, ưu thế tại ta. Trần Quang Cự một bên dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Tâm Trường cùng Tiêu Nam Hưng, một bên hướng về sau lưng Đường Kiện Sinh tối lui. Lão Đường, Đỗ Mưa, hai người các ngươi chuẩn bị lên đi, ta bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ thần minh. Các ngươi phải cố gắng lên a. Ba cái đánh hai cái, bọn hắn chết chắc. Đối với lần này cực kỳ không muốn mặt lời nói, Đỗ Mưa cũng đã gần muốn quen thuộc. Vẹn vẹn chỉ là thở dài một tiếng, liền không nói nữa. Mà Đường Kiện Sinh thì chủ động hướng lui về phía sau lại một bước. Gặp tình hình này, Trần Quang Cự vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên cảm thấy tim trống không. Túi đầu nhìn lại, Đường Kiện Sinh trong tay phất trần đã xuyên thấu ngực của hắn. Ngay tiếp theo thần hồn cùng nhau dạo sát. Ngay sau đó, Đường Kiện Sinh thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Trúc Tâm Trường thân. Trúc Tâm Trường cười lạnh nói, ba đối hai. Ta nhìn không phải đâu, hẳn là ba đối một mới đúng. Trần Quang Cự tại chỗ té quỵ dưới đất, khí tức hoàn toàn không có. Một màn này khiến cho Cực Nguyệt Các chúng thần lập tức trở nên hoảng loạn lên, nhao nhao các hiện thần thông, muốn đánh tan chúng quanh thần một bình chướng, thoát đi ra ngoài. Cùng lúc đó, say mê cốc thần tộc cũng đều không có nhàn rỗi, trực tiếp đối bọn hắn giết tới. Chúng quanh phân loạn chẳng cảnh, không có gây nên Bát trưởng lão Đỗ Mưa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn về phía Đường Kiện Sinh, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì, nghe chủ nhân mới là tối cao chỉ lệnh. Đường Kiện Sinh đối trước người Trúc Tâm Trừng có chút xoay người hành lễ. Động tác này đã nói rõ rất nhiều thứ. Bát trưởng lão Đỗ Mưa vẹn vẹn chỉ là ồ một tiếng, liền rút ra mình trôi đao kia. Sát khí lạnh lẽo đông nhiên lan tràn ra. Trúc Tâm Trừng cùng Tiêu Nam Hưng đồng thời để cao cảnh giác. Sát đao không thể vào luân hồi. Đỗ Mưa tên tuổi thế nhưng là cực lớn, bọn hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ. Nhưng mà, khiến Trúc Tâm Trừng cùng Tiêu Nam Hưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Đỗ Mưa đao thứ nhất, vậy mà không phải chém về phía bọn hắn, mà là nhắm ngay phía Nam Thần Thụ bình chướng. Một đao, quang mang ảm đạm. Hai đao, thân cây vỡ nát. Ba đao, tòa này thần thụ bình chướng trong nháy mắt bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Cái này khiến Cực Nguyệt Các chúng thần đều thấy được hy vọng sống sót, nhao nhao hướng về kia cái địa phương bỏ chạy. Mà Cốt Cơ cũng là như thế. Nàng còn không có tìm tới Diệp Vũ, tự nhiên không muốn chết ở cái địa phương này. Nhưng say mê cốc người nhưng không có dự định để bọn hắn thuận lợi như vậy rời đi. Thế là vọt thẳng tới, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ, cũng phân ra 10 tên thần tộc thủ hộ tại cái kia đạo vỡ ra lỗ hổng phía trước. Đây là hạ quyết tâm muốn một tên cũng không để lại. Chương 1266, chớ hướng ra phía ngoài cầu chương 1266, chớ hướng ra phía ngoài cầu cực nguyệt các chúng thần liên tục nếm thử nhiều lần đột phá, đều từ đầu đến cuối không có xông ra say mê cốc thần tộc vây quanh. Thế là liền có người nhìn về phía Đỗ Mưa. Vị này cực nguyệt các bát trưởng lão tại liên tục đưa ra ba đao về sau, liền bắt đầu cầm đao bắt đầu minh tưởng. Là tại nghẹn cái gì đại chiêu sao? Rõ ràng không giống a, tại quanh người hắn thần lực đều lưu chuyển dị thường bình ổn. Đây là mấy cái ý tứ? Đem tại sống chết trước mắt, có chút vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, cũng sẽ không lại nghĩ. Bọn hắn sẽ ngược lại suy tư càng thêm đơn giản vấn đề. Thì như thế nào phá cục rời đi nơi đây? Rất nhanh, cực nguyệt các liền có thần tộc bắt đầu cao giọng hô, bát trưởng lão, khẩn cầu ngài tái xuất một đao, bước lui những này say mê cốc cầu tạp thoái nhóm, đối đãi chúng ta sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ trước tiên hướng thần minh cầu viện. Ngài chỉ cần kiên trì liền có thể, viện quân tất đến a. Đến lúc đó chúng ta đều có thể sống sót. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, đem song phương đều có thể sống sót cái này lợi ích buộc chặt cùng một chỗ. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, tin tưởng vô luận là ai, cũng sẽ không cự tuyệt cái này phi thường hợp lý đề nghị. Nhưng, Đỗ Mưa là người bình thường sao? Hoàn toàn không phải a. Gia hỏa này căn bản chính là cái vì chiến đấu mà thành dị loại. Là tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến suy đoán hành vi của hắn. Cũng tỉ như nói là hiện tại. Đỗ Mưa chậm rãi mở hai mắt ra, chu đao mà đứng. Ta cho các ngươi chém ra một con đường sống, là muốn kích phát các ngươi dục vọng cầu sinh, đem bọn này say mê cốc thần tộc chém giết sau lại rời đi. Mà không phải để các ngươi đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người ta. Cường giả, chớ hướng ra phía ngoài cầu. Có thể hay không sống sót, nhìn các ngươi tạo hóa. Ta cũng chưa từng chờ đợi bất luận cái gì viện quân đến. Lời nói này ý tứ rất đơn giản. Chúng ta đều lựa chọn cứng rắn đi, ai cũng đừng cầu ai. Cực nguyệt các chúng thần nhóm trong nháy mắt liền động. Không phải ca môn, trước đó nghe nói qua ngươi tương đối khó chịu, nhưng không nghĩ tới ngươi như thế khó chịu. Rõ ràng động tay liền có thể cải biến chiến cuộc, ngươi nhất định phải xem chúng ta chết. Ta gõ gì vậy a? Tại cực nguyệt các chúng thần chửi mắng thời điểm, Trúc Tâm Trừng cùng Tiêu Nam Hưng hai người đã bắt đầu hướng về Đỗ Mưa tới gần, chuẩn bị liên thủ đem nó xử lý. Về phần Đường Tiện Sinh, thì bị Trúc Tâm Trừng an bài đi đồ sát cực nguyệt các chúng thần. Vị này khôi lỗi ngày sau còn có càng lớn tác dụng, nàng cũng không hy vọng ở chỗ này bị phá hư rơi. Tự nhiên muốn an bài một cái mức độ nguy hiểm không cao công việc rồi. Đang lúc thần quân cảnh chiến đấu sắp bắt đầu thời điểm, một thân ảnh từ bên ngoài ngự không mà tới. Đúng lúc thông qua Đỗ Mưa mở ra lỗ hổng, đến nơi này. Người này không phải người khác, chính là Diệp Vũ. Hắn khi biết Quốc Cơ đi vào rơi Dương Hạp về sau, liền ngựa không ngừng vó đuổi tới mục đích, nhưng lại phát hiện rơi Dương Hạp một bóng người đều không có. Diệp Vũ ý thức được không đúng, liền bắt đầu ở chung quanh không ngừng tìm đòi. Rốt cục ở thời điểm này tìm được nơi này. Khổng lồ như thế thần thụ kết giới, xác thực rất hiếm thấy. Bất quá cũng phi thường có tính người cho mình mở cái lỗ hổng. Xác thực thuận tiện ha. Nhưng mà, sự xuất hiện của hắn hấp dẫn ở đây tất cả mọi người lực chú ý song phương đều cho là hắn là đối mặt người. Chỉ có Cốt Cơ trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Diệp Vũ cũng nhìn thấy Cốt Cơ, lúc này tiến lên, lôi kéo tay của nàng chuẩn bị đem nó mang rời khỏi nơi đây. Nhưng tiến thời điểm dễ dàng, lại nghĩ ra coi như không được. Nơi đây nhưng còn có 10 tên say mê cốc thần tộc thủ hộ, bọn hắn trong nháy mắt ngăn ở phía trước. Diệp Vũ đối bọn hắn trên dưới quét mắt một chút. Những người này vậy mà đều tại thiên thần cảnh trở lên tu vi, thật là lớn mặt bài. Cứng rắn khẳng định là không thực tế, đến nghĩ biện pháp phá cục mới được. Diệp Vũ rất mau nhìn đến Trúc Tâm Trừng, thế là liền ngay cả huy động liên tục tay nói, cửa trúc chủ, vị này là đạo lữ của ta, nội nhập cực nguyệt các lạc lối, ta hiện tại mang nàng rời đi, còn xin tạo thuận lợi. Chờ quay đầu ta gặp lão hỗn đản, tất nhiên sẽ ngươi từ đầu chí cuối thuật lại ra ngoài. Nghe vậy, Trúc Tâm Trừng sóng mắt lưu chuyển, lúc này đối Tiêu Nam Hưng chuyển tới một ánh mắt. Ý tứ phi thường rõ ràng, đó chính là để ngươi người để đi, để bọn hắn rời đi. Cái này khiến Tiêu Nam Hưng cảm thấy 10 phần không ổn. Lúc này tiếng trầm nói ra, vì cái gì làm như thế? Trúc Tâm Trừng đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Vũ, nhẹ giọng nỉ nó nói, gia hỏa này, là ta. Bằng hữu, hắn không phải cực nguyện các người, đối chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho đi đi. Nói đã đến nước này, Tiêu Nam Hưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể khoát tay ra hiệu dưới trướng thần tộc buông xuống. Bất quá là một cái mới thần cảnh một cái thiên thần cảnh. Lựa bọn hắn cũng lật không nổi cái gì gần sóng. Cầu viện. Đừng có nằm động, nhiều nhất thời gian một nén nhang, nơi này cực nguyện các thần tộc đều sẽ vất lạc. Chờ trợ giúp đến đây, hết thể sớm đã kết thúc. 10 tên say mê cốc thần tộc lập tức đưa ra một cái thông đạo. Cửa trúc chủ, đa tạ. Diệp Vũ chắp tay nói tạ về sau, lúc này mang theo Cốt Cơ rời đi nơi đây. Mà cái khác cực nguyệt các đám người thấy thế, cũng nhao nhao muốn theo sau. Nhưng một giây sau, một đạo cuồng phong đánh tới, khiến cho bọn hắn nhao nhao hướng về sau rút lui trăm bước không ngừng, tu vi lại yếu, càng là tại chỗ thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Trúc Tâm Trừng lạnh giọng nói đến, ta để bọn hắn rời đi, cũng không có nói qua để các ngươi cũng đi. Toàn bộ đều chết cho ta ở chỗ này đi. Bao quát ngươi, Đỗ Mưa. Cái này muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Ta rất chờ mong đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết ta. Đỗ Mưa khẽ bước thân ao, khiến cho chung quanh sát ý ngưng là thật chất, giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ mang theo Cốt Cơ đã chằn chọc rời đi ở ngoài mấy ngàn dặm. Từ đầu đến cuối, cái sau một mực cầm thật chặt Diệp Vũ pháp bảo, không dám có bất kỳ thư giãn. Phản phất chỉ cần hơi vừa buông lỏng, đối phương liền sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Vũ nhịn không được cười nói, được rồi, đi, đừng như vậy khẩn trương, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Cốt Cơ đưa tay khẽ vuốt Diệp Vũ gương mặt, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua. Phản phất muốn đem gương mặt này vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ mãi mà không rõ, cũng coi như không rõ. Ngươi đến tột cùng là thế nào xuất hiện đâu? Đối mặt loại vấn đề này, Diệp Vũ đã sớm trở nên xe nhẹ đường quen, lúc này đem thế giới song song thuyết pháp cho rời ra. Mặc dù thật không đủ hoàn thiện, nhưng có một số việc càng mơ hồ càng tốt. Dù sao trong thần giới có rất nhiều chuyên không cách nào giải thích. Đương tìm không thấy đáp án thời điểm, thần tộc đều sẽ cho rằng là thực lực mình không đủ cao nguyên nhân. Sau đó bọn hắn liền sẽ cố gắng tu hành, đem vấn đề này tạm thời mắc cạn. Đây chính là hiện thực. Cốt Cơ cũng là như thế, nàng cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Nghi ngờ trong lòng trở nên càng nhiều. Nhưng rất nhanh, Cốt Cơ cũng liền không xoắn xuýt cái vấn đề này. Chỉ cần Diệp Vũ còn sống, chỉ cần Diệp Vũ còn tại bên người, cái này đã đầy đủ. Cốt Cơ muốn đầu nhập Diệp Vũ trong lồng ngực, nhưng vừa mới tiến đi đến một nửa, liền sinh ngừng lại. Ngay sau đó, đầu đầy mái tóc biến thành lấp lánh kim sắc, ánh mắt cũng lập tức băng lãnh. Ngươi còn có việc giấu giếm ta, nói, mê hoặc cùng dư bất hạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 1267, tốt phát triển chương 1267, tốt phát triển sau 2 canh giờ. Vạn dặm bên trong dãy núi, trên trăm tên cực nguyệt các thần tộc triệt để chết hết, mà bắt trưởng lão Đỗ Mưa cũng tại trúc tâm trừng cùng Tiêu Nam Hưng vây công phía dưới, đao đoạn người vong. Theo Tiêu Nam Hưng phất ống tay áo một cái, Đỗ Vũ thần thân thể hóa thành bụi bặm, theo gió tung bay, triệt để tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn cùng trúc tâm trừng liếc nhau về sau, liền dẫn Túy Tâm Cốc người rời đi nơi đây. Trúc Tâm Trừng cũng không có ở đây ở lâu, mang theo Đường Kiện Sinh hướng Liệt Dương môn phương hướng bay đi. Thậm chí đang động trước người, còn cố ý thưởng cho cái sau một cái mặt nạ đeo đeo. Không có cách, Đường Kiện Sinh lá bài tẩy này còn có càng nhiều tác dụng, quyết không thể như vậy vứt bỏ. Nhưng mà, khi tất cả người đều rời đi về sau, một thân ảnh chậm rãi dáng lâm nơi đây. Người này khuôn mặt tỉnh táo, thân hình cao lớn, nếu là Đỗ Mưa còn chưa chết, khẳng định có thể một chút liền nhận ra, người này chính là Cực Nguyệt Các Tam trưởng lão Doãn Ngọc. Ở trong giấc mộng, hắn chính là lão cậu cậu lãng đồ chỗ dựa, cũng là đem nó chiêu nhập Cực Nguyệt Các người. Đương lão cậu phỏng đoán thời điểm, Doãn Ngọc quả đoạn lựa chọn tin tưởng, cũng trực tiếp dẫn người tới cửa, đối Túy Tâm Cốc trợ giúp thần tộc tiến hành đổ sát. Bất quá tại cái này thế giới hiện thực bên trong, cũng không có phát sinh chuyện này mà thôi. Doãn Ngọc cũng không cùng cậu lãng đồ đi quá gần. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, hoàn toàn chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nhìn xem trống rỗng hoàn cảnh dưới, Doãn Ngọc hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù Túy Tâm Cốc đem Cực Nguyệt Các thần tộc thi thể đều xử lý sạch sẽ, nhưng trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Doãn Ngọc tự nhiên có thể phát giác được dị thường. Hắn đưa tay vuốt khẽ đầu ngón tay, rất nhanh một sợi tàn hồn một lần nữa hội tụ mà ra. Người này là Cực Nguyệt Các một thần tộc, giờ này khắc này, hắn hồn thể vụ sáng chợt diệt, tùy thời đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đây là Doãn Ngọc cường đi triệu hồn nguyên nhân, sẽ bị đánh tan thần hồn một lần nữa gọi đến, mặc dù không cách nào tái tạo hồn thể, nhưng duy trì trong chốc lát, tìm kiếm một chút ký ức hay là vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, Doãn Ngọc liền từ thần hồn bên trong biết được mọi chuyện. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà phát sinh đặc sắc như vậy sự tình. Túy Tâm Cốc cùng Liệt Dương môn vậy mà cấu kết cùng một chỗ, diệt sát ta Cực Nguyệt Các hai vị trưởng lão cùng trên trăm tên thần tộc. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Cực kỳ mấu chốt chính là, Đường Kiện Sinh còn cùng Trúc Tâm Trừng cùng đi tới. Nếu không có hắn đột nhiên nhảy phản, sớm đem thất trưởng lão Trần Quang Cự chém giết. Như vậy Trúc Tâm Trừng cùng Tiêu Nam Hưng cũng không thể lại thắng thống khoái như vậy. Mặc kệ là Đường Kiện Sinh chân tâm thật ý, vẫn là nói bị người bức hiếp, khống chế tâm thần. Chỉ cần gia hỏa này còn sống, đối Cực Nguyệt Các đều là một cái cự đại uy hiếp. Dù sao, hắn còn đỉnh lấy trưởng lão danh hiệu. Tại Cực Nguyệt Các thần minh chi chủ bế quan thời kỳ, các trưởng lão có quyền thế nhưng là rất lớn. Dựa theo dưới tình huống bình thường đến thao tác, Doãn Ngọc hẳn là lập tức trở về Cực Nguyệt Các, đem biết hết thảy đem ra công khai. Sau đó dẫn đầu các trưởng lão bắt đầu hướng Liệt Dương môn cùng Túy Tâm Cốc triển khai điên cuồng báo thủ. Cũng hạ đạt đối Đường Kiện Sinh lệnh truy sát, nhưng Doãn Ngọc lại cũng không dự định làm như thế. Túy Tâm Cốc cùng Liệt Dương môn đã dám ở nơi này diệt sát Cực Nguyệt Các nhiều như vậy thần tộc, vậy liền đại biểu cho bọn hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau. Mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Nhìn xem hai cái này thần minh đến tột cùng có thể nháo đến loại tình trạng nào. Chỉ cần huyên náo đủ lớn, mình thậm chí nguyện ý trợ bọn hắn một chút sức lực. Không có cách, Cực Nguyệt Các bình tĩnh quá lâu, là thời điểm hẳn là chết một số người, để chân chính có năng lực người thượng vị cầm quyền. Đây mới là tốt phát triển. Doãn Ngọc nhãn thần hiện ra một vòng vẻ cùng nhiệt. Sau đó thân ảnh triệt để tiêu tán ngay tại chỗ. Một bên khác, Trục Mộng Sơn mới xây chi thành bên trong. Diệp Vũ cùng Cốt Cơ hai người tương hỗ giúp vào đây. Hết thảy đều cùng trong mộng cảnh giống nhau như lúc. Cốt Cơ nhìn về phía dáng chiều ánh mắt, vô cùng nhu hòa, nhưng Diệp Vũ lại có vẻ có chút gượng ép. Mấy canh giờ trước, Cốt Cơ đột nhiên mở miệng hỏi thăm mê hoặc cùng dư bất hạ tình huống. Diệp Vũ đành phải công bố, các nàng giống như ngươi, đều là đến từ thế giới song song đạo lữ. Ta tại tới thời điểm, cũng nhìn được các nàng. Nếu không phải là các nàng nói ra, ngươi tại Cực Nguyệt trong các, chỉ sợ ta còn không biết muốn bao nhiêu chạy nhiều ít chặng đường oan uổng đâu. Diệp Vũ vốn định coi đây là lấy cớ, để Cốt Cơ vị này sư tử Hà Đông giống có thể bất giận, không đối mê hoặc có lớn như vậy địch ý kỳ thật muốn tính toán ra, ngươi bây giờ có thể thuận lợi đột phá thiên thần cảnh tu vi, người ta cũng là xuất lực. Nhưng Diệp Vũ còn đánh giá thấp Cốt Cơ đối mê hoặc địch ý nguyên bản đâu. Cốt Cơ từ thế giới song song bên trong thoát ly về sau, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Diệp Vũ hạ lạc, muốn nối lại tiền duyên. Tại đoạn này trên đường đi, nàng gặp được rất nhiều nguy hiểm, thậm chí ngộ nhập thần thú cấm địa, kém chút vẫn lạc. Về sau, là Cực Nguyệt các đại trưởng lao xuất hiện, lúc này mới cứu được nàng một mạng. Cực Nguyệt Các đại trưởng lão đối cốt cơ có chút thưởng thức, mang nàng hoàn hồn minh chữa thương. Cũng mời gia nhập Cực Nguyệt Các, còn công bố ngày sau sẽ vận dụng thần minh lực lượng đến tìm kiếm đạo lữ của ngươi Diệp Vũ. Cái này so một mình ngươi chẳng có mục đích tìm kiếm, mạnh hơn nhiều. Tại đại trưởng lão thuyết phục phía dưới, cốt cơ hoàn toàn không có cự tuyệt lý do. Lúc này mới có nàng tại Cực Nguyệt Các trang cảnh. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, cốt cơ giấu trong lòng lợi dụng Cực Nguyệt Các mạng lưới tình báo tìm kiếm đến Diệp Vũ hạ lạc mộng đẹp. Nhưng đột nhiên ở giữa, có hai nữ nhân đến nhà, chỉ tên muốn tìm chính mình. Gặp mặt về sau, trong đó một nữ nhân càng là đi lên liền công bố Diệp Vũ là nàng nói lữ. Làm sao, tới cửa ăn cướp trắng trợn a? Thật sự cho rằng ta là quả hờ mềm, có thể mặc người nắm hay sao? Một hơi này, cốt cơ là căn bản đối không trôi. Dù là hiện tại tìm tới Diệp Vũ về sau, nàng như cũ đối mê hoặc có chấp niệm. Đời này nhất định phải đường đường chính chính đánh thắng nữ nhân này một lần. Nếu không đời này đều nuốt không trôi khẩu khí kia. Gặp lời đã nói đến phân thượng này, Diệp Vũ cũng không tốt nói thêm gì nữa, càng sẽ không sách, để nàng cũng đi cân bằng chi thành loại lời này. Nói đùa, hai người này nếu là vừa thấy mặt, vậy còn không đến mỗi ngày vật lộn a. Đã như vậy, vẫn là về chụp Mộng Sơn mới xây chi thành đi. Đến lúc đó để Thẩm Phược Tâm cũng tới, hai đối hai, ai cũng sẽ không lộ ra quá mức cô đơn. Chờ cái gì thời điểm hai người khí đều tiêu tan, sau đó lại nói đi. Đối với Diệp Vũ nói ra mới xây chi thành đề nghị, cốt cơ là 120 điểm đồng ý, nàng rất thích nơi này. Theo cốt cơ, tòa này mới xây chi thành chính là hắn cùng Diệp Vũ nhà. Về tới đây, tự nhiên là phi thường chuyện hạnh phúc. Đột nhiên, chấn động truyền đến. Cốt cơ từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra thông tin thạch, kết nối về sau, một cái băng lanh thanh âm truyền đến. Tất cả đi hướng rơi dương hạt người đều đã mất liên lạc, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Nghe được câu này, cốt cơ theo bản năng nhìn về phía Diệp Vũ. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra, ta còn tốt, chúng ta gặp rất nhiều người phục kích, vạn hạnh là đạo lữ của ta đổi tới, đem ta mang rời khỏi khu vực nguy hiểm, sự tình phía sau, ta cũng không biết. Cốt cơ ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, hiển nhiên là có chút tự trách. Chương 1268, không có tiền đồ. Chương 1268, không có tiền đồ. Cốt cơ làm Cực Nguyệt Các thần tộc, lẽ ra đang phát sinh tình huống về sau, trước tiên liên hệ thần minh. Nhưng nàng lại hoàn toàn đắm chìm trong tìm tới Diệp Vũ trong hạnh phúc. Hoàn toàn không có làm bất luận cái gì xử trí, đúng là có chút không nên. Nhưng Cực Nguyệt Các đại trưởng lão nhưng không có mảy may trách tội ý tứ, chỉ là tiếp tục nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt, trong khoảng thời gian này không an ổn, bên ngoài nhiều chú ý an toàn. Ta đã tìm được thích hợp ngươi thượng cổ thần tộc tinh huyết, chờ ngươi trở về liền có thể sử dụng. Nghe vậy, cốt cơ nói cảm ơn liên tục. Hai người lại nói vài câu về sau, liền dập máy thông tin thạch. Diệp Vũ sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Đưa một người quá phận đối ngươi tốt thời điểm, vậy đã nói rõ nàng người này tất nhiên là có vấn đề. Nhà mình đạo lữ ngoại trừ, đối ngươi có mưu đồ, mới có thể như thế. Loại này con đường, Diệp Vũ gặp quá nhiều, cũng lãnh hội qua nhiều lắm. Thế là liền theo bản năng hảo tâm nhắc nhở, tâm phòng bị người không thể không, vị kia Cực Nguyệt Các đại trưởng lão xác định tin được không? Cốt cơ đầu tiên là sửng sở, sau đó phốc phốc cười nói, ngươi đây là tại ăn giấm sao? Sẽ không ngay cả nữ nhân giấm đều ăn đi. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Ăn nữ nhân giấm? Đây là một cái cỡ nào nhỏ chúng đường đua. Hắn coi như lại thế nào không có phẩm, cũng sẽ không như vậy a. Diệp Vũ vừa định muốn mở miệng giải thích, liền bị cốt cơ cho che miệng lại. Ta biết ngươi lo lắng ta, những này ta đều hiểu. Vị yêu Cực Nguyệt Các đại trưởng lão sát thực tốt với ta không bình thường lắm. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta không có ý định lại về Cực Nguyệt Các. Ban đầu là vì tìm ngươi, mới đi nơi đó, hiện tại như là đã tìm được, cũng không tiếp tục đi cần thiết. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ rất là nhận đồng nhẹ gật đầu. Sư tử Hà Đông giống thế nào? Như thường cũng có quan tâm người thời điểm. Nhưng mà, cốt cơ câu nói tiếp theo, để Diệp Vũ lần nữa bực. Cứ như vậy, về sau chờ ăn giấm có được hay không? Ta không ghen. Thật không có. Thật không có. Hai ngày sau, Thần Phược Tâm cùng Tiểu Bạch cũng tới đến cân bằng chi thành. Cái trước cùng cốt cơ vốn là có giao tình, khi lấy được Diệp Vũ tin tức về sau, tự nhiên rời đi cân bằng chi thành lại tới đây. Mà cái sau, thì là căn cứ đại ca ở đâu ta ở đâu nguyên tắc, như bóng với hình. Các nàng đến, không chỉ có mang đến rất nhiều tu hành dùng tài nguyên, đồng thời còn có mê hoặc một câu. Ngươi ở đâu không trọng yếu là, ngươi cuối cùng đều sẽ trở về tìm ta. Tự tin như vậy sao? Ta thích. Bất quá về sau không thể giống thiên giới như thế, chỉ có một cái căn cứ điểm. Tối thiểu trước mắt trạng thái đến xem, là như vậy. Nô, có phải hay không nên nghĩ biện pháp, để mê hoặc cùng cốt cơ bắt tay giảng hòa mới đúng? Diệp Vũ thần sắc trở nên phức tạp. Dù sao vấn đề này xác thực rất có độ khó. Chỉ bất quá, hắn không biết là, mê hoặc cùng dư bất hạ hai người, ngay tại khoảng cách nơi đây 2000 mét địa phương, xa xa tương vọng. Ta nói ngươi cũng thật là, đã như vậy tưởng niệm, vì cái gì liền không thể đi theo Thẩm Phượng Tâm cùng đi đâu? Mặt mũi có trọng yếu như vậy sao? Dư bất hạ đối với mê hoặc loại này mạnh miệng, thân thể lại không tiền đổ ra hỏa, cảm thấy vô cùng im lặng. Rõ ràng nghe tới Diệp Vũ cùng cốt cơ đi vào cái này thời điểm tức giận đến gần chết, lại nhất định phải tốn hao 3 canh giờ để cho mình tỉnh táo lại, sau đó ra vẻ cao lạnh để Thẩm Phượng Tâm cho Diệp Vũ tiện thể nhắn. Nhìn như ổn thỏa giang sơn, kỳ thực ở sau lưng lôi kéo mình, vụ trộm đuổi theo Thẩm Phượng Tâm, lại tới đây quan sát Diệp Vũ tình huống. Không phải a tỉ muội, nếu như ngươi thật không có kia phần quả quyết, cần gì phải giả kia lập tức đâu? Khiến cho hiện tại bội vàng, lộn nào. Thật rất chật vật a tỉ muội. Mê hoặc một bên cẩn thận quan sát đến mới xây chi thành tình huống, một bên phi thường chắc chắn nói ra, ngươi biết cái gì? đây cũng không phải là mặt mũi, mà là quy củ, là thái độ. Ta chính là muốn cùng đầu kia sư tử con tranh cái cao thấp, không phải về sau cùng ở tại một chỗ, ai làm lớn, ai làm tiểu. Dư Bất Hạ cấp tốc bắt được lời nói này trọng điểm. Ồ, xem ra ngươi còn lâu mới có được nhìn qua như vậy kiên cường a, lúc trước nói rất hay tốt, không rời đi cân bằng chi thành chính là hai ta địa tiên. Hiện tại nhanh như vậy liền chuẩn bị cùng sư tử con cùng ở một thành, là muốn làm sao túi lầu sao? Mê Hoặc lập tức khuôn mặt đỏ lên. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, không có khả năng vĩnh viễn cùng sư tử con không thấy mặt, bởi vì dạng này sẽ để cho Diệp Vũ cảm thấy khó xử. Mê Hoặc có lực lượng thả vài câu ngoan thoại, nhưng nếu là muốn cùng sư tử con ngay trước Diệp Vũ mặt đi nhau nhau, đi làm đỡ, kia là tuyệt đối không thể nào. Kỳ thật nàng không phải không nghĩ tới túi lầu, nhưng trong lòng lòng tự trọng không cho phép nàng làm như thế. Nếu là có thể, Mê Hoặc tự nhiên muốn đi tranh một chuyến đại tỷ vị trí kia. Nếu như tương lai thực sự không tranh nổi, như vậy vì Diệp Vũ, cho dù là làm tiểu, nàng cũng không quan trọng. Đương nhiên, đây là sau cùng dự định. Cho nên, hiện tại vẫn là phải mạnh miệng đến cùng. Ta làm sao có thể cúi đầu? Đừng có nằm động. Được được được, không cúi đầu, ngươi nhất động. Bất quá, chúng ta muốn ở chỗ này thấy cái gì thời điểm? Đừng nói cho ta, ngươi dự định tại ở lâu nơi này, chuẩn bị đương một cái thần giới vạn năm theo dõi người. Dư Bất Hạ nhưng cũng không phải là một cái tốt đồng đội, trong giọng nói của nàng tràn đầy trêu tức, dẫn tới Mê Hoặc đối trợn mắt nhìn. Mà vừa lúc này, Dư Bất Hạ nhận được cân bằng chi thành hầu thần tin tức truyền đến. Công bố có một cái mập mạp xấu xí phụ nhân tiến vào trong phủ thành chủ, điểm danh muốn gặp ngươi, còn nói không gặp được liền không đi. Nghe vậy, Dư Bất Hạ bóp chặt lấy ở trong tay thông tin thạch. Mập mạp xấu xí phụ nhân, biểu tỷ Dư Khắc Hoa, là ngươi sao? Lần này, đổi ta đến giết chết ngươi đi. Giờ này khắc này, Dư Bất Hạ quanh thân sát ý giống như thực chất, khiến cho trung quanh nhiệt độ chợt hạ. Mê Hoặc tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được, thế là thuận tiện kỳ mà hỏi, thế nào? Không có gì, đi, giúp ta xử lý biểu tỷ ta, ta một người không giải quyết được. Dư Bất Hạ lúc này hướng Mê Hoặc phát ra mời. Cái sau ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, trực tiếp đáp ứng. Làm thần giới nhân mạch dư. Dư Bất Hạ tại trở về trên đường, bắt đầu không ngừng giao người. Sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hấp thụ huyết đục tà thần Thẩm Khang nhận sự kiện giáo huấn. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa dị thường chẳng cảnh, Dư Bất Hạ tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực. Cùng lúc đó, bên trong liệt dương môn, Trúc Tâm Trừng thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Lao hỗn đản, ngươi nói, thế nhưng là thật. Tại nàng đối diện, Cắt Lao tự động loại bỏ phía trước ba chữ, một mặt cười làm lành nói, nữ nhi ngoan à, làm cha làm sao lại gạt ngươi chứ? Ta là thật sự không biết cái gì Diệp Vũ. Về phần cái kia kiện thượng phẩm thần khí chẳng hồn, ta cũng không biết lúc nào bị mất, đến bây giờ còn tìm không thấy đâu. Trúc Tâm Trừng đột nhiên quay người, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Diệp Vũ đã không phải lão hỗn đản bằng hữu, như thế nào lại nhận biết nàng? Còn biết lão hỗn đản sự tình. Ngươi, đến cùng là ai? Chương 1269, đứa con yêu a chương 1269, đứa con yêu a từng đạo quang mang cấp tốc lên không cũng nổ tung. Tại cái này tiếng nổ bên trong, mới xây chi thành triệt để đổi tên, cũng phụ lên một cái mới bảng hiệu. Diệp phủ. Đây là Thẩm Phược Tâm cùng Cốt Cơ hai người thương lượng về sau, quyết định thay đổi. Đã về sau muốn cùng phu quân Diệp Vũ sinh hoạt chung một chỗ, như vậy tổng đem nơi này gọi là mới xây chi thành, ít nhiều khiến người có chút không thoải mái. Hoàn toàn không có nhà cảm giác, càng giống là một chỗ lâm thời quá độ địa điểm. Cho nên, đổi cái danh tự, phi thường có cần phải. Đối với cái này, Tiểu Bạch biểu thị kháng nghị, cũng quyết định tại cửa ra vào dựng thẳng một cái thẻ bài, viết lên Tiểu Bạch nhà. Nhưng đề nghị này bị Diệp Vũ cùng Cốt Cơ, Thần Phược Tâm ba người, tại chỗ bác bỏ. Con nhỏ Bạch, không biết còn tưởng rằng đây là thần khuyển chi ổ đâu. Cho nên cái tên này là tuyệt đối không thể lấy dùng. Dưới loại tình huống này, Tiểu Bạch chỉ có thể ôm mình chế tác bảng hiệu, ở bên trong Diệp phủ tinh thần chán nản. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cốt Cơ một mực làm bạn tại Diệp Vũ tả hữu. Kia thật gọi một cái dính nhau a. Diệp Vũ trong lòng rất rõ ràng, đây là muốn tận khả năng lưu thêm mình ở chỗ này mấy ngày, không muốn để cho hắn quá nhanh rời đi. Thời gian càng lâu, càng có thể hướng Mê Hoặc chứng minh, mình so ngươi đạt được càng nhiều thiên vị. Đây là Thẩm Phược Tâm lặng lẽ nói cho Diệp Vũ. Nho nhỏ tư tâm, để cho người ta có chút buồn cười. Bất quá đã Cốt Cơ không muốn để cho hắn rời đi, vậy liền nhiều làm bạn mấy ngày lại có thể thế nào? Ở bên trong Diệp phủ, bọn hắn vượt qua một đoạn sung sướng thời gian. Bất quá Diệp Vũ cũng sẽ không cứ như vậy một mực bảy nát xuống dưới. Trải qua đoạn thời gian trước kinh lịch, hắn khắc sâu nhận thức được mới thần cảnh thực lực không đủ. Vô luận gặp được bất kỳ tình huống gì, đều lộ ra phi thường tái nhận bất lực, thậm chí chỉ có thể dùng giả chi đạo đến dọa người. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vậy, hắn chuẩn bị một lần nữa mộng cảnh, tích xúc tốt thực lực về sau, lại đi Vô Lượng Điện gặp Tạ Bất Ngữ. Chỉ có như vậy mới ổn thỏa nhất. Nói làm liền làm. Diệp Vũ gọi tới Thẩm Phược Tâm cùng Cốt Cơ bàn giao vài câu về sau, liền bắt đầu tiến vào trong mộng đẹp. Mỗi lần nhập mộng đều là ngươi nhân sinh mới. Địa đồ, nhân vật đăng loạt. Đã chọn định. Lần này mộng cảnh thiên phú, nộ tính nguy tiên, kim sắc. Nộ tính nguy tiên, tên cổ tương nghị, sẽ để cho túc chủ thiên tư cùng đối sự vật phán đoán, lý giải, phân tích đạt tới một cái nghịch thiên tình trạng. Tốc độ phát triển cực nhanh, còn xin túc chủ chân quý lần này cơ hội. Nhìn xem trong tâm hải kim sắc văn tự, Diệp Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, đây là hệ thống lần thứ nhất dùng tới chân quý hai chữ này. Chẳng lẽ lại là một loại nào đó ám chỉ sao? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, một cỗ quen thuộc hấp lực truyền đến. Hết thảy chung quanh sự vật đều trở nên mờ đi. Không tuổi, Diệp Vũ sinh ra ở yêu giới chuyển hải thành bên trong. vừa mới mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một cái to lớn gấu đen đầu lâu xuất hiện tại trước mặt. Diệp Vũ lập tức giật nảy mình. Hoắc, ở đâu ra Hắc Hồng Tinh? Chẳng lẽ nghĩ đến trộm cả xa đâu? Hả? Kịch bản cầm nhầm, mình ở đâu ra cả xa? Đầu to gấu đen một mặt hưng phấn chỉ vào Diệp Vũ nói ra, "Hắc, phu nhân, tiểu tử này biểu lộ tốt phong phú a, ngươi mau nhìn a." Ngay sau đó, một cái mặt mũi tràn đầy anh khí nữ nhân bu lại. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng tinh thần rất không tệ, đưa tay chính là một bàn tay đem đầu to gấu đen đẩy ra mấy mét xa. "Ngươi cái này ngốc hàng, đem ngươi gấu chảo cách hải tử xa một chút. Ta cũng đúng là không có cách nào nói ngươi, lúc này, lỗ ngươi đầu gấu làm gì?" Đầu to gấu đen không có nửa phần tức giận bộ dạng, hấp tấp một lần nữa chạy tới, cười hì hì nói ra, "Phu nhân, ngươi đây liền không hiểu được a. Ta nghe cái khác yêu tộc nói, hài tử tương lai tướng mạo sẽ cùng mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất yêu rất giống. Cho nên, ta liền cố ý đem bản thể hiện hiện ra, để hài tử nhìn nhiều nhìn, về sau trưởng thành cũng muốn giống ta như thế bị vũ." Nữ nhân sắc mặt có chút hồ nghi, hỏi dò, "Tin tức này có thể tin được không?" Đầu to gấu đen chứng trạc đàng hoàng nói ra, "Vậy dĩ nhiên đáng tin. Nghe nói thành đồng có chó nuôi trong nhà yêu, con của bọn hắn là từ hàng xóm Vương Đại Nưu đỡ đẻ, sau đó đứa bé kia liền trưởng thành như yêu dạng." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ tại chỗ liền phát phì cười. Cái này mẹ nó vấn đề khẳng định xuất hiện ở hàng xóm Lao Vương trên thần, cùng hai tử lần đầu tiên gặp ai có cọng lông quan hệ a. Loại lời này đều tin tưởng, ta cũng thật là phục. Đồng dạng cảm thấy im lặng, còn có cái kia sắc mặt trắng bệnh nữ tử. Nàng rất là sụp đổ một tay che mặt, sau đó tiếng trầm nói ra, "Đi, đừng nói nữa, ngươi mau cút đi cho xa. Ta sợ hài tử dính vào ngươi ngu đần. Làm sao lại tròn váng? Ta nói đều là thật. Ta thậm chí dám lấy đại đạo phát thệ, đây chính là thật a." Đầu to gấu đen còn tại kiệt lực bày tỏ quan điểm của mình, muốn chứng minh mình là đúng. Nhưng nữ nhân đã sớm không có nghe ý tứ. Lúc này rón rén ghé vào bên người Diệp Vũ, nhỏ giọng nói ra, "Đứa con yêu à, về sau ngươi nhưng tuyệt đối đừng giống cha ngươi ngốc như vậy, nhất định phải thông minh một chút à." Diệp Vũ nháy nháy mắt. Giảng thật, so với hắn thông minh rất đơn giản, nhưng so với hắn ngốc, độ khó hệ số quá cao, người bình thường thật làm không được, yên tâm đi. 5 tuổi, Diệp Vũ ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem trong nội viện nam tử trung niên tu hành, nhíu mày. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn làm rõ ràng tình huống trước mắt. Trước mắt người trung niên này nam nhân, chính là trước đó đầu to gấu đen, cũng là lần này trong mộng cảnh tiện nghi lao cha, Diệp Tưởng. Trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chậm chạp không cách nào bước vào kim đan cảnh, bị gia tộc xưng là dưới tu hành trở gấu. Không có cách, một bao cửu tử, ngoại trừ Diệp Tưởng bên ngoài, các huynh đệ còn lại kém cỏi nhất đều là nguyên anh cảnh tu vi. Như thế tương đối xuống tới, dưới tu hành trở gấu cái danh xưng này, thực chí danh uy. Mà mẫu thân Tiêu Văn thì là kim đan cảnh trung kỳ, tu hành thiên phú cực kỳ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đời này tối đa cũng chính là nguyên anh cảnh đến đỉnh. Có thể nói, phụ mẫu hai người tu vi đều quá bình thường. Tại cái này lớn như vậy yêu thành bên trong, chỉ có thể nói là phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Đến mức Diệp Vũ ấu niên sinh hoạt cũng không tính quá giàu có. Điểm này, từ hiện tại trước mặt trong chén đồ ăn cũng có thể thấy được đến. Một viên nhỏ gầy linh quả, cùng một khối nhỏ linh thú thịt. Đối với quen thuộc bắt đầu người trên người sinh hoạt Diệp Vũ, cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Cho nên, hắn chuẩn bị đánh vỡ cái này cứng đờ cục. Nhìn cha thành rồng, Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hướng về phía trước chăm chú nhìn lại. Diệp Tường quanh thân yêu khí lưu chuyển, cùng thể nội lực lượng hướng đi, nhìn nhất thanh nhị sở. Đây chính là lần này mộng cảnh thiên phú, nội tính nguyên tiên. Để tay lên ngực tự hỏi, trước đó vô luận tại trong hiện thực vẫn là trong mộng cảnh, Diệp Vũ thiên tư cũng không tính là quá tốt, cung đỉnh tiêm càng là không chút nào dính dáng. Nhưng từ khi có lần này mộng cảnh thiên phú về sau, hết thể cũng không giống nhau. Chương 1270, lao trèo lên, giờ khắc này, ta hiểu sai miệng á. Chương 1270, lao trèo lên, giờ khắc này, ta hiểu sai miệng á. Tu hành chi đạo, quý ở kiên trì. Nhưng so kiên trì càng quan trọng hơn, có thiên tư. Tựa như cùng một bản công pháp, cùng một vị sư tôn, dạy dỗ đồ đệ có tốt có xấu. Quyết định ngươi có thể đến hạn mức cao nhất chính là thiên tư. Diệp Vũ lần này trong một cảnh cầm tới ngộ tính lịch thiên thiên phú, cả người liền phảng phất rộng mở trong sáng, thế giới đều trở nên rõ ràng. Trước đó những cái kia hoàn toàn không hiểu tu hành chỗ khó, hiện tại liền giống như một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất. Kinh khủng là Diệp Vũ có thể nhìn rõ hết thảy. Cũng tỉ như Diệp Tường hiện tại tu hành công pháp khuyết điểm là cái gì, hẳn là làm sao sửa lại có thể tăng lên hiệu suất. Lại hoặc là nói Diệp Tường hẳn là làm sao cải biến thể nội yêu lực lưu chuyển, khiến cho lực lượng đạt được tối đại hóa phát triển vân vân. Đây chính là Diệp Vũ lần này mộng cảnh năng lực thiên phú. Nói câu không chút nào khoa trương, tại cái mộng cảnh này thiên phú trợ giúp dưới, chỉ cần hắn nguyện ý, phi thăng cảnh trở xuống, phá cảnh như uống nước. Một tháng siêu việt Diệp Tường, cùng chơi giống như. Nhưng Diệp Vũ cũng không có làm như thế, chỉ vì hắn biết rõ một cái đạo lý, tề cao chịu gió lớn. Như hắn là yêu đế chi tử, thể hiện ra thiên phú kinh người, như vậy tất cả mọi người sẽ đến chúc mừng. Nhưng nếu như hắn là Diệp Tường hải tử, như vậy không chừng có bao nhiêu người động đến hắn ý đồ xấu đâu. Cái gì hoài nghi có chi tôn của ta, linh lung tâm à, khoét xương rút hồn đều cho ngươi chỉnh ra đến. Đây chính là thực lực chấn nhiếp tầm quan trọng. Không có cách, động Diệp Vũ chi phí quá thấp, thậm chí hoàn toàn không cần để ý tới Diệp Tường trả thù. Chỉ vì trúc cơ kỳ yêu tộc, cái gì cũng không làm được. Cho nên, Diệp Vũ mới có thể một mực bảy nát đến 5 tuổi. Nhưng bây giờ là thật nhịn không được, hắn nhất định phải làm ra điểm cải biến. Thế là trực tiếp đi thẳng tới, đối ngồi xếp bằng Diệp Tường gõ gõ đầu. Cái gì? Đánh gây hắn tu hành tiết tấu. Hắn có cái dám tiết tấu. Công pháp vận chuyển một cái đại chu thiên cần sau nửa canh giờ. dạng này công pháp tùy tiện đoạn. Diệp Tường mở hai mắt ra, nhìn một chút Diệp Vũ, trong mắt đều là yêu chiều. Con B, đừng quấy rầy ba ba đang tu luyện đâu, một hồi lại chơi với ngươi. Diệp Vũ chán nổi gân xanh lên. Mỗi lần nghe được con B hai chữ này xưng hô, hắn đều có loại muốn đánh người xúc động. Đại ca, chúng ta là gấu a, không phải trâu. Ngươi dùng con B xưng hô, thật rất mạo muội a. Diệp Vũ liên tục mấy cái hít sâu, cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng. Sau đó móc ra một bản công pháp ném xuống đất, tùy ý xé đi hai lần. Đầu tiên, lão trèo lên không cho ngươi lại gọi ta bụng. Còn có, ngươi cho ta công pháp phía trên đồ án vẽ quá xấu. Ta không muốn, chính ngươi cầm chơi đi. Nói xong, Diệp Vũ quay đầu bước đi. Gặp tình hình này, Diệp Tường nhịn không được lắc đầu, sau đó nhặt lên bị ném xuống đất công pháp. Đây chính là gia tộc bọn họ một mực tu hành công pháp. Là gia gia chuyển cho lão cha chuyển cho mình bây giờ lại chuyển cho nhi tử. Phía trên có không chỉ là bao tương, còn có hồi ức cùng truyền thừa. Nhi tử sao có thể xé rách đâu? Ai, được rồi, mới 5 tuổi, chính là tinh nghịch thời điểm, đánh hắn, mình cũng sẽ đau lòng. Vẫn là nghĩ biện pháp đem quyển sách này một lần nữa bổ tốt rồi nói sau. Diệp Tường cầm lấy trên đất mảnh vỡ, bắt đầu nghiên cứu lên làm sao dính liền. Nhưng lại đột nhiên phát hiện phía trên nhiều rất nhiều vẽ xấu. Đem những này vẽ xấu toàn bộ che lại về sau, quyển công pháp này giống như trong nháy mắt liền không đồng dạng a. Diệp Tường đột nhiên toàn thân chấn động, hai tay không cầm được bắt đầu run rẩy lên. Thấy cảnh này chẳng cảnh, chốt ở góc tường phía sau Diệp Vũ lúc này lộ ra ý cười. Lao trèo lên, ngươi hiểu sao? Không có cách, hiện tại cô thân thể này quá nhỏ tuổi, không thể thể hiện ra quá yêu nghiệt một mặt. Không nói đến bên ngoài người có thể hay không đối ta động tâm, riêng là ngươi cùng lão nương, chỉ sợ đều sẽ cho là ta bị cái gì đại lao cho đoạt xá đi. Cho nên, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này, đem tin tức truyền lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể từ đây quật khởi. Yêu ngươi lão trèo lên. Tại một phần tâm lý chúc phúc về sau, Diệp Vũ lúc này liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Tường cũng phát hiện thân ảnh của hắn, lúc này sải bước đi tới, cũng trực tiếp đem nó xách tới giữa không trung. Tiểu tử thối, ngươi khinh nhẫn tiền bối. Nghe được câu này, Diệp Vũ tại chỗ liền ngộp. Cái gì cùng cái gì a? Làm sao lại khinh nhẫn tiền bối? Diệp Tường tức giận nói ra, ngươi còn dám giảo biện. Ngươi tại công pháp bên trên lung tung vẽ xấu, ngay cả gia gia ngươi lưu lại tu hành ghi chú rõ đều cho hoàn toàn phụ lên, còn nói ngươi không biết. Ta có hay không nói qua cho ngươi, quyển công pháp này, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo tồn, hảo hảo bảo tồn. Ngươi làm sao lại là không nghe đâu? Hôm nay ta cao thấp để ngươi đếm thử chúng ta lão Diệp nhà gia pháp. Giờ khắc này, Diệp Vũ người tê. Vừa mới trông thấy Diệp Tường toàn thân run rẩy, còn tưởng rằng là hắn đốn ngộ, không có nghĩ rằng là khí. Hắc không phải, hạ đẳng gấu cái danh này, ngươi thật sự là thực chí danh quý a. Ngươi liền không có phát hiện, đem công pháp tiến hành đại lượng vẽ xấu về sau. Còn lại nội dung không chỉ có đồng đẳng với đem nó tinh giản, hơn nữa còn đem nó cấp bậc tăng lên rất nhiều. Đi tạp lấy tinh, ngươi biết hay không a? Ngươi chỉ xem gặp ngươi cha tu hành ghi chú rõ, vì cái gì liền không thể ngẫm lại, hắn có thể là sai đâu? Có rất nhiều, Diệp Vũ muốn giải thích, nhưng lại không có biện pháp nói ra, gấp hắn đầu đầy mồ hôi. Mắt thấy Diệp Tường tay gấu bàn tay liền muốn rơi xuống. Giờ khắc này, Tiêu Văn đuổi tới. Lúc này mới khiến cho Diệp Vũ khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Đi, ngươi cùng nhà mình nhi tử đưa cái gì khí a? Chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh điểm? Đừng nói ngươi kia công pháp cái gì, nó vốn là đủ nát, bằng không ngươi cũng sẽ không ngay cả kim đan đều thằng không đi. Tiêu Văn một phen, đối Diệp Tường không lời nói, nhưng kia phẫn nộ ánh mắt vẫn như cũ còn nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ. Hiển nhiên, đây là tại nói cho cái sau, ngươi tránh được lần đầu tiên, ngươi không tránh được 15. Mắt thấy việc đã đến nước này, trong lòng Diệp Vũ manh động một cái to gan ý nghĩ, lập tức tiến lên đoạt lấy Diệp Tường trong tay công pháp, tiếng trầm nói ra, "Tốt, ta biết sai, ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp đem nó chữa trị như lúc ban đầu." Nghe vậy, Diệp Tường triệt để ngậm miệng. Tiêu Văn vội bằng hô, "Đứa con yêu, không nên làm khó mình a, chân tu không thành tựu được rồi." Diệp Tường lại lần nữa mặt đen. Ngày thứ hai, Diệp Vũ bước vào đến luyện khí cảnh sơ kỳ, cũng cầm quyển kia công pháp đi tới Diệp Tường trước mặt. Lao trèo lên, giờ khắc này, ta hiểu sai miệng a. Chương 1271, năm tuổi ân oán, hôm nay chi chương 1271, năm tuổi ân oán, hôm nay chi bà. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Vũ đem gia tộc chuyển thế công pháp Man Hùng Quyết ném tới Diệp Tường trước mặt phiến đá lên. Lao trèo lên, ngươi nhìn ta. Diệp Tường nhìn một chút trên mặt đất Man Hùng Quyết, lại nhìn một chút Diệp Vũ. Ta nhìn ngươi là ngứa ra, thích ăn đòn đúng không? Nói, Diệp Tường liền cởi trên chân giày, chuẩn bị để Diệp Vũ biết tình thương của cha là đến cỡ nào nặng nề. Hoặc là nói hổ nhân là thật hổ đâu. Không nói hai lời, đi lên liền chuẩn bị mở làm, Diệp Vũ cũng là bó tay rồi. Lúc này trực tiếp làm do nói, ta dùng hủy hoại công pháp, tu hành một đêm, bước vào luyện khí cảnh sơ kỳ. Câu nói này khiến cho cái sọ dày nạnh sinh sinh đứng tại không trung. Diệp Tường hai mắt hơi đỏ lên, giơ thẳng lên trời hét lớn, con ta năm tuổi luyện khí, thật có đại đế chi tư a. Thật lớn, ta đã sớm nói, thiên tư của ngươi so với ta mạnh hơn ta nhiều lắm. Xong việc Diệp Tường liền ném đi trong tay cái sọ dày, chuẩn bị tiến lên đem Diệp Vũ ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu yêu một phen. Nhưng lại bị cái sau ngay đầu tiên né tránh. Lao trèo lên, ngươi có phải hay không còn không có lĩnh hội tới trọng điểm? Trọng điểm là ta, một mực luyện Man Hùng Quyết không cách nào bước vào tu hành. Nhưng trải qua cải tiến sau công pháp, ta chỉ tu hành một buổi tối, liền đạt đến luyện khí cảnh sơ kỳ. Cái này chẳng phải chứng minh, ta cải tiến sau công pháp so trước đó mạnh hơn sao? Diệp Vũ trực tiếp đem lời mở ra nhu thoái bày ở Diệp Tường trước mặt. Nó mục đích, chính là muốn cho hắn sớm ngày minh bạch, cái gì mới là đúng? Không phải Diệp Vũ không muốn giấu giốt, mà là thật không có cách nào giấu a. Lao trèo lên quá đần, lĩnh ngộ không hiểu, cho nên tâm mệt mỏi, cứ như vậy đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Nhưng mà, để Diệp Vũ không có nghĩ tới là, cho dù là dạng này, Diệp Tường ánh mắt vẫn như cũ mang theo thành tịnh ngu xuẩn. Là phản ứng chậm sao? Coi như phản ứng chậm cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể hiểu. Trong mắt Diệp Vũ tràn đầy chờ đợi. Nhưng mà một giây sau, Diệp Tường trực tiếp ôm quyền hướng lên trời, rất là chăm chú nói ra, là ngươi không có minh bạch, ngươi có thể tại 5 tuổi còn nhỏ bước vào tu hành, toàn bộ nhờ tổ tông phù hộ. Cùng chính ngươi có cái dám quan hệ, còn cải tiến công pháp. Đơn giản thật quá ngu xuẩn, ngươi một cái 5 tuổi bút bê làm sao có thể hiểu được đám tiền bối trí tuệ đến cỡ nào bao la. Ngoan ngoãn nghe cha, một hồi hai ta đi ra tộc từ đường dập đầu, cái khác cái gì cũng đừng nghĩ. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cả người hỏng mất. Ngu không thể giấu, thật là ngu không thể giấu a. Hiện tại hắn mới rốt cục minh bạch lão tổ tông câu nói kia hàm kim lượng cao biết bao nhiêu. Tình nguyện cùng người thông minh đánh một trận, cũng đừng cùng đồ đần nói một câu. Thật sự là không đủ tốn sức, đối phương sẽ sống thoát thoát đem người tức chết. Cũng tỉ như hiện tại, Diệp Vũ muốn chết, thật, mộng cảnh kết thúc đi. Ta chơi không được a. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, 13 năm qua đi. Diệp Vũ đã trưởng thành, cũng thành công đột phá đến độ kiếp cảnh hậu kỳ. Nhưng mặt ngoài nhìn qua chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ. Chỉ vì chỉ có như vậy, mới sẽ không lộ ra làm cho người rất chú ý trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Diệp Vũ tình nguyện đem tu vi ép đến chút cơ cảnh. Tại sao phải mạo hiểm lộ ra kim đan cảnh tu vi đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn ra một hơi, một ngụm nhịn vài chục năm điều khí. Ngay tại hôm nay, báo thù bắt đầu. Diệp Vũ lần nữa đi vào Diệp Tường trước mặt. Vài chục năm năm tháng trôi qua, cái sau y nguyên thích trong sân tu hành quyển kia mục nát cặn bã man hùng quyết. Luận chấp nhất cái này một hồi, Diệp Tường đúng là kẻ hung hãn. Nhưng ở người trưởng thành thế giới bên trong, cố gắng là không nhất định có thu hoạch. Một cái bình thường tiên tư gấu, luyện lấy một bản cấp thấp nhất công pháp, cái này chú định thực lực không thăng nổi đi. Đến bây giờ như cũng còn tại chút cơ cảnh bồi hồi. Đây chính là trần trụi hiện thực. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói ra, lao trèo lên, nhìn ta. Tiểu tử thúi, ngươi lại không chuyện làm. Diệp Tường mở ra một con mắt, lườm Diệp Vũ một chút về sau, lại lần nữa nhắm lại. Cũng tiếp tục mở miệng nói ra, không có việc gì mình đi chơi, đừng quấy rầy ta tu hành. Diệp Vũ đưa tay đem Diệp Tường một đôi mắt cưỡng ép mở ra, cũng mở ra kim đan cảnh uy áp. Nhìn ta hiện tại đã bước vào kim đan cảnh. Gia tộc công pháp Man Hùng Quyết, ta đã tiến hành lần thứ 2 cải tiến, đem nó biến thành thiên giai công pháp. Ta biết tiên tư của ngươi cực kỳ phổ thông, nhưng chỉ cần ngươi chăm chú nhìn, chăm chú học, trong vòng 100 năm, đột phá hợp thể cảnh không thành vấn đề. Nghe rõ chưa? Trong mắt Diệp Tường đều là vẻ mờ mịt, vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, liền lại bị Diệp Vũ cho che miệng lại. Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được, cái gì khác nói cũng không cần nói, ta cũng không muốn nghe. Diệp Vũ ngữ tốc cực nhanh. Đây là một cái chi thức điểm. 5 tuổi thời điểm lĩnh ngộ đạo lý, tuyệt đối không cho người ngu cơ hội nói chuyện. Nếu không mình chung quy vẫn là sẽ bị khí đến. Gật đầu cùng lắc đầu, đã là đơn giản nhất trực tiếp trả lời. Chỉ cần rất nhỏ một động tác là được. Nhưng Diệp Tường trung quy là Diệp Tường. Hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Giờ khắc này, Diệp Vũ lại lần nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Được rồi, chỉ đơn giản như vậy một việc, ngươi còn có thể cho ra hai cái đáp án. Không hổ là ngươi a, hạ đẳng gấu. Điểm ấy đầu thêm động tác lắc đầu là đang bày tỏ minh bạch, nhưng lại không biết do ý tứ sao. Muốn cho ta tiếp tục giải thích cho ngươi. Đừng có nằm động. Ta mới sẽ không cho ngươi khí đến cơ hội của ta đâu. Vì hôm nay, Diệp Vũ thế nhưng là chuẩn bị hai bộ dự án. Đã hiện ra thực lực nói với ngươi đều vô dụng, như vậy thì dùng ví dụ để chứng minh đi. Cho mời lão nương đăng tràng. Theo Diệp Vũ vung tay lên, Tiêu Văn từ phía sau đi tới. Nàng bây giờ đã thành công bước vào đến hóa thần cảnh sơ kỳ. Bế quan 3 tháng, liên tục đột phá 2 cái đại cảnh giới, tốc độ như thế, chỉ có thể dùng thần kỳ 2 chữ để hình dung. Tiêu Văn rất là kích động nói ra, lão Diệp, nhi tử thật là vạn người không được một thiên tài, hắn cho ta sửa lại công pháp tu hành, cũng dạy dỗ ta một bộ lưu chuyển khí cơ lộ tuyến, ta hiện tại có thể trở nên mạnh như vậy, đều là bởi vì hắn a. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời của con, chiếu vào hắn cho ngươi công pháp tu hành, ngươi khẳng định cũng sẽ mạnh lên. Diệp Tường nhịn không được mở to miệng. Cái này xác định không phải đang nằm mơ sao? Vẫn là nói, các ngươi đều tẩu hỏa nhập ma. Nghe được câu này, Tiêu Văn lập tức sạm mặt lại. Trải qua nàng dài đến 2 canh giờ ngôn ngữ khuyên giải cùng vũ lực đánh về sau, Diệp Tường rốt cục tin tưởng, Diệp Vũ chính là cái kia vạn người không được một tu hành thiên tài, cũng biểu thị về sau dựa theo hắn cải tiến công pháp tu hành. Giờ khắc này, Diệp Vũ toàn thân thư sướng, thoải mái. Chương 1272, làm sao qua không phải qua. Cứ như vậy rất tốt. Chương 1272, làm sao qua không phải qua, cứ như vậy rất tốt. Kỳ thật nói thật, Diệp Vũ không phải nhất định phải cùng Diệp Tường phân cao thấp, càng không phải là vì chứng minh mình ghê gớm cỡ nào, mà là muốn nói cho láo trèo lên. Người đến nghe khuyên. Tại Diệp Vũ cải tiến bản Man Hùng Quyết 2, không trợ giúp giới, nửa tháng sau, Diệp Tường thành công đánh nát trúc cơ cảnh hàng rào, bước vào đến kim đăng cảnh. Vào lúc ban đêm, hắn cầm cải tiến bản Man Hùng Quyết 2, không cùng một bò rượu, ở gia tộc trong từ đường khóc một đêm. Lật qua lật lại liền một câu, ta Diệp gia gia rồng. Bất quá chuyện này Diệp Vũ cũng không rõ ràng, chỉ vì hắn sớm tại 10 ngày trước cũng đã rời đi chuyển hải thành, ra ngoài du lịch. Nói là du lịch, trên thực tế bất quá là gia độ kiếp mà thôi. Ở trong thành có nhiều bất tiện, bị nhận ra thân phận, có thể sẽ có phiền toái không cần thiết. Còn không bằng đi ra ngoài bên ngoài, che giấu tung tích, qua một thời gian ngắn chuyển sang nơi khác. Như vậy, vô luận tự mình tu luyện đến cảnh giới gì, cũng sẽ không để người chú ý gió xoáy bân dũng, thời gian 15 năm thoáng một cái đã qua. Diệp Vũ thành công bước vào yêu đế cảnh tu vi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không có đi tìm kiếm yêu giới bên trong công pháp, mà là chuyên tâm rèn luyện mình đã có tiên thuật. Thì như Thái Sơ Huyền Công, Thiêu Tấn Cửu Vũ chờ chút. Sở dĩ làm như thế, Diệp Vũ chính là muốn nếm thử một việc, đó chính là có thể hay không đem những này tiên thuật hoặc là quỷ tiên thuật để thăng làm thần thuật. Nếu là có thể, vậy coi như thật phát đạt. Bất quá về sau sự thật chứng minh, tiên thuật không cách nào để thăng làm thần thuật, tối thiểu lấy Diệp Vũ trước mắt tu vi, là tạm thời làm không được. Cơ hội duy nhất chính là đợi đến tương lai tiến vào thần giới về sau, nhìn xem có thể hay không có cái gì mới mạch suy nghĩ. Diệp Vũ khoanh chân ngồi tại yêu trên núi, ngước đầu nhìn lên mở tối bầu trời. Thần giới đã không xa. Chỉ cần hắn nghĩ, nhiều nhất mấy ngày thời gian liền có thể phá toái hư không, bước vào thần giới. Ngắn ngủi 30 năm, liền đã đi qua người khác cả đời đường. Thật rất để cho người ta thổn thức a. Nhất là lần này, Diệp Vũ vẫn là toàn bằng mình tu hành, hoàn toàn không có mượn dùng cảm xúc giá trị, hoặc là bày nát loại này ngoại vật công năng. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời cũng làm cho hắn đối với tu hành hai chữ, nhiều hơn không ít tâm đắc. Cũng là phi thường khó quên hồi ức đi. Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị vào lúc ly biệt trước đó, lại trở về nhìn xem nhà mình bị kiêm ngốc hùng lao trèo lên. Cũng cho bọn hắn một chút thiên tài địa bảo, để bọn hắn sống thật khỏe. Cũng coi là cảm tạ kia vài chục năm dưỡng dục chi tình đi. Mặc dù lao trèo lên ngươi đem ta khí không nhẹ, ngươi bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa a. Quyết định tốt về sau, Diệp Vũ thân hình lưu chuyển, lại lần nữa trở về chuyển hải thành. Cũng không có nghĩ đến, lần này sau khi trở về, lại vô hụt. Trong nhà vậy mà không có bất kỳ ai, mà lại từ nơi này trên tình huống đến xem, đã có đoạn thời gian không có trở về. Cái này phi thường là lạ a. Dọn nhà, không có khả năng a. Lao trèo lên cùng lão nương hai người bọn họ cũng không phải không có mình thông tin thạch, nếu là thật sự dọn nhà, tối thiểu nhất sẽ cáo chi một tiếng. Chẳng lẽ lại là gặp nguy hiểm gì? Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, thân hình chớp động, đi tới sát vách hàng xóm cậu yêu nhà hỏi thăm tình huống. Chính là cái kia cậu yêu sinh như yêu khổ cực nam yêu. Có sao nói vậy, nhân sinh của hắn mặc dù khổ cực, nhưng yêu phẩm vẫn rất tốt. Đối Diệp Vũ rất là nhiệt tình, còn nói cho hắn biết, tại nửa tháng trước, cha mẹ của ngươi đi nói kiện yêu thành tìm ngươi đại bá. Bọn hắn có đoạn thời gian không có trở về, ngươi có thể đi đại bá của ngươi nhà hỏi một chút tình huống. Đối với tin tức này, Diệp Vũ rất là cảm tạ. Mà liền tại rời đi thời điểm, một con trâu yêu từ bên ngoài đi tới, rất là hưng phấn nói ra, "Cha, Uy Nhi có tin vui, ngài phải có cháu." Cậu yêu rất là cao hứng, nhưng sau đó rất là chăm chú cùng thật lớn mà Ngưu yêu nói ra, "Đây là việc vui không sai, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, để hài tử lần đầu tiên nhìn thấy người, nhất định phải là ngươi." Bằng không mà nói, có trời mới biết hội trưởng thành bộ dáng gì đâu. Lúc trước cho ngươi đỡ đẻ chính là cái Ngưu yêu, sau đó ngươi liền dài cùng hắn rất giống, hoàn toàn không giống ta. Cái này thật không tốt. Ngươi ngàn bạn không thể dẫm vào cha ngươi vết xe đổ, hiểu chưa? Ngưu yêu rất là chăm chú gật đầu nói, ta đã biết cha, thật không được ta hiện tại liền đi học đỡ đẻ. Nghe hai người bọn họ đối thoại, Diệp Vũ chỉ cảm thấy mình huyết áp tiêu thăng. Hai người ngay cả cơ bản nhất thưởng thức đều không có sao. Cái này cùng lần đầu tiên có cái dám quan hệ. Ngươi, ta. Hắn Diệp Vũ có thật nhiều nói muốn nói, thậm chí muốn trực tiếp cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút tri thức, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cứ như vậy qua xuống dưới, rất tốt, tùy bọn hắn cao hứng đi. Diệp Vũ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái thượng phẩm đan dược, làm cảm tạ lưu tại trên mặt bản của bọn họ, sau đó lặng yên không ra. Không chậm trễ hai cha con bọn họ nói chuyện. Dù sao, làm sao sống không phải qua đây. Đi hướng kiện yêu thành con đường, Diệp Vũ có thể nói là xe nhẹ đường quen. Phải biết, hắn nhưng là đem đời trước thành chủ ngập chạy nam nhân. Đối với nơi này, tự nhiên là sẽ không xa lạ. Mấy canh giờ sau, Diệp Vũ đi vào kiện yêu thành bên trong, cũng tìm được trong thành bạn sự thông, dùng thần ngự khống tâm quyết đem nó khống chế lại sau. Tại hắn chỉ dẫn dưới, tìm được đại bá Diệp công mạnh nhà. Kia là một cái chiếm diện tích không nhỏ việc lạc. Có thể tại yêu thành trung tâm có như thế căn phòng lớn, cũng coi là có mấy phần bản lãnh yêu quái. Mới vừa đi tới cửa chính, Diệp Vũ liền nghe được vài tiếng xì xào bàn tán. Lão đại, người nói lao bắt nếu như còn không khai, làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, trực tiếp đánh cho đến chết. Này làm sao có thể? Con của hắn thế nhưng là trong truyền thuyết vạn người không được một thiên tài, ngay cả gia tộc công pháp đều có thể cải tiến thành tiên giai công pháp, lão bát trưởng nghĩa đem công pháp chia sẻ cho chúng ta cũng là nhờ phúc của hắn mới có hôm nay. A, lão tứ ngươi là có ý gì? Chuyện làm đến một nửa mềm lòng hay sao? Đại ca tâm ta mềm cái giám a. Ý tứ của ta đó là, chúng ta nếu quả thật đem hắn đánh chết, con của hắn quay đầu tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ? Đây chính là thiên tài a. Thiên tài cái giám, tính toán tuổi tác tiểu tử kia bất quá hơn 30 tuổi, nhiều nhất hóa thần cảnh tu vi, chúng ta mấy cái liền có thể đem nó bãi bình. Chúng chi, còn có bằng thành chủ cho chúng ta chỗ dựa. Sợ cái bóng, bắt hắn cho ta dẫn tới. Được rồi đại ca. Nghe nói chuyện bên trong, Diệp Vũ biểu lộ lại bắt đầu trở nên vô cùng quái dị. Lão đại, lão tứ, lão bát. Không đúng, lão bát là nhà ta lão trèo lên a. Mấy vị này bà bá, phát rồ đến loại trình độ này. Đối nhà ta lão trèo lên độc thủ. Bọn hắn nghi mưu đồ gì a? Chương 1273, Diệp Tường cao quang thời khắc chương 1273, Diệp Tường cao quang thời khắc viện lạc bên trong. Tại lão đại Diệp công mạnh chỉ huy dưới, lão tứ Diệp Lòng cùng lão ngũ Diệp Man đem chói gô Diệp Tường mang ra ngoài. Giờ này khắc này, cái sau rất là chật vật, còn có thụ hình vết tích. miệng bên trong còn đút lấy một khối rõ ràng bài, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào âm. Lão đại Diệp Công mạnh xuất ra một thanh màu xanh biết đoàn đao, đi vào Diệp Tường trước mặt. "Lão bát, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta đưa ngươi nhi tử kêu đến, hết thảy tất cả đều vui vẻ, đại ca ta tự mình cho ngươi chịu nhận lỗi. Nhưng ngươi nếu là không nghe lời, cũng đừng trách chúng ta hạ ngân thủ." Nói xong, Diệp Công mạnh liền đem Diệp Tường trong mồm vải trắng kéo, muốn nghe một đáp án. Nhưng cái sau lập tức chửi ầm lên. "Phi, lão đại, mấy người các ngươi thật không phải thứ gì. Đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì. Chuẩn bị để cho ta đem nhi tử gọi tới, các ngươi tốt đem hắn hiến cho thành chủ đại nhân đúng không? Đừng có nằm động. Coi như các ngươi đánh chết ta cũng sẽ không nói." Nghe được lời nói này, Diệp Công mạnh đám người trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn chi tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn cũng không có ít đối Diệp Tường tra tấn bức cùng, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xem ra, hôm nay đến ác hơn một điểm mới được. Thì như, đoạn hắn một cái tay. Diệp Công mạnh trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, nắm chặt đoạn đao liền hướng Diệp Tường chém tới. Nhưng vừa mới giơ lên cao cao, cánh tay kia liền triệt để bay ra ngoài, sóng vai mà đứt. Diệp Công mạnh đầu tiên là sức sở, sau đó liền cảm thấy đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Lão tứ Diệp lòng tay mắt lênh lẹ, lập tức tiến lên đem nó nâng lên. Mà lão ngũ Diệp Man thì lập tức trong lòng bối rối, lúc này lấy ra pháp kiếm nhìn một phía. Rất nhanh liền thấy được nơi cửa có một tuấn lãng nam yêu, chính chậm rãi đi tới. Diệp Công mạnh cùng Diệp Lòng hai người cũng phát hiện hắn, lúc này lạnh giọng dò hỏi, "Ngươi là ai?" "Người này không phải người khác, chính là Diệp Vũ." Hắn hoàn toàn không thấy chung quanh ba cái yêu tộc, trực tiếp hướng về Diệp Tường đi đến. Thần sắc có chút quái dị nói, lao trèo lên, "Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thật giống như biến thông minh rất nhiều à?" Diệp Tường đầu tiên là vui mừng, sau đó tức giận nói ra, "Ai bảo ngươi tới? Đi mau a, bọn hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chạy a." "Con bê." Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Trong lòng vẫn nổ ngọn lửa nhỏ lại lần nữa bốc cháy lên. "Còn gọi ta con bê? Sớm biết để bọn hắn nhiều đánh ngươi mấy lần. Mà lại, ngươi cũng không có biến thông minh, ta đã cũng dám đứng ra, vậy chính là có 100% thực lực có thể không chẳng. Lúc này, còn chạy cái cầu a." Đạo lý rất đơn giản, nhưng Diệp Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn giải thích dự định. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Tường đến cỡ nào cố chấp. Nhiều lời im lặng, "Được rồi." Bên cạnh Diệp Công mạnh cùng Diệp Lòng, Diệp Man ba người cũng lập tức ý thức được, người này chính là Diệp Vũ. Trong lòng bọn họ cũng hỉ. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám chủ động tìm tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Chỉ cần đem nó bắt, lại giao cho thành chủ đại nhân, vậy coi như là đẩy trời đại công a. Nghĩ tới đây, Diệp Man cùng Diệp Lòng hai người liếc nhau, lập tức hướng về Diệp Vũ đi đến. Lão đại Diệp Công mạnh vẫn là có đầu óc. Hắn biết rõ, vừa mới đạo kiếm khí kia có thể chém xuống cánh tay của mình, liền có thể chém xuống đầu lâu của mình. Diệp Vũ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí đã trưởng thành đến ngay cả bọn hắn cũng không là đối thủ tình trạng. Cho nên lập tức la lớn, "Cẩn thận." Chỉ bất quá, cái này âm thanh căn dặn vẫn là tới có chút quá muộn. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, màu đen minh hỏa trong nháy mắt đem Diệp Lòng cùng Diệp Man hai người thiêu đốt thành tro. Theo gió tung bay sau, hai người bọn họ phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Diệp Công mạnh lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bị trói gô Diệp Tường cũng rất là kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ, nhà mình hai vị này ca ca đều đã là phi thăng cảnh cường giả. Vậy mà tại một hơi ở giữa bị miểu sát, đơn giản kinh khủng như vậy. Bất quá, Diệp Tường nhưng không có nửa phần khổ sở, thậm chí cười to nói, "Tốt, con bê, ngươi làm tốt." Trong mắt hắn, lão đại, lão tứ, lão ngũ bọn hắn hoàn toàn chính là xuất sinh không bằng đồ vật. Tàn nhẫn khốn trụ hắn cùng phu nhân hồi lâu. Bởi vậy, Diệp Tường đương nhiên sẽ không có nửa điểm thánh mẫu tâm tràn lan ý tứ. Diệp Vũ lông mày lại lần nữa siết chặt, tiếng trầm nói ra, "Không được kêu ta con bê." Giờ khắc này, trung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống 10 độ không chỉ. Phát giác được thật lớn mà thật sự tức giận, Diệp Tường lập tức mang tính lựa chọn ngậm miệng. Diệp Công Tê cứng tiếp quỳ xuống, khóc ròng ròng nói, "Chất tử, lão bát, ta sai rồi, ta thật sai. Nhưng không phải ta bị ma quỷ ám ảnh, mà là thành chủ đại nhân của ta. Một khi ta không làm như vậy, hắn liền sẽ giết ta. Ta không muốn chết ta." Đối với lần này sám hối, Diệp Vũ ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Vỗ tay phát ra tiếng giải khai Diệp Tường trói buộc. Cũng đối Diệp Công mạnh thi triển siêu hồn đại pháp, điều lấy trong đầu hắn ký ức. Mấy tức về sau, Diệp Vũ đã biết được hết thảy. Nguyên lai, tại 5 năm trước thời điểm, Diệp Tường liền đã nương tựa theo Man Hùng Quyết 2. Không, bước vào hóa thần cảnh tu vi. Trong gia tộc đối với vị này hạ đẳng gấu biến hóa cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Tường hiện tại bắt đầu nhất phi trùng thiên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chớ lấn trung niên nghèo? Lại hoặc là nói, trung niên hùng vương quật khởi con đường. Đối mặt mấy vị các ca ca hỏi thăm, Diệp Tường cũng không có che giấu, trực tiếp đem Man Hùng Quyết 2 không thác ấn 8 phần, phân biệt đưa cho cái khác 8 vị huynh đệ. Cũng nói cho bọn hắn, đây là mình thật lớn mà Diệp Vũ, tại Man Hùng Quyết trên cơ sở tiến hành cải tiến sau công pháp. Sát thực tinh diệu vô cùng, các ngươi tất cả mọi người có thể nếm thử luyện một chút. Ta chính là bởi vì quyển công pháp này, cho nên tiến bộ nhanh như vậy. Còn có, trước đó không có nói cho các ngươi biết, là sợ các ngươi không tin. Hiện tại ta chính là cái chân thực ví dụ, các ngươi có thể yên tâm lớn mật luyện đi. Nghe được Diệp Tường kể ra, đông đảo các huynh đệ mặc dù có chút không thể tin được, nhưng vẫn là trước tiên chúc mừng hắn sinh một vị kỳ lân tử. Vị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, Diệp Tường nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Cái này khiến hắn rất là vui vẻ. Cùng mấy vị huynh đệ hàn huyên về sau, liền đi về nhà. Mà 8 vị huynh đệ tại cầm tới Man Hùng Quyết 2, không về sau, cũng bắt đầu nếm thử tu luyện. Cái này không luyện còn tốt, một luyện thành đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hả? Sát thực tinh diệu a. Tại quyển công pháp này trợ giúp dưới, mỗi cái gấu đều là thực lực đại trướng. Trong đó rõ ràng nhất chính là lão đại Diệp Công Mạnh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ hóa thần cảnh một đường vọt tới yêu tiên cảnh. Nếm đến ngon ngọt đông đảo các minh đệ, lập tức bắt đầu hướng Diệp Tường báo tin vui. Biểu thị phi thường cảm tạ chất tử công pháp, bằng không cũng sẽ không có bọn hắn hôm nay. Cho nên bọn hắn đều đưa chút lễ vật biểu đạt tâm ý. Ngày đó, Diệp Tường cười giống cho cái đuôi như hoa sáng lạ. Chương 1274, ghen tị hỏa diễm chương 1274, ghen tị hỏa diễm bất quá, chúng sinh và tướng. Có người nói vui là thật, có người nói vui là giả. Bởi vì chính là có như vậy một nắm yêu tộc, bọn hắn không thể gặp đồng tộc tốt. Cũng tỉ như lão đại Diệp Công Mạnh cùng lão tứ Diệp Lòng, lão ngũ Diệp Man ba cái. Bọn hắn thông qua tu hành Man Hùng Quyết hai, không, thực lực đều có cực kỳ rõ ràng tăng trưởng. Nhưng nhìn xem Diệp Tường Xuân Phong đắc ý bộ dáng, lại cảm thấy rất là khó chịu. Một cái gia tộc gặp cảnh cuối cùng, bây giờ lại lắc mình biến hóa, thành bánh trái thơm ngon. Thật làm cho nhân nhẫn cũng được. Không phải liền là nhi tử đánh bậy đánh bạ làm ra một bản công pháp nha, có gì đặc biệt hơn người. Diệp Lòng cùng Diệp Man hai người, không ít ở sau lưng bụng trộm nói Diệp Tường nhàn thoại. Diệp Công Mạnh mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng trong mắt u ám lại càng phát ra nặng nề. Làm trong nhà lão đại, lại là kiện yêu thành trong thành hộ vệ. Diệp Công Mạnh vẫn luôn là các huynh đệ học tập mẫu mực, đi ra ngoài bên ngoài cũng vô cùng có mặt mũi. Các huynh đệ nhìn hắn ánh mắt mãi mãi cũng chỉ có hai chữ, sùng bái. Nhưng đây hết thảy, lúc trước 2 năm bắt đầu liền đã thay đổi. Hiện tại các huynh đệ đều vây quanh ở bên người Diệp Tường, đối với mình vị này ngày thường đại ca nhìn cũng không nhìn một chút. Cái này khiến lòng tự trọng cực mạnh Diệp Công Mạnh cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Ta không cho phép gia tộc này bên trong có bất kỳ người so ta càng làm náo động. Đây chính là Diệp Công Mạnh nhân sinh cách ngôn. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ kỹ biện pháp gì chèn ép Diệp Tường thời điểm, Kiện Yêu Thành tân nhiệm thành chủ triệu kiến hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là gần nhất Diệp Công Mạnh thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Bởi vậy kêu đến hỏi một chút tình huống. Cái này lập tức để Diệp Công Mạnh trong lòng vui mừng, trực tiếp đem Man Hùng Quyết hai không công pháp đem ra. Biểu thị đây là nhà mình chất tử cải tiến công pháp, đây chính là nhà ta Kỳ Lân tiểu thiên tài a. Tân nhiệm thành chủ cầm lấy công pháp xem xét, lập tức phát giác, đây là thiên giai công pháp. Có thể đem một cái ngay cả nhân giai công pháp cải tiến thành thiên giai công pháp, cháu ngươi là một nhân tài a. Nếu là nhân tài, ngươi tại sao muốn nói ra? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, bổn thành chủ thích nhất làm sự tình, chính là ăn hết thiên tài sao? Diệp Công Mạnh lúc này biểu thị, trong lòng mình, thành chủ so người nhà quan trọng hơn, vì thành chủ đại nhân, hắn nguyện ý kính dâng hết thảy. Nghe được lời nói này, tân nhiệm thành chủ rất là vui vẻ, lúc này hứa hẹn Diệp Công Mạnh chỉ cần đem chất tử mang tới, liền để ngồi lên thị vệ thống lĩnh bảo tọa, cũng ban cho công pháp và tiên đan. Diệp Công Mạnh mừng rỡ trong lòng. Ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng so sánh dưới, hắn càng muốn nhìn hơn đến Diệp Tường một lần nữa ngã về đáy cốc dáng vẻ. Phải biết, phế vật nên đợi tại người khác dưới chân, đây mới là kết cục tốt nhất. Từ phủ thành chủ sau khi đi ra, Diệp Công Mạnh lập tức liên hệ Diệp Lòng cùng Diệp Man hai cái huynh đệ, đem thành chủ đại nhân muốn tìm Diệp Vũ tin tức nói chuyện, cũng hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần mình làm thị vệ thống lĩnh, liền cho bọn hắn thương lượng cửa sau, để bọn hắn cũng tiến vào Kiện Yêu thành thị vệ đội. Diệp Man cùng Diệp Lòng hai người lúc này đáp ứng. Cùng ngày, ba người liền bắt đầu cho Diệp Tường viết thư, để hắn mang theo phu nhân đến Kiện Yêu thành du ngoạn mấy ngày. Đối với huynh đệ mời, Diệp Tường hòa Tiêu Văn hai người mình không có cự tuyệt. Thật không nghĩ đến, cái này lại là cái cạm bẫy. Sau khi đến, Diệp Công Tê cứng tiếp đem bọn hắn đóng lại, nghiêm hình tra tấn, ra lệnh cho bọn họ đem Diệp Vũ cho lừa qua đến. Nhưng cái này vợ chồng hai cái một cái so một cái kiên định. Chết có thể, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để Diệp Vũ thân hãm hiểm cảnh. Thế là, cũng liền có vừa mới một màn kia tràng cảnh xuất hiện. Đang học lấy xong Diệp Công Mạnh ký ức về sau, Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Chỉ vì lòng ghét tị, liền huynh đệ tình nghĩa đều không cần, thậm chí còn muốn mượn đao giết người đến giết cháu của mình. Thật sự là có đủ hỗn đản. Khu khu cụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Diệp Vũ cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Công Mạnh một tay chống tại trên mặt đất, ngay tại trải nghiệm lấy siêu hồn đại pháp phản vệ. Loại này thuật pháp thế nhưng là cấm thuật, bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ để cho người ta trở thành đồ đần. Nhưng Diệp Vũ nhưng không có nhiều như vậy cổ tịch, nếu là thật sự chết rồi, vậy thì chết đi. Bất quá, nếu là không chết, liền bắt đầu phế vật lợi dụng đi. Diệp Vũ nhấc chân giẫm tại Diệp Công Mạnh trên đầu, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi hiện tại đem Kiện Yêu thành thành chủ kêu đến." Nghe vậy, Diệp Công Mạnh đơn giản không thể tin vào tai của mình. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Diệp Vũ không sợ người khác làm phiền lặp lại lần nữa một lần. "Ngươi hiện tại đi đem Kiện Yêu thành thành chủ kêu đến, ta liền ở chỗ này chờ lấy." Nói xong, Diệp Vũ nâng lên chân phải, để Diệp Công Mạnh khôi phục tự do. Cũng an bài Diệp Tường đi đem lão nương Tiêu Văn cấp cứu ra, đừng ở trong địa lao giam giữ. Diệp Công Mạnh nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tiểu tử này điên rồi. Thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ sao? Một cái tổng cộng mới tu hành hơn 30 năm hùng tộc, có lẽ xác thực thật là vạn người không được một thiên tài. Nhưng lại thế nào thiên tài, cũng không thể nào là thành chủ đại nhân đối thủ. Quá cuồng vọng. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn muốn chết, mình cần gì phải ngăn đón hắn đâu. Diệp Công Mạnh lúc này xuất ra thông tin thành hô, thành chủ đại nhân, ta bị kia tốt chất nhi trở về. Bây giờ đang ở ta chỗ này, ngươi mau tới a. Nói xong câu đó, Diệp Công Tê cứng tiếp cầm trong tay thông tin thạch cho bóp nát, cũng làm xong chịu chết dự định. Một cái giết hại cha mẹ của hắn đại bá, làm sao lại sống sót đâu. Tại Diệp Lỏng cùng Diệp Man hai người thời điểm chết, Diệp Công Mạnh liền đã biết, mình sống không được. thậm chí một lần cho rằng Diệp Vũ để hắn gọi thành chủ đại nhân tới, cũng chỉ là tìm lý do giết mình mà thôi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ta đem tin tức truyền ra ngoài, dù là hiện tại chết cũng đáng giá. Ta dùng ta mệnh đổi thiên tài. Bất quá Diệp Công Mạnh trong tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Vũ liền đứng tại chỗ, dùng loạn vị ánh mắt nhìn về phía hắn. Diệp Công cố nén không ở mở to hai mắt, rất là kinh ngạc nói, ngươi không giết ta sao? Đang chờ cái gì? Ngươi sẽ chết, nhưng đừng có gấp chờ ngươi phục làm thần minh thành chủ đại nhân chết về sau, ngươi lại đi chết đi. Diệp Vũ thanh âm rất nhẹ, cũng rất chân thành, nhưng lại để Diệp Công Mạnh lúc này phình bụng cười to. Điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi. Vậy mà thật muốn giết thành chủ đại nhân. Ngươi quá không biết cái gọi là chờ thành chủ đại nhân vừa đến, là tử kỳ của ngươi a. Đối mặt Diệp Công Mạnh kêu gào, Diệp Vũ chỉ là khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để ý đến. Mà lúc này đây, Diệp Tường cũng mang theo Tiêu Văn Tử trong địa lao đi ra. Bọn hắn cũng bắt đầu khuyên Diệp Vũ mau mau rời đi nơi đây. Nhưng cái sau lại nhìn về phía bầu trời, nhàn nhạt nói ra, đến rồi. Một giây sau, cuồng phong được khởi. Chương 1275, đừng nghĩ gặm đầu ta. Chương 1275, đừng nghĩ gặm đầu ta. Toàn bộ viện lạc đều bị to lớn bóng ma chỗ hoàn toàn bao phủ. Từ hình dạng nhìn lại, là một con to lớn phi thiên đường lang. Kia sôi trào mãnh liệt yêu lực, để cho người ta cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Cũng may Diệp Vũ phát hiện điểm này, tiện tay thiết hạ một đạo bình chướng, đem cỗ này yêu lực uy áp ngăn cách mở ra. Này mới khiến Diệp Tường hòa Tiêu Văn hai người không có ngã trên mặt đất. Về phần Diệp Công Mạnh, nhưng liền không có loại đãi ngộ này. Hắn bị cỗ này yêu lực uy áp gắt gao đặt tại trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Lại như cũng đem hết toàn lực hô, cũng nên thành chủ đại nhân giáng lâm. Một giây sau, cỗ này yêu lực uy áp triệt để tiêu tán. Một đạo thân hình cực kỳ cao gầy nữ tử đáp xuống nơi đây. Tóc nàng thật dài, cơ hồ rơi tới mặt đất, một tay chống nạnh, cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Người này chính là Tiện Yêu Thành kế Khương Kim Hòa về sau tân nhiệm thành chủ, Đường Vô Song. Nàng ánh mắt tại mỗi người trên thân liếc nhìn một lần, cuối cùng vững vàng đứng tại trên thân Diệp Vũ. Ngươi chính là Diệp Công Mạnh chất tử. Không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, Diệp Công Mạnh lập tức tiến lên quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói ra, "Bẩm thành chủ đại nhân, người này chính là ta chất tử Diệp Vũ, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài." Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là Diệp Công Mạnh nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Trong mắt sát ý càng là không giữ lại chút nào. Đường Vô Song trên mặt lập tức hiện ra vẻ trêu tức, xem ra Diệp Công Mạnh đối vị này chất tử có không nhỏ hàn khí. Gia tộc phân tranh, vẫn là ân oán cá nhân, cũng không sao cả. Đường Vô Song một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Vũ, nhẹ giọng nói ra, ngược lại thật sự là sinh một bộ tốt túi ra, luôn cảm thấy trước đó phảng phất tại cái nào gặp qua. Đã như thế nhập mắt của ta, không bằng ta cho ngươi một cơ hội, làm phu quân ta như thế nào? Ngẫm lại xem, làm Kiện Yêu Thành thành chủ nam nhân, đây là nhiều ít yêu tộc nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đường Vô Song tiếng nói mà vừa dứt, đứng ở phía sau Tiêu Văn liền lập tức la lớn, không thể. Vũ Nhi ngươi không thể đáp ứng. Bọ ngựa nhất tộc có bí thuật, sẽ ở đêm tân hôn ăn hết trợ phù, sau đó có được đối phương năng lực. Vị này Kiện Yêu Thành thành chủ thượng vị bất quá nửa năm thời gian, đã đổi 8 vị trợ phù, không có một cái nào sống đến ngày thứ hai. Ngươi mau trốn a. Tiêu Văn cùng Diệp Tường vị này hạ đẳng châu nhưng khác biệt. Nàng coi như tương đối thông minh, trước đó cũng đã tới Kiện Yêu Thành, từng nghe nói vị thành chủ này một ít sự tích. Vì không cho Diệp Vũ trở thành vị thứ 9 chết đi thành chủ phu quân, cho nên Tiêu Văn mới có thể như thế không quan tâm lớn tiếng để Diệp Vũ chạy trốn. Cái này âm thanh nhắc nhở, để Diệp Vũ trong đầu trong nháy mắt nhiều một bức tranh. Đó chính là Đường Vô Song ôm đầu của hắn tại gần cắn. T, có đủ khó kéo căng. Đường Vô Song bước về phía trước một bước. Lạnh giọng quát, nữ yêu, ngươi có hơi nhiều. Một giây sau, lấy nàng làm tâm điểm, một cỗ cường đại khí lãng cực tốc lan tràn ra. Khoảng cách gần nhất Diệp Công Mạnh tại chỗ bị thổi bay 100 mét có hơn, thẳng đến trùng điệp đụng vào tường viện, lúc này mới ngừng lại. Tăng thêm trước đó siêu hồn thuật pháp di chứng, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Bất quá dù vậy, Diệp Công Mạnh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Thành chủ đại nhân càng cường đại, đánh giết Diệp Vũ liền sẽ trở nên càng nhẹ nhõm. Có thể để người không nghĩ tới là, không chỉ có Diệp Vũ đang giận sóng xâm nhập bên trong còn đứng ở nguyên địa, sừng sững bất động. Liền ngay cả Diệp Tường cùng Tiêu Văn hai người cũng hoàn toàn không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước người trận pháp đã đem hết thể ngăn cách bên ngoài. Thấy thế, Đường Vô Song cũng cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, mở miệng nói ra, "À, thật sự là nhìn không ra, các ngươi không chờ nàng nói hết lời, liền bị một cỗ lực lượng vô hình nắm, cao cao giơ lên giữa không trung." Theo cỗ này lực lượng thần bí không ngừng nắm chặt, Đường Vô Song phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, "Lời của ngươi nhiều lắm, mà lại cùng ta nương nói chuyện, thật không có lễ phép, đến phạt." Nói xong, Diệp Vũ tiện tay vung lên, một cái cự hình bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, chỉ một chút, liền đem Đường Vô Song răng đều đánh bay đi mười mấy quả. Lực đạo chi lớn, khiến cho có một viên còn đúng lúc nện vào Diệp Công Mạnh trên trán, sau đó trực tiếp rơi xuống. Hắn không thể tin túi đầu nhìn lại, trên mặt đất, viên kia hàm răng trắng đoán lộ ra như vậy trầm trọng, liền như là đang lớn tiếng cười nhạo hắn ngây thơ. Ở trong lòng phục làm thần minh, có thể xưng vô địch thành chủ đại nhân, vậy mà tại Diệp Vũ trước mặt, giống như một cái đồ chơi, không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đây quả thực để cho người ta không thể tin vào hai mắt của mình. Kỳ thật không chỉ là hắn nghĩ như vậy, Đường Vô Song cũng cảm thấy không thể tin. Nam nhân trước mắt này đến cùng là cảnh giới gì? Diệp Công Mạnh không phải nói chất nhi Diệp Vũ yêu linh mới hơn 30 tuổi sao? Cái này mẹ nó thật là hơn 30 tuổi. Ba vạn tuổi chỉ sợ đều không nhất định có tu vi như vậy a. Đường Vô Song cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, đã biết Diệp Vũ thực lực vô cùng có khả năng trên mình, cho nên phải tất yếu cấp tốc phá cục rời đi nơi này mới là tốt nhất sách. Không phải kéo đến thời gian càng lâu, mình sống sót cơ hội lại càng ít. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Đường Vô Song trên thân pháp bảo đột nhiên sáng lên, sau đó cả người liền thoát ly ra. Như thế kỹ xảo, cực kỳ giống yêu tộc thoát xác chi thuật. Tạm thời khôi phục tự do, Đường Vô Song cũng không có ngay đầu tiên thoát đi, mà là hướng về Diệp Vũ mau chóng đuổi theo. Nàng rất rõ ràng, nếu là không cách nào đem đối phương bức lui, tại trống trải địa phương là căn bản chạy không thoát. Mà mỗi một cái bọ ngựa yêu tộc đều là song đao lưu đại sư. Đường Vô Song càng là như vậy. Nàng cùng Diệp Vũ ở giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ có chừng 5 mét. Tại gần như thế vị trí, Đường Vô Song vượt biên giết rất nhiều yêu tộc. 10 trượng bên trong ta vô địch. Huyễn đao vừa ra, cho dù là Diệp Vũ bất tử, cũng có thể để hắn thụ thương. Đến lúc đó chính là mình rời đi cơ hội tốt. Đường Vô Song hai tay lắp một cái, hai thanh trường đao đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng về Diệp Vũ chém tới, một đao phía trước, một đao ở phía sau. Lăng liệt đao ý trong nháy mắt đem Diệp Vũ hoàn toàn khóa chặt. Cái sau quanh thân yêu lực triệt để bị đọc lại ở, căn bản không có bất luận cái gì thi triển thuật pháp cơ hội. Trừ cái đó ra, cái này hai thanh trường đao trong nháy mắt có biến hóa, 2 biến 4, tứ biến 16, 16 biến 256 trong chốc lát, nơi đây đã hoàn toàn biến thành đao thế giới. Ở trong mắt Đường Vô Song, Diệp Vũ tựa như là bị hoàn toàn hù dọa, đứng tại chỗ, thậm chí quên phản kháng. Nhưng một giây sau, nàng liền trong nháy mắt đã nhận ra không đúng. Trong mắt Diệp Vũ đều là khinh thường. Cái này khiến Đường Vô Song cảm giác mình thi triển ra áp đáy hòm thuật pháp như nào, liền phảng phất bị triệt để xem thấu. Không, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là hùng tộc, lại thế nào khả năng minh bạch ta bỏ ngựa nhất tổ cáo nghĩa đâu? Chương 1276, chuyện lãng mạn nhất chương 1276, chuyện lãng mạn nhất rất nhanh, thứ nhất trôi đao chỉ riêng đã xẹt qua Diệp Vũ thân thể. Ngay sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao. Vô số đao mang tùy tiện xuyên thấu Diệp Vũ thân thể. Hắn từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ cử động nào. Thẳng đến thứ 899 đao thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên đưa tay, một thanh nắm chặt lưỡi đao. Trong chốc lát, tất cả trường đao triệt để hóa thành bạch quang tiêu tán. Đường Vô Song cả người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, không thể tin nhìn về phía tay trái cầm trường đao. Huyễn đao bị tiếp nhận. Đây chính là nàng yêu sinh bên trong lần thứ nhất gặp phải sự tình. Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, mặc kệ ngươi vừa mới lộ ra hai thanh đao cũng tốt, vẫn là đằng sau huyễn hóa vô số đao ảnh cũng tốt, đều chỉ là dùng đến mê hoặc người viễn thuật mà thôi. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, ngươi cũng bèn bèn chỉ có một thanh đao. Đường Lang tộc huyễn đao, không gì hơn cái này. Diệp Vũ có chút dùng sức, lấy Ma Lâm Thiên công pháp làm cơ sở, trực tiếp đem chuôi này trường đao tại chỗ bẻ gãy. Tới cùng một chỗ gãy mất, còn có Đường Vô Song tất cả chiến ý giờ này khắc này, nàng mất hết can đảm, quỳ rạp xuống Diệp Vũ trước mặt, ngửa đầu hỏi, "Có thể nói cho ta, ngươi là thế nào xem thấu sao?" Diệp Vũ khẽ cười một tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện. Xem thấu huyễn đao, đương nhiên là nương tựa theo lần này mộng cảnh năng lực thiên phú ngộ tính lịch thiên a. Phải biết, ngộ tính lịch thiên không riêng gì để tu hành tốc độ tăng tốc, đồng thời còn có thấy rõ hết thảy sự vật bản chất năng lực. Đối thế gian hết thảy đều có thể dứt bỏ bề ngoài nhìn thấu ban sơ hải tâm. Xem thấu huyễn đao bản thể chỉ là cơ bản nhất, thậm chí Diệp Vũ có thể bắt chước được đến. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hơi suy tư sau một lát, hai tay hư không nắm chặt, hai thanh trường đao liền bị yêu lực ngưng tụ mà ra. Chỉ là nhẹ nhàng huy động, trường đao 2 biến 4, tứ biến 16 đao thế giới lại lần nữa xuất hiện. Cái này không chỉ có riêng là đơn giản phục chế, huyễn đao tại Diệp Vũ trong tay, càng giống là được cường hóa. Vô số đao mang che đậy thiên địa, không chỉ có thể tùy tiện khóa lại đối phương khí cơ, hơn nữa còn có thể triệt để đánh xuyên tâm lý đối phương phòng tuyến, khiến cho không tự chủ được bắt đầu sinh ra một loại không thể địch nổi, chỉ cầu chết nhanh cảm giác. Tại trước khi chết, Đường Vô Song đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Có thể chết tại bọ ngựa nhất tộc trung cử cáo nghĩa phía dưới, cái này không phải là không một loại vinh hạnh đâu. Chỉ là, hiện tại chẳng cảnh, quá mức hí kịch hóa. Còn nhớ rõ lúc trước Diệp Công Mạnh nói với mình nói, hắn chất nhi chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Lúc kia, Đường Vô Song tự nhiên là khịt mũi coi thường. Thiên tài? Nàng gặp quá nhiều ngày mới, cũng đến qua rất rất nhiều thiên tài. Cho nên so sánh dưới, nàng mới thật sự là thiên tài. Nhưng cho tới bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ về sau, Đường Vô Song mới biết được mình cùng lúc trước thấy qua những thiên tài kia đến cỡ nào bình thường. Trên đời thật sự có thiên tài tồn tại, chỉ bất quá không phải mình. Bạch theo đao mang hiện lên, Đường Vô Song triệt để hình thần câu diện. Giải quyết hết vị này tân nhiệm thành chủ về sau, Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Công Mạnh. Giờ này khắc này, cái sau ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ, hiển nhiên là trong lòng tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Diệp Vũ muốn chính là loại hiệu quả này, để vị này đại bá minh bạch một chút, lúc trước hắn cách làm đến cùng là đến cỡ nào vô cùng ngu xuẩn. Theo Diệp Vũ tay áo huy động, vô số kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, triệt để xuyên thủng Diệp Công Mạnh toàn thân. Vị này đại bá đã chết không thể chết lại. Thu thập xong những này rác rưởi về sau, Diệp Vũ quay đầu, vừa định muốn cùng Tiêu Văn bàn giao vài câu, lại đột nhiên trông thấy Diệp Tường đã đi tới hắn trước mặt, đưa tay liền bắt đầu lay trên đỉnh đầu hắn tóc. "Uy, lão trèo lên, ngươi làm gì đâu?" "Không có việc gì, không có việc gì, ta nhìn ngươi chủng loại." "Ân, đều là gấu đen lông, cái này rất tốt. Ta nhớ được lúc trước ngươi ra đời thời điểm, nhưng không có đường lang tộc ôm qua ngươi." Diệp Tường có chút kích động, nói chuyện cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc. Hiển nhiên hắn vừa mới nhìn thấy Diệp Vũ thi triển huyễn đao chẳng cảnh, trong lòng rất là lo lắng. Phải biết đây chính là bọ ngựa nhất tộc trung cực huyền bí, không phải bản yêu tộc không thể sử dụng. Cho nên Diệp Tường hoài nghi, Diệp Vũ có phải hay không có khả năng đột biến gen, lúc này mới tiến lên xem xét. Giản thật, đây cũng chính là hiện tại hắn biến thông minh một điểm, không có đem lời nói thật nói ra. Bằng không, Diệp Vũ đối với hắn sát tâm sâu hơn biển. 3 ngày sau, Diệp Vũ đem Diệp Tường Hòa Tiêu Văn thu xếp tốt về sau, liền lại lần nữa chọn rời đi. Trước khi đi, hắn hướng Tiêu Văn nói rất rõ ràng, mình sẽ rất mau tiến vào trong thần giới, tương lai không thể tới nhìn các ngươi, xin hãy tha lỗi. Trong lòng Tiêu Văn rất là phức tạp. Đều nói mong con hơn người mong con hơn người, nhưng nếu thật sự thành đồng, lại thế nào có thể sẽ mỗi ngày ở tại phụ mẫu bên người đâu? Có lẽ đây chính là được mất ta. Tiêu Văn rất nhanh thu thập xong tâm tình, dặn dò Diệp Vũ chú ý nhiều hơn an toàn về sau, liền bỏ mặc rời đi. Đã thật thành rồng, vậy liền hẳn là trao liệu cửu thiên. Là mẹ, tự nhiên không thể là liên lụy. Diệp Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó buông xuống một đống lớn tu hành vật liệu, trực tiếp thẳng rời đi. Về phần lao trèo lên, hoàn toàn không có giải thích tất yếu. Kia thanh kỳ não mạch kín thật giao lưu không được, vẫn là để Tiêu Văn chậm rãi hướng hắn giải thích đi. Lại qua một đoạn thời gian sau, Diệp Vũ đứng tại yêu giới đỉnh cao nhất nhìn ra xa bầu trời. Gió nhẹ quét, không riêng gợi lên hắn quần áo, còn có trang giấy trong tay. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không phải là không thể đạt phá hư không, tiến vào thần giới, mà là tại một mực cưỡng ép áp chế cảnh giới, tận lực không tiến vào thần giới. Sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là dùng ngộ tính lịch thiên môn này thiên phú, nhiều hơn cảm thụ thế giới này, đồng thời tìm một đầu đăng lâm thần giới nhất đường tắt lộ tuyến. Có lẽ nghe phi thường hư vô mà mịt, nhưng thông qua chăm chú nghiên cứu về sau, vẫn thật là bị hắn nghiên cứu ra. Diệp Vũ phát hiện, khi tiến vào đế cảnh về sau, liền có thể cảm nhận được đại đạo chi lực. Muốn nhanh chóng từ đế cảnh sơ kỳ tiến vào đế cảnh đỉnh phong, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng thiên địa đại đạo đến ma luyện chính ngươi nói, tận khả năng để cả hai đạt tới một loại nào đó cùng nhiều lần trạng thái. Cứ như vậy, sẽ cùng tại có thể khống chế cực kỳ nhỏ bé thiên địa chi lực. Lấy thiên địa chi lực đến rèn đúc thân thể, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ, còn có thể rèn luyện ra có thể so với mới thần cảnh thể phách. Dùng hoàn mỹ nhất trạng thái tiến vào thần giới, dạng này khiến cho tương lai đại đạo một mảnh bằng phẳng, rất nhiều chỗ tốt. Diệp Vũ đem tất cả cảm ngộ đều viết thành một quyển sách, dự định đưa đến thiên giới, cho chư vị phu nhân, để các nàng có thể mau sớm bước vào thần giới, cùng mình bàn tụ. Có lẽ, đây chính là lần này trong một cảnh có ý nghĩa nhất, lại chuyện lãng mạn nhất. Chương 1277, cho mùa ít ta lên núi người một cái cơ hội a. Chương 1277, cho mùa ít ta lên núi người một cái cơ hội a. Diệp Vũ đem chọn lý hảo bút ký bỏ vào trong ngực, lập tức đi vào đi hướng thiên giới thông đạo, vừa muốn đi vào, lại ngừng thân hình. Chỉ vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái lối đi này có bị phá hư vết tích. Mặc dù không có đứt gãy, nhưng đã có một chút vết rách. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là hiếu kỳ, đây chính là cố ý hư hao. Vẫn là nói là bị ai trong chiến đấu ngộ thương đây này. Nếu như là cái sau, kia không có gì đáng nói. Nhưng nếu như là phía trước loại kia khả năng, như vậy phá hư thông đạo người mưu đồ gì đâu. Diệp Vũ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lập tức tiến vào thông đạo, đi vào thiên giới bên trong. Ở chỗ này, hắn quan sát được hướng ma giới cùng mình giới thông đạo, phát hiện đều có khác biệt trình độ tổn thương. Chỉ bất quá trước mắt đến xem không nghiêm trọng lắm, nếu không phải chăm chú xem xét, cũng sẽ không có người chú ý những này chi tiết nhỏ. Đưa một viên quả là xấu, khả năng này là ngoài ý muốn. Nhưng khi tất cả quả đều hỏng, vậy liền có thể đem ngoài ý muốn hai chữ loại bỏ ra ngoài. Có người đang cố ý phá hư hạ ngũ giới thông đạo, mà lại thực lực có chút không tầm thường, bằng không mà nói, lại há có thể dung chuyển như thế quái vật khổng lồ. Nhưng hắn làm như thế lý do đến cùng là cái gì đây? Mỗi người làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có lý do. Vô ý thức hành vi gọi là đồ đần. Phá hư thông đạo, với hắn mà nói có cái gì tốt đâu? Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện không gian chung quanh tựa hồ bắt đầu trở nên bắt đầu và mèo. Đây là phá toái hư không, đang lâm thần giới trước đó dấu hiệu. Xem ra, thời gian của mình đã không nhiều lắm. Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, lúc này thu liễm toàn bộ khí tức, hướng về vô vi tháp phương hướng tiến lên. Tốc độ căn bản không dám quá nhanh. Hắn hiện tại liền giống như ban đầu ở nhân gian, căn bản không dám có quá trên diện rộng độ động tác. Không có cách, áp chế tu vi quá ác, sớm nên đi hướng thần giới, chậm chạp không đi, đến mức lực lượng trong cơ thể đạt tới một loại điểm giới hạn, lúc nào cũng có thể sẽ phá toái hư không mà đi. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Sớm biết, liền không nghiên cứu thông đạo vấn đề. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, vẫn là mau chóng tiến lên mới càng thêm ổn thỏa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vũ dưới chân không gian vặn vẹo trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá cũng may bây giờ cách vô vi tháp đã không hơn trăm bên trong tà hữu, kiên trì một chút nữa cũng không có vấn đề. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh tại phía trước ngăn cản hắn. Từ trên đầu sừng ác ma cùng đơn bạc thân hình, không khó coi ra, đối phương là một vị trầm luân ma. "Ngươi, tại sao muốn cưỡng ép áp chế tu vi mà không tiếp tục đăng lâm cái trước giao diện đâu? Không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra, nếu không chết." Diệp Vũ tận khả năng duy trì bình ổn tốc độ chậm rãi hướng về phía trước, thanh âm vô cùng băng lãnh. Cũng chính là hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt này, hắn không thể động thủ. Bằng không mà nói, Diệp Vũ mới lười nhắc đối một cái lạ lẫm ma tộc nói nhảm. Bất quá, lần này cảnh cáo cũng không để cho vị này trầm luân ma lui lại, ngược lại khiến cho lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. "Đừng xính cường, liền ngươi bây giờ loại trạng thái này, tùy thời ở vào phá toái hư không biên giới. Thật độc thủ, chỉ sợ không chờ ngươi đem ta giết, ngươi liền sẽ trực tiếp tiến vào thần giới." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ không thể không dừng thân hình, chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt vị này trầm luân ma. Đối phương là ma đế tu vi, mà lại tựa hồ rất rõ ràng phá toái hư không, bước vào thần giới sự tình. Hắn đến cùng là ai? Trước đó tại ma giới bên trong cũng không có gặp qua nhân vật này a. Chẳng lẽ lại là gần đây mới vừa vận thức tỉnh lão quái vật? có lẽ là cảm nhận được Diệp Vũ ánh mắt phức tạp, Trầm Luân Ma nhẹ giọng nói ra, đừng như vậy khẩn trương, ta là ma tộc thôi A Xuân. Đối ngươi cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn hướng ngươi mượn ít đồ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không chậm trễ chuyện của ngươi, như thế nào? Diệp Vũ giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, hiện tại ma tộc thật đúng là có loại a, làm tiền đều đánh tới trên đầu của hắn. Việc này thật mới mẻ. Diệp Vũ lạnh giọng hỏi, ngươi muốn mượn cái gì? Mượn một chút, trên người ngươi tất cả mọi thứ. Trầm Luân Ma thôi Á Xuân đột nhiên tiến lên một bước, hai tay kết xuất đạo ấn. Trong chốc lát, một đạo to lớn trận pháp đổ tại tầng mây bên trong lấp lánh quang mang. Vô số màu đen cự long từ trong trận pháp gào thét mà ra. Bọn chúng biến thành từng đầu xiềng xích, đem Diệp Vũ triệt để quấn quanh trong đó. Còn lại thì vờn quanh bốn phía, tùy thời mà động. Thôi Á Xuân nhẹ giọng nói ra, đạo hữu, ta biết, môn này trận pháp giết ngươi, có thể có chút khó khăn. Nhưng muốn nói vây khốn ngươi một đoạn thời gian lại là không khó. Ngươi nếu là lựa chọn cưỡng ép phá trận, thì sẽ khiến cho lực lượng quấy động, trực tiếp tiến vào thần giới. Đây cũng là ngươi không muốn nhìn thấy sự tình a. Cho nên, ngoan ngoãn cầm trên tay nhẫn chứa vật cùng tiên bảo chờ vật phẩm quý giá ném qua đến, ta biết giải khai trận pháp, cho ngươi đưa ra một cái thông đạo. Lúc này, nhưng tuyệt đối đừng không nợ à, dù sao đi thần giới, ngươi những vật này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng giao cho ta xử lý, ngươi cứ nói đi. Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái lo di quỷ tài, an cấp sắp đi hướng thần giới đỉnh cấp yêu tiên, cái này đường đua ngươi là thế nào nghĩ ra được? Trầm Luân Ma thôi Á Xuân ý cười đầy mặt nói, nhắc tới cũng trùng hợp, gần nhất đi hướng thần giới tiên nhân thật đúng là không ít. Cho nên, ta liền muốn ra như vậy một đầu đến nhanh tiền phương pháp. Dù sao thiên tư không bằng người, không có cách nào cùng các ngươi những này sắp bước vào thần giới người so. Không dạng này góp nhặt tài nguyên, đời ta chỉ sợ đều không đi được thần giới. Các ngươi những này đứng tại trên đỉnh núi người, liền cho chúng ta lên núi người một cái cơ hội đi. Diệp Vũ có chút nheo cặp mắt lại. Gần nhất đi thần giới tiên nhân không ít. Từ tiên thành thần độ khó, không thua gì từ phàm nhân bước vào đế cảnh đồng dạng khó khăn. Cho nên căn bản không có khả năng đại lượng người tiến vào thần giới. Bởi vậy có thể kết luận, thiên giới hẳn là phát sinh một loại nào đó biến cố, nếu không không có khả năng ngay cả Thôi Á Xuân loại người này đều có thể tồn tại. Nhất định có vấn đề. Gặp Diệp Vũ trầm mặc không nói, Thôi Á Xuân nhịn không được mở miệng thúc giục nói, "Đạo hữu, còn không có cân nhắc được không? Ta nhìn ngươi vừa mới tựa hồ phi thường lo lắng, muốn vội vàng đi làm một chuyện nào đó. Làm sao hiện tại không đổi sao?" Lời nói này nhìn như hỏi thăm, kỳ thực là đang đánh một trận tâm lý chiến, không ngừng cho Diệp Vũ chế tạo lo nghĩ, để mau chóng thỏa hiệp. Một chiêu này, Thôi Á Xuân trước đó lần nào cũng đúng, nhưng lần này lại cũng không trùng hợp. Hắn đụng tới người là Diệp Vũ, điển hình ăn mềm không ăn cứng chủ. Chương 1278, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chương 1278, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nếu như ngươi ban đầu quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ ta sẽ thưởng mấy khối xương cốt cho ngươi con chó này gặm. Nhưng ngươi bây giờ công nhiên cướp ta, ta cũng có chút rất khó chịu. Phải biết, chúng ta những này sắp thành thần gia hỏa, đều là rất mạnh. Diệp Vũ nói, hoạt động một chút cổ tay, hướng về hướng chính bắc bước ra nửa bước, hơi nhún chân giẫm mạnh. Toàn bộ trận pháp triệt để vỡ vụn ra. Có được nội tính lịch thiên hắn, có thể rõ ràng nhìn rõ trong trận pháp tất cả lỗ thủng. Sở dĩ chờ hiện tại mới bắt đầu động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thôi diễn tất cả lựa chọn về sau, vẫn cảm thấy cương ép phá cục sẽ tốt hơn, cũng có thể xả giận. Gặp tình hình này, Thôi Á Xuân nhịn không được mở to hai mắt. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, những này sắp thành thần gia hỏa là phi thường cường đại. Cướp bóc loại này tồn tại, chính là chơi với lửa. Chơi thích hơn, vinh hoa phú quý, chơi không vui, thế nhưng là sẽ tiêu chết mình. Cho nên Thôi Á Xuân trước tiên lựa chọn đi đường, nhưng lại đã muộn. Diệp Vũ đột nhiên tiến lên, một phát bắt được đối phương tiên bảo, đem nó giơ lên. Thôi Á Xuân muốn phản kháng, lại phát hiện chung quanh tiên lực phảng phất bị triệt để ngăn cách. Liên liên thân thể cũng thay đổi thành cho sắc, cả người như là người bình thường, không có chút nào trói gà chi lực. Loại này mất đi đối lực lượng trưởng không cảm giác, để Thôi Á Xuân cảm thấy cực độ khó chịu. Thế là vội vàng bắt đầu uy hiếp, "Ngươi không thể giết ta. Ngươi một khi động thủ, sẽ trực tiếp tiến vào thần giới, không cách nào hoàn thành ngươi muốn làm sự tình. Như vậy, ngươi áp chế tu vi ý nghĩa nhưng là không còn." Diệp Vũ nhàn nhạt cười nói, "Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn đang hổ những này sao?" Nghe vậy, Thôi Á Xuân vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vũ dưới chân không gian đã triệt để bắt đầu bặm mẹo. Cái này mang ý nghĩa Diệp Vũ lựa chọn cá chết lưới rách. Không đúng, chính xác tới nói là cá bất tử, lưới thật phá. Diệp Vũ đơn giản nhiều nhất là trực tiếp đi hướng thần giới, mà mình chết nhưng chính là thật đã chết rồi. Thôi Á Xuân lập tức như rơi vào hầm băng, rốt cuộc không có mới vừa từ cho, không ngừng cầu khẩn nói, "Thật xin lỗi, ta đáng chết, ta thật đáng chết. Van cầu đạo hữu thả ta một con đường sống, ta ngày sau nhất định hối cải để làm người mới." Diệp Vũ khẽ lắc đầu. Hiện tại hối hận, có chút quá muộn. Tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, đem Thôi Á Xuân thần hồn tòng ma trong cơ thể bắt ra. Một bên đọc đến lấy cái sau trong đầu ký ức, một bên xuất ra trong ngực bút ký, đột nhiên hướng về Vô Vi Tháp phương hướng ném đi. Chừng trăm dặm khoảng cách, hẳn là có thể ném đến, như kỳ vọng ở giữa đường ra sự tình gì đi. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Một giây sau, Diệp Vũ không gian chung quanh đống nhiên vỡ vụn ra. Đợi đến khôi phục trước mắt thanh minh thời điểm, hắn đã đi tới thần giới bên trong. Trong tay giống tuyết, không hề nghi ngờ, Thôi Á Xuân thần hồn căn vốn không pháp tiếp nhận tiến vào thần giới khảo nghiệm, trực tiếp bị không gian chi lực nghiền nát. Chỉ tiếc, còn không có hoàn toàn đọc đến song giá hỏa này trong đầu ký ức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch. Tối thiểu, thông qua Thôi Á Xuân nhớ được biết, trong khoảng thời gian này đến nay, hạ ngũ giới sắc thực phát sinh biến hóa cực lớn. Đại khái 2 tháng trước, cũng chính là trong hiện thực, Diệp Vũ sau khi phi thăng một đoạn thời gian, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, quán xuyên tất cả vị diện. Nay cột sáng tản mát ra từng sợi đạo ẩn, mặc dù chỉ xuất hiện một nén nhang tả hữu thời gian, nhưng lại tư dưỡng và bật. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đạt được ích lợi. Riêng lấy ma tộc tới nói, phổ thông ma tộc thể phách trở nên càng thêm cường tráng. Mà mở ra linh căn, có thể đặt chân tu hành cơ số cũng nhiều hơn. Cảnh giới càng cao người, được lợi càng lớn. Ngắn ngủi 2 tháng bên trong, hiện ra rất nhiều cường giả. Lấy thôi Á Xuân thị giác đến xem, hắn tại ma giới thấy tận mắt 5 vị cường giả phá toái hư không, tiến vào thần giới. Đáng nhắc tới chính là, cái này khiến thần giới không còn trở thành một cái chỉ có nhỏ chúng mới biết bí mật. Tận mắt chứng kiến đây hết thảy thôi Á Xuân càng là ở trong lòng có cường đại xung kích. Hắn cũng nghĩ phá toái hư không, bước vào thần giới. Nhưng làm sao thiên tư có hạn, nếu không phải đạo này không sáng rực trụ xuất hiện, thôi Á Xuân đời này đều chưa hẳn có thể bước vào đế cảnh, chớ nói chi là thần giới. Cho nên muốn hoàn thành giấc mộng trong lòng, nhất định phải mở ra lối riêng. Đi người khác không dám đi đường, mới có thể thu được lớn nhất ích lợi. Rất nhanh, vẫn thật là bị thôi Á Xuân thấy được một đầu đường vua. Đó chính là tại phá toái hư không trước đó, những này sắp thành thần ma tộc, có tâm sự chưa hết, liền sẽ cưỡng ép áp chế tu vi, tận khả năng kéo dài nhiều thời giờ lưu tại ma giới. Trong bọn họ cơ bản cũng đều cùng Diệp Vũ không sai biệt lắm, đều là thuộc về áp chế đến cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào thần giới. Cái này cho thôi Á Xuân thời cơ lợi dụng, đi cướp đoạt những này sắp thành thần. Phải biết, những tồn tại này đều là di động bảo tàng kho, để dành tới gia sản thế nhưng là thiên văn số tự. Nếu là có những tư nguyên này trèo trống, tu hành tất nhiên làm ít công to. Thôi Á Xuân sở dĩ dám làm như thế, chính là đang chơi một trò chơi. Ta cửu thương của ngươi bên trong có đạn cũng không dám đánh ta. Bởi vì những này sắp thành thần ma tộc, một khi động thủ, liền không cách nào khống chế lực lượng của thân thể, sẽ khiến cho không gian bỗng nhiên vỡ vụn ra, trực tiếp bước vào thần giới. Như vậy, bọn hắn liền không cách nào hoàn thành muốn kết tâm sự. Cũng chính là bắt lấy cái này tâm lý, thôi Á Xuân bắt đầu ở ma giới bên trong cậu ở thân hình, quan sát kiểu vẻ mặt kia vội vàng, lại sắp thành thần ma tộc. Phát hiện mục tiêu, quả quyết xuất thủ, lấy tinh động, hiểu chi lấy lý. Thôi Á Xuân liên tục thành công 3 đơn. Kiếm có thể nói là đầy buồn đầy bát. Nếm đến ngon ngọt thôi Á Xuân, bắt đầu ở yêu, tiên, minh giới buôn tẩu khắp nơi. Cái này gọi là mở rộng nghiệp vụ phạm vi, rộng tung lưới, xác suất thành công sẽ cao hơn. Cái gì? Vì cái gì không tại ma giới làm cái này nghiệp vụ? Nguyên nhân rất đơn giản, không riêng gì hố đồng tộc người bị chửi thất đức, mà lại tại ma giới bên trong, phong hiểm cũng lớn. Những cái kia sắp phá toái hư không ma tộc, sao lại không có mấy cái hảo bằng hữu? Tại cửa nhà mình bị người trong nhà đoạn, khẩu khí này thật nhịn không được. Bọn hắn coi như đi, cũng sẽ xin nhờ huynh đệ đi làm thôi Á Xuân. Dù sao ma giới cường giả số lượng cứ như vậy nhiều, ai sẽ cam đoan không ai biết thôi Á Xuân tin tức. Cứ như vậy, phong hiểm trình độ từ từ dâng đi lên, mà đổi giao diện về sau lại khác biệt. Nhất là thiên giới, đều biết ma tộc ghê tởm, nhưng trong này cũng là tiên nhân cấm khu, cho nên không có mấy cái sẽ giao người đi báo thủ. Độ khó hệ số quá lớn. Chỉ bất quá, thôi Á Xuân cuối cùng vẫn là chơi thoát, chỉ vì hắn gặp phải là Diệp Vũ. Nhưng mà, dứt bỏ những chuyện này bên ngoài, Diệp Vũ còn tại thôi Á Xuân trong trí nhớ, có một cái ngoại ý muốn thu hoạch.